Phi kiếm nghĩ thiên phú kỹ năng chính là ngự kiếm giết địch, có thể nói là có được cực đoan kiếm thuộc tính, mà Bạch Viên kiếm điển lại được xưng làm Bạch Viên ngự kiếm thuật, theo loại trình độ nào đó mà nói cùng phi kiếm nghĩ thiên phú kỹ năng bản năng liền trời sinh phù hợp. Vân Ngang sở dĩ lựa chọn Bạch Viên ngự kiếm thuật môn kiếm thuật này nguyên lực tu luyện công pháp, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Mà Vân Ngang hiện tại xâm nhập tu luyện, cái kia phi kiếm nghị sinh mệnh lạc ấn cùng tinh thần lạc ấn liền rất tự nhiên cùng Bạch Viên ngự kiếm thuật tu luyện ra tới võ đạo ấn ký mảnh vỡ dung hợp cùng một chỗ. Ma sùng dung hợp võ đạo ấn ký cũng không hề biến mất, chỉ bất quá sinh mệnh tiến hóa sản sinh biến dị. Nếu như tu luyện mới càng võ học cao thâm, vẫn có thể tiến hành lần thứ hai, lần thứ ba dung hợp. Chỉ cần ma sùng cùng võ học lẫn nhau là có thể lẫn nhau xúc tiến, không phải lẫn nhau xung đột, cái kia mới võ học sẽ đem xưa cũ võ học bao quát nhập trong đó, hấp thu trong đó tinh hoa, ma sủng cũng sẽ bởi vậy sản sinh tân tiến tăng ra. 10 ngày sau, Vân Ngang Bạch Viên ngự kiếm thuật rốt cuộc nhập môn. Khắp nơi đều là lởm chởm quái thạch rừng đá bên trong, Vân Ngang liền khoanh chân ngồi ở trong đó. Cao cao tại thượng cột đá đỉnh, Vân Ngang quanh thân không có vật gì khác, phía trên cắm 3 thanh kiếm, đều là tông môn thống nhất hạ phát ra tinh thiết trường kiếm. Vân Ngang cơ thể bên trong nguyên lực phong phú, nhìn như bình tĩnh bề ngoài phía dưới, xung quanh không ngừng tạo nên một vùng như gợn sóng rung động. Không khí dần dần lay động, giống như là sóng biển càng ngày càng mãnh liệt, về sau, dần dần tại Vân Ngang bên người hình thành lốc xoáy, thậm chí cũng sẽ nghe được trong thân thể của hắn truyền ra biển động thanh âm. Sau đó, Vân Ngang mãnh liệt mở hai mắt ra, trong hai mắt hiện lên một vùng chói mắt bạch quang. Hai tay của hắn chỉ về phía trước, liền kéo ra một đạo kiếm quyết, từng tiếng âm vang thanh âm, tại chung quanh hắn 3 thanh kiếm đồng thời bị lực lượng vô hình quần quận nổi lên, hóa thành từng đạo kiếm quang, đột nhiên hiện lên. Mũi kiếm tung hoành, đem phía trước một mảng lớn cột đá thiết cắt ra từng đạo xâm nhập 3-4 tấc vết thương khe nước, cực kỳ mạnh mẽ. Đây còn là chút báo kinh phong xương, cứng rắn không gì sánh được phong hóa nham thạch, đều bị dễ như trở bàn tay tổn thương thành cái dạng này, có thể tưởng tượng nếu như võ giả thân thể tại đây tung hoành hàn quang, đồng thời bị cái này 3 thanh trường kiếm xuất kích, đúng người tổn thương tới cuối đến cỡ nào to lớn. Người thân thể cùng cốt cách lại há có thể ngăn cản loại uy lực này. Vân Ngang trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười, mở miệng nói: "Đây là Bạch Viên ngự kiếm thuật chân lý, cũng không uổng công ta hao phí thời gian dài như vậy tới lĩnh hội cùng tu luyện. Quả nhiên giống như là tông môn tiền bối tại trên bí tịch hạ phê bình chú giải giống nhau, cái này Bạch Viên ngự kiếm thuật phía trên văn tự tự thuật tối nghĩa khó hiểu, trong đó lập ý sâu xa, cực kỳ khó có thể tu luyện, chính là nhập môn cái này một cái nho nhỏ ngưỡng cửa, e rằng đã ngăn cản 99 người. Thế nhưng một khi tu luyện thành công lúc sau, uy lực vô cùng lớn. Ta có thể may mắn tại 10 ngày nhập môn, chủ yếu là bởi vì ta có thiên nhân hợp nhất kỳ diệu cảnh giới phụ trợ, khác tu luyện giả lại không có may mắn như vậy." Chương 134, Luyện Thiết Kim Cương Viên. Tại Bạch Viên ngự kiếm thuật môn kiếm thuật này công pháp lập ý phía trên, hắn mặc dù là một môn kiếm thuật, lại càng là ngự kiếm thuật, nhưng bản chất bên trên lại là một quyển tu luyện nguyên kỹ nguyên lực tu luyện công pháp. Chẳng qua là lấy kiếm thuật phương thức tới biểu hiện ra ngoài, thuộc tại thông qua cơ thể bên trong nguyên lực không ngừng hội tụ, hình thành sóng biển giống nhau lốc xoáy, cùng đặt ở bên người một trôi thanh trường kiếm sản sinh loại trình độ nào đó thượng cộng minh, do đó thao túng trường kiếm tiến hành công kích. Thậm chí, nếu như tu luyện tới trình độ nhất định thượng, có thể hình thành kiếm trận tiến hành công kích, điều này cần chính là tuyệt đối bình tĩnh, tư duy theo đến được chính mình kiếm pháp tốc độ. Đối với trong cơ thể mình nguyên lực khống chế, cũng phải đạt tới một loại cực kỳ tinh tế trình độ. Cái này rõ ràng chính là cùng Vân Ngang ma sủng phi kiếm nghị thiên phú kỹ năng khống chế phi kiếm tồn tại hiệu quả như nhau diệu dụng, cũng khó trách Vân Ngang lựa chọn cái này bộ phận Bạch Viên kiếm điển thời điểm, sẽ cùng cơ thể bên trong phi kiếm nghị ma sủng tinh thần lạc ấn sản sinh loại trình độ nào đó thượng cộng minh. Mà Vân Ngang có thể tại trong vòng 10 ngày đem môn công pháp này tu luyện tới nhập môn, trừ thiên nhân hợp nhất cảnh giới huyền diệu ở ngoài, cũng nhiều thiệt thòi phi kiếm nghị tinh thần lạc ấn cùng môn kiếm thuật này công pháp giữa lẫn nhau dung hợp vừa vặn. Nhưng mà chính là đã là như thế, Vân Ngang cũng dùng dòng dã 10 ngày thời gian, mới tu luyện nhập môn, đây còn là nhờ vào thiên nhân hợp nhất đốn ngộ thăng hoa mới làm được. Cũng khó trách tông môn tiền bối sẽ ở quyển sách này thượng làm phê bình chú giải, phương pháp này tu luyện cực kỳ khó khăn, nhưng mà một khi tu luyện thành công, uy lực vô cùng lớn, quả nhiên những câu đều là chân ngôn. Không biết cái này chướng ngại vật ngăn bao nhiêu người. Bất quá Vân Ngang lập tức lại thu liễm nụ cười, hắn biết hiện tại tuy rằng tu luyện tới nhập môn ngưỡng cửa, thế nhưng đón lấy đi xuống mới thật sự là trọng yếu nhất. Có thể hay không đem cái này bộ phận Bạch Viên ngự kiếm thuật tu luyện tới tinh thâm trình độ, còn phải nhìn đón lấy đi xuống. Bạch Viên ngự kiếm thuật lại được xưng làm là Bạch Viên kiếm điện, hắn kiếm thuật hạch tâm cần phải một đầu linh trưởng loại ma thú ma sủng. Dựa theo quyển sách này thượng chỗ thuật, môn công pháp này Bạch Viên Ngự Kiếm Thuật nguyên bản chính là cổ nhân y theo một loại đặc biệt kiếm thuộc tính khỉ trắng, hắn bắc kích trời cao diễn luyện ra ngoài kỳ diệu kiếm thuật. Cho nên muốn đem môn kiếm thuật này công pháp tu luyện thành công, trọng yếu nhất một chút liền đem trong đó kiếm thuộc tính ma sủng còn có linh trưởng loại viên hầu loại ma sủng dung hợp, tiến hóa làm một đầu kiếm thuộc tính linh trưởng loại ma thú, mới có thể đem môn kiếm thuật này tu luyện tới cao giai trình độ. Đến mức có thể hay không tu luyện tới đại viên mãn, còn phải nhìn cá nhân tạo hóa. Tại Vân Ngang trong dự tính, đón lấy đi xuống hắn chính là muốn thông qua cái này Bạch Viên Ngự Kiếm Thuật trung huyết luyện chi thuật đem phi kiếm nghị tinh thần lạc ấn cùng dung hợp luyện thiết kim cương kinh thiết bối thương hầu huyết luyện, tiến hóa ra mới cường đại ma sủng. Đây là một loại có thể nắm giữ lấy kiếm chi thuộc tính uy lực đáng sợ linh viên, có thể nói là thần kiếm phòng ngự cùng công kích hai loại hoàn toàn bất đồng thuộc tính, công phòng nhất thể cường đại ma thú. Chỉ cần tiến hóa thành công, chính là Vân Ngang dưới trướng tất cả ma thú trung thực lực cường đại nhất ma sủng. Thế nhưng nghĩ làm đến một bước này tương đối khó khăn, Vân Ngang cũng cần chú ý cẩn thận. Vì vậy hắn tâm cảnh lần nữa đắm chìm tại thiên nhân hợp nhất cảnh giới bên trong, bên người cái kia ba thanh kim loại trường kiếm một lần nữa cắm quay về bên cạnh nham thạch trong khe hở. Mà ở hắn phía sau, một đầu toàn thân lóe ra kim loại sáng bóng to lớn viên hầu loại sinh vật vẻ mặt hung tướng nhảy ra. Dung hợp tinh anh cấp võ kỹ luyện thiết kim cương kinh về sau, thiết bối thương hầu đã tiến hóa thành luyện thiết kim cương viên, có thể nói toàn bộ sinh mệnh bản chất đã tiến hóa một tầng thứ. Bạch Viên Ngự Kiếm Thuật đối với huyết luyện chi thuật hai cái ma sủng yêu cầu tư chất đều cực cao, phi kiếm nghĩ bản thân thiên phú kỹ năng chính là cực đoan kim thuộc tính, đã có thể tương hỗ xu thế cùng nhau, tự nhiên không có liên quan. Mà luyện thiết kim cương viên đi qua kim loại dung hợp, hiện tại đến xem, cũng có thể đạt tới dung hợp tiêu chuẩn. Thời gian một chút trôi qua, trong nháy mắt lại là 20 ngày thời gian đi qua. Vân Ngang một mực trốn ở ít hai lui tới địa phương khổ tu, phía xa là phi nhân bầy. Bên ngoài cửa, hắn hiện tại coi như là ra tiếng thì kinh người, khắp nơi đều là nghị luận lúc trước hắn tại tông môn thi đấu thượng biểu hiện tại tình huống, hơn nữa còn có Tôn Kỳ Lâm nhìn chằm chằm. Vân Ngang ngắn hạn bên trong cũng không muốn cùng người tiến hành không cần thiết tranh đấu, cho nên không bằng trốn đi tiềm tu thanh tĩnh. Giờ này khắc này hắn tại một vùng vắng vẻ trong sân cốc, xung quanh cắm mấy chuôi tông môn thống nhất chế thức tinh thiết trường kiếm. Thời điểm này hắn mãnh liệt vừa quay đầu lại, sau lưng hiện lên ra phi kiếm nghĩ, còn có luyện thiết kim cương viên toàn thân kim quang lóng lánh hình tượng. Trong tay hắn chỉ một cái, bên người tứ chuôi tinh thiết trường kiếm đột nhiên như bị lực lượng vô hình quân lấy động, theo trong cơ thể hắn nguyên lực huy động, âm vang vài tiếng kịch liệt kim loại thanh âm rung động, tinh thiết trường kiếm đồng thời nhảy lên, giống như là phá không mũi tên rời cung, đột nhiên giữa xuyên qua không trung. Đối diện trên đại thụ nhánh cây đứt gãy, bay xuống đầy trời, cỏ dại trong chớp mắt bị san thành bình địa. Sắc bén kiếm mang theo nguyên lực khống chế xuyên qua không trung, mũi kiếm không ngừng biến hóa, trong chớp mắt đem hết thể đều cho vỡ nát. Đầy trời lá rụng cũng không có một vùng hoàn chỉnh, đều bị thiết cắt thành một chút lục sắc, bay lả tả một chỗ. Tại quá trình này bên trong, Vân Ngang cơ thể bên trong nguyên lực mãnh liệt, hắn phía sau cái kia phi kiếm nghị cùng luyện thiết kim cương viên ảo ảnh dần dần khép lại, phảng phất lưỡng bức hoàn toàn bất đồng bức họa cuộn tròn nghị muốn tại một loại ngoại lực dưới tác dụng dần dần hòa làm một thể. Thế nhưng một lát sau, Vân Ngang trên trán chảy ra mồ hôi. Cái kia bức họa cuộn tròn vẫn là phân biệt rõ ràng, như là dung hợp, nhưng lại lẫn nhau kháng cự. Cuối cùng tiếp tục chén trà nhỏ thời gian, rầm ào ào một tiếng, bức họa cuộn tròn giống như là bị đánh nát tấm gương, ầm ầm tan vỡ. Vân Ngang nhịn không được ẹ hèm một tiếng, sắc mặt trở nên trắng xám. Nguyên bản còn bị hắn khống chế phi hành cái kia tứ trôi tinh thiết trường kiếm, cũng rốt cuộc khống chế không nổi, theo trong cơ thể hắn nguyên lực hệ thống tan vỡ, triệt để tan vỡ, tản mạn rơi trên mặt đất. Thân kiếm nghiêng nghiêng cắm vào mặt đất thượng, lâm vào xốp trong đất bùn. Vân Ngang khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nhanh chóng nín thở ngưng thần. Trong cơ thể hắn nguyên lực dần dần khôi phục, trên mặt khôn ngoan hơi có một chút huyết sắc. Thời điểm này hắn mới chậm rãi mở mắt ra, lẩm bẩm nói: vẫn là thiếu chút nữa. Chắc không được tông môn tiền bối tại Bạch Viên kiếm điển thượng phê bình chú giải là rất khó tu luyện. Môn công pháp này vấn đề lớn nhất chính là tại huyết luyện chi thuật thượng, như thế nào đem một cái cực đoan kiếm thuộc tính ma sủng cùng linh trưởng loại ma thú hòa làm một thể. Chúng nó thuộc tính tuy rằng không phải tương hỗ khắc chế hoặc là trái ngược, nhưng mà lẫn nhau cũng không phải như vậy hòa hợp, nghĩ muốn chân chính đem chúng nó thông qua huyết luyện chi thuật tiến hóa ra mới một đời ma sủng, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Những ngày này, Vân Ngang một mực nỗ lực tu luyện. Tiếp xúc cái này Bạch Viên Ngự Kiếm Thuật về sau, lấy nguyên lực khống chế kiếm pháp, trong cơ thể hắn nguyên lực có rất lớn trình độ nâng lên cao, dần dần tới gần chú cơ kỳ hạn tầng 10 đỉnh phong. Đến bây giờ, hắn cũng là chỉ kém tới cửa một cước, liền có thể một bước tiến nhập đến nội môn nguyên võ cảnh giới tầng thứ. Chương 135, thực vật hệ, hấp huyết đẳng. Bất quá bây giờ còn không phải đột phá thời điểm, tiến nhập Vong Linh Sơn mạch nhất định phải chú cơ kỳ thực lực mới có thể. Vân Ngang âm thầm suy tư. đoạn này thời gian hắn tiến bộ khá lớn, đã có thể khống chế ra tứ chuôi tinh thiết trường kiếm đồng thời tiến hành công kích, thế nhưng đang tiến hành tiến thêm một bước huyết luyện chi thuật thời điểm gặp được khó khăn cùng bình cảnh. Cái kia luyện thiết kim cương viên còn có phi kiếm nghĩ tinh thần cùng sinh mệnh lạc ấn bất kể như thế nào cũng không cách nào triệt để hòa làm một thể, sản sinh mới chất biến. Vân Ngang tự hỏi, như thế nào mới có thể tiến thêm một bước? Xem ra ngươi quả nhiên vẫn là tại ẩn giấu thực lực, ra đầy đủ danh tiếng, ngươi dã tâm cũng không nhỏ. Thời điểm này hắn phía sau truyền tới một mỹ diệu thanh âm. Ha ha, như nhau, ngươi ẩn giấu thực lực không phải so với ta sâu nhiều không? Vân Ngang cười ha hả, không quay đầu lại, nhưng hắn đã biết sau lưng người đến là ai, trực tiếp nói như vậy. Bên kia người tới một bộ bạch sắc ngắn gọn y phục, nhưng như cũ ngăn cản không nguyện chuyển dáng người, dĩ nhiên là đã từng cùng Vân Ngang có một đoạn duyên phận Lãnh Tuyết Hủy. Nàng nghe được Vân Ngang nói chuyện cũng không nổi giận phiền muộn, rốt cuộc đoạn này thời gian, nàng cũng chân chính nhận thức đến trước mắt tiểu tử này từ trước đến nay cũng sẽ không tại ngoài miệng thua thiệt. Cho nên nàng cũng không trả lời Vân Ngang, mà là mở miệng nói. Sự tình khác ngược lại là thứ yếu, ta lần này tìm ngươi là có chuyện muốn ngươi hỗ trợ, rốt cuộc, ngươi còn thiếu ta nhân tình. Ân. Vân Ngang nghi hoặc ngẩng đầu, xoay người, hắn nhìn hướng phía trước cái kia một thân trắng thuần cô gái xinh đẹp. Như thế rất hiếm lạ, lấy ngươi loại thực lực này vẫn còn có làm không được sự tình, còn cần ta tới hỗ trợ. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng nói. Đã yêu cầu ta xuất thủ, cái kia nói nghe một chút. Lãnh Tuyết Hủy liếc hắn một cái, không nói gì, sau đó ngón tay gảy nhẹ. Một viên hồng sắc quang đột nhiên bắn ra, kích xạ hướng Vân Ngang phía trước. Cái kia hồng sắc quang cầu lôi cuốn lấy mãnh liệt kình phong, tựa hồ có thể xuyên qua vách tường nham thạch, trong nháy mắt liền đi tới Vân Ngang phía trước. Tuy rằng cảm nhận được cái kia hồng quang trung kích xạ lực đạo, nhưng mà Vân Ngang cũng không có trốn tránh, hắn biết đối phương có cầu chính mình, sẽ không như vậy không nhẹ không nặng xuất thủ. Quả nhiên, đạo kia quang ở trước mặt hắn thời điểm trong lúc đó dừng lại, giống như là một cái xoay tròn con quay ở chỗ cũ đảo quanh. Vân Ngang đồng tử có chút co rút lại, thấy rõ ràng vật kia đến cùng là vật gì. Quang cầu kia tốc độ càng ngày càng chậm, dần dần ở trước mặt hắn đình chỉ. Đó là một viên hạt giống, một viên đại khái hạt đảo cỡ đặc biệt huyết hồng sắc hạt giống. Hạt giống vỏ ngoài phảng phất là bán trong suốt hình, bên trong tuôn động lấy sền sệt máu tươi, thậm chí đến gần còn có thể nghe đến một cỗ dày đặc mùi vị huyết tinh truyền tới. Huyết hệ thực vật, đây là thực vật loại ma vật hạt giống. Vân Ngang nhướng mày, ngẩng đầu nhìn cái kia Lãnh Tuyết Hủy, chậm rãi nói: "Đây là ma tính thực vật hấp huyết đằng hạt giống, đây là loại một khi sinh trưởng cực kỳ khó đối phó huyết hệ ma tính sinh vật." Cái kia Lãnh Tuyết Hủy mở miệng, nói: "Giống nhau thực vật loại ma tính sinh vật nguyên bản cũng bởi vì trí tuệ có phần thấp, tinh thần héo rút, ở trong đó hoạch tâm vị trí linh tính yếu ớt, rất khó ký kết linh hồn khế ước, cho nên cũng đặc biệt khó có thể bị võ giả chỗ thu phục. Mà với tư cách là huyết hệ thực vật, lại càng là tràn ngập hỗn loạn tàn bạo vặn vẹo phiến đoạn, còn có thực vật hệ ma vật trạng thái, nghị muốn thu phục cùng ký kết linh hồn khế ước lại càng là khó càng thêm khó, giống nhau võ giả không có biện pháp. Mai này hấp huyết đằng hạt giống là ta hao hết trăm cây nghìn đắng mới đạt được, cực kỳ chân quý, ngươi tinh thần lực vượt xa cùng thế hệ chung người, hơn nữa linh hồn lực đặc biệt cường đại, cho nên ta mới tìm được ngươi." Cái kia Lãnh Tuyết Hủy không có quá nhiều nhường Vân Ngang suy đoán, mà là gọn gàng làm nói cho Vân Ngang nàng mục đích, nói: "Ban đầu ở Hổ Lang lĩnh ta lưu lại ngươi một cái mạng, về sau tại Vân Trạch bảo ngươi lại thiếu nợ ta một cái nhân tình, hiện tại cũng là yêu cầu ngươi tới trả nhân tình thời điểm. Hiện tại ngươi muốn làm điểm thứ nhất chính là dùng ngươi cái kia vượt qua người thường linh hồn lực lượng cùng mai này hạt giống ký kết linh hồn khế ước, hơn nữa đem cái kia bồi dưỡng nảy mầm." "Có thể, không có vấn đề gì." Ra ngoài ý định, Vân Ngang gật đầu đáp ứng. Lãnh Tuyết Hủy không nghĩ tới Vân Ngang đáp ứng lại có thể như vậy thông khoái, mang theo mặt nạ màu bạc nhìn không ra biểu tình. Thế nhưng nàng đôi mi thanh tú có chút quăng một cái, hiển nhiên đang suy tư Vân Ngang lại đang làm cái gì yêu thiêu thân. Thế nhưng tiếp lấy Vân Ngang liền mở miệng, cười nói: "Nhưng mà đây là thực vật loại hạt giống, tuy rằng có thể ký kết linh hồn khế ước, thế nhưng như muốn bồi dưỡng nảy mầm, nhanh nhất thủ đoạn chính là đem võ học cùng hạt giống hai người dung hợp, nhờ vào võ kỹ võ đạo mảnh vỡ xúc tiến thực vật hạt giống nảy mầm cùng tiến hóa, nhưng mà ta nhưng chưa từng có tu luyện qua huyết hệ võ kỹ cùng công pháp." Lãnh Tuyết Hủy hừ lạnh một tiếng, biết Vân Ngang là một cái không chiếm tiện nghi không bỏ qua chủ, nàng thiên thiên tố tay hất lên, một quyển sách rơi vào Vân Ngang phía trước. Vân Ngang túi đầu vừa nhìn, trên đó viết mấy cái đại tự. Nhiên huyết bí thuật. Đây là huyết hệ công pháp. Hắn cầm lên quyển sách này lật xem lên. Đây là một quyển tứ giai đỉnh huyết hệ võ kỹ bí thuật, là một loại có thể thông qua thiêu đốt bản thân tinh huyết, tiêu hao tiềm lực, bạo phát so với bản thân cảnh giới càng thực lực cường đại bí thuật, có thể dùng đang liều mạng thượng. Lãnh Tuyết Hủy nhìn xem hắn, lạnh giọng nói: đây là ta lúc trước chém giết huyết linh môn yêu nhân đạt được, tuy rằng không phải chân quý nhất công pháp loại, thế nhưng với tư cách là một loại có thể ngắn ngủi bạo phát nhân thể lực lượng huyết hệ tuyệt học, hắn chân quý trình độ tuyệt đối không kém hơn giống nhau võ kỹ cùng công kích loại bí pháp, hơn nữa hắn thuộc tính vừa vặn cùng cái này hấp huyết đằng hạt giống huyết hệ thuộc tính tương dung, phối hợp lẫn nhau, có thể thúc đẩy hạt giống nảy mầm, thuận tiện thích hợp ngươi. Nói xong nàng thân hình lóe lên, cả người hóa thành một đạo đồng bền bạch quang đi xa. Sau đó, nàng đẹp và tĩnh mịch thanh âm truyền tới. Ta cho ngươi một tháng thời gian, một tháng thời gian, nếu như không có làm được nói, như vậy chúng ta phía trước ân oán một vùng kết toán, mạng ngươi ta sẽ thu hồi đi. Vân Ngang một bên liếc nhìn cái kia ban đầu từ tại huyết linh môn yêu nhân nhiên huyết bí thuật, một bên lắc đầu, nói. Hảo hảo cô nương, như thế nào tính tình như vậy táo bạo. Tiếp lấy, hắn vừa cười lên. Có được thiên nhân hợp nhất cảnh giới trèo trống, còn có tinh lân vong văn mãng a tinh còn có thiết bối thương hầu cũng đã dung hợp võ đạo ân ký, linh hồn hắn lực lượng lại có ghế trống, thu phục như vậy một khỏa hấp huyết đằng hạt giống cũng không nói chơi. Ngày thứ hai sáng sớm, Vân Ngang khoanh chân ngồi ở bên trong căn phòng của mình. Sáng sớm không khí xuyên thấu qua phòng ở cửa sổ chuyển tới, cả người hắn sảng khoái tinh thần. Quá chốc lát thời gian, ong một tiếng, trong đại não truyền đến một cỗ nhẹ nhàng chấn động, sau đó một cỗ đặc biệt cảm giác lập tức bao phủ toàn thân. Giờ khắc này, Vân Ngang cảm giác được chính mình linh hồn phảng phất đều thăng hoa đến một loại không thể biết trạng thái. Lại tới rốt cuộc tới. Chương 136, nhiên huyết tam trọng. Lại một lần nữa tiến nhập đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, Vân Ngang mặt lộ vẻ mỉm cười. Tại hắn lòng bàn tay chung nhiều ra tới một viên đặc biệt hạt giống. Đó là có phổ thông hột đào cỡ, vỏ ngoài thoáng có chút bán trong suốt, bên trong phảng phất có sền sệt huyết dịch lưu chảy thần bí hạt giống. Đây là hấp huyết đằng hạt giống, trên của hắn không ngừng tản mát ra một loại cực kỳ hung thần ác sát mùi vị huyết tinh, làm cho người ta nghe đến cũng không khỏi được khẽ nhíu mày quặp lông. Hấp huyết đằng là một loại cực kỳ hung tàn thực vật hệ ma vật, đại bộ phận thực vật hệ đều rất ôn hòa, nhưng mà hấp huyết đằng là một loại hút huyết nhục sinh vật huyết dịch vì sống đặc biệt đồ vật. Truyền thuyết là từ thâm nguyên trung tiết lộ ra ngoài thực vật ma vật cùng đại lục ở bên trên thực vật tạp giao lúc sau sản sinh loại sản phẩm mới. Loại sinh vật này hút máu mà sinh, thôn vệ sinh vật máu tươi về sau sẽ càng dài càng đại, cuối cùng trưởng thành cực kỳ khổng lồ hình thể, có vô số đầu mọc ra gai nhọn dây leo, có thể gắt gao giống như cự mãng giống nhau xoắn nát con mồi, sau đó đem con mồi hút khô huyết dịch biến thành thây khô, là một loại cực kỳ hung tàn thực vật hệ sinh vật. Bất quá loại sinh vật này cực kỳ khó có thể còn sống. Hắn huyết mạch di chuyển trung tràn ngập hỗn loạn phiến đoạn, nghĩ muốn lấy linh hồn câu thông là cực kỳ khó khăn sự tình. Hơn nữa cũng có thật lớn khuyết điểm, đó chính là bị hỏa thuộc tính lực lượng cùng với quang minh thuộc tính lực lượng khắc chế, xem như một loại năng lực rất mạnh lại chỗ thiếu hụt cũng thật lớn sinh vật. Lãnh Tuyết Hủy chọn lựa Vân Ngang thu phục cái này hấp huyết đằng hạt giống, hiển nhiên cũng là nhìn chúng hắn ngày kia sinh cường hãn tinh thần lực cùng với linh hồn lực lượng, nhưng cũng cho hắn một tháng thời gian. Thế nhưng nàng không biết là Vân Ngang có thiên nhân hợp nhất loại này kỳ diệu cảnh giới, nhờ vào trong đầu cái kia thần bí bạch sắc quang cầu, đối với người khác mà nói khó có thể thu phục hấp huyết đằng hạt giống, đối với hắn mà nói cũng chưa hẳn là đặc biệt gì khó khăn sự tình. Tiếp lấy Vân Ngang thật đắm chìm tại thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cảm ngộ liên tục không ngừng nhảy vào trong cơ thể mình thiên địa lực lượng. Vân Ngang cảm giác được đại não linh hồn dâu xâm nhập đến hấp huyết đằng hạt giống nội bộ, phảng phất thấy được một cái biển máu. Linh hồn hắn hướng bên trong bơi. Cuối cùng tiếp xúc đến một cái tà ác linh hồn. Cái kia linh hồn nghĩ muốn đem hắn thôn phệ, thế nhưng Vân Ngang nhờ vào thiên nhân hợp nhất lực lượng, đánh nát hết thể bên ngoài phòng ngự, cuối cùng đem bên trong bí ẩn nhất một chút hoàn toàn bao phủ. Ông! Vân Ngang cưỡng ép ký kết linh hồn khế ước, lập tức cảm giác được chính mình lòng bàn tay hấp huyết đằng hạt giống có chút chấn động một cái, bên trong có nhỏ yếu hỗn loạn linh hồn nhát gan hướng chính mình biểu đạt thần phục ý cảnh. Hắn biết, chính mình đã thu phục mai này hỗn loạn hấp huyết đằng hạt giống. 10 ngày sau, Vân Ngang trong phòng khoanh chân ngồi lên. Tại trước người hắn sau lưng bày biện rậm rạp chẳng chịt hơn 10 người cái bình, cái kia cái bình bên trong chứa không phải tiểu cũng không phải thủy, mà là tản mát ra một cỗ dày đặc mùi vị huyết tinh, theo thứ tự là các loại bất đồng chủng loại ma thú máu tươi. Vân Ngang phát hiện muốn tu luyện cửa kia nhiên huyết bí thuật, vậy mà còn cần thông qua hấp thu máu tươi bên trong huyết chi tinh hoa cho tu luyện. Quả nhiên không hổ là ma đạo huyết linh môn yêu nhân nhất lưu công pháp, phương thức tu luyện mặc dù nhanh, nhưng cũng rất quỷ dị. Thế nhưng đối với Vân Ngang mà nói, cái này phương thức tu luyện tuy có chút tà dị, thế nhưng chỗ lấy được hiệu quả cũng rất tốt. Thông qua nhiên huyết bí thuật bạo phát, lập tức liền sẽ sản sinh kỳ diệu tác dụng, trong cơ thể mình máu tươi cùng huyết khí phảng phất bị thiêu đốt, hướng cả người cung cấp loại nào đó cường đại động lực, khiến cho võ giả sức chiến đấu tại trong thời gian ngắn bạo tăng. Đây là một loại cực kỳ thích hợp dốc sức liều mạng chiêu số, Lãnh Tuyết Hủy tại loại này võ kỹ thượng ngược lại là không có lừa gạt mình. Đối với Vân Ngang mà nói, không có cái gì chính đạo hoặc là tà đạo công pháp phân chia, dùng tại chính đạo chính là chính đạo, dùng tại tà đạo chính là tà đạo, cái này muốn phân người, mà không phải quái thủ trung đao. Bản thân hắn tính cách liền không có cái gì môn phái có khác, tự nhiên không quan tâm những môn phái này có khác. Hơn nữa càng làm cho Vân Ngang kinh ngạc vâng, cái này nhiên huyết bí thuật chỗ lấy được hiệu quả cư nhiên cùng tiểu thần lực quyết bên trong huyết hổ đại thủ ấn sản sinh loại trình độ nào đó thượng trồng lên. Vì vậy hắn liền thuận tiện lấy đem huyết hổ đại thủ ấn cũng tu luyện tới nhập môn, ngược lại gián tiếp xúc tiến nhiên huyết bí thuật tu luyện. Quả nhiên, huyền ảo cấp công pháp ảo diệu phi thường, đại bộ phận cùng loại thuộc tính công pháp cũng có thể bổ sung nhập trong đó. Vân Ngang chậm rãi mở mắt, nói một câu nói như vậy. Mà ở trong cơ thể hắn, nguyên lực vận chuyển. Nguyên bản thanh tịnh như nước nguyên lực, đi ngang qua nhiên huyết bí thuật kinh mạch lưu chuyển hệ thống về sau, lập tức tản mát ra một loại dày đặc mùi máu tươi, càng có dày đặc huyết vụ quay quanh tại Vân Ngang trên người. Nhất là hắn hai mắt lóe sáng, phát ra sâu kín hồng quang, trở nên rất là tà khí. Vân Ngang khạc một hơi, đem quanh thân khí tức thu liễm, loại kia tà khí cùng mùi vị huyết tinh mới chậm rãi tiêu tán hư vô. Cái này nhiên huyết bí thuật đã bị ta tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới, nhiên huyết bí thuật tổng cộng chia làm tứ trọng cảnh giới, đến đệ tứ trọng chính là đại viên mãn cảnh giới, ta mặc dù không có đến đại viên đầy cảnh giới, thế nhưng cái này nhiên huyết bí thuật đại bộ phận tinh túy cũng đã bị ta lĩnh ngộ đến. Vô luận là chính đạo vẫn là ma đạo, quả nhiên đều có nhưng lấy vị trí. Cái này nhiên huyết bí thuật lấy kích phát bản thân huyết khí cùng huyết dịch vì nhiên liệu, nhen nhóm toàn thân mình, dẫn bạo tiềm lực cách làm. Mặc dù có chút hăng quá hóa dở cùng cực đoan, thế nhưng tại khẩn cấp sự tình huống phía dưới, đúng là rất có tác dụng. Vân Ngang rất hài lòng cái này Lãnh Tuyết Hủy ném cho hắn nhiên huyết bí thuật, tuy rằng không phải đặc biệt gì cao cấp công pháp võ kỹ, thế nhưng coi như là một loại cực kỳ có ích bí pháp. Tại tất yếu thời điểm, thậm chí có thể cứu một lần tính mạng mình. Hắn thực lực bây giờ đã xa xa không phải mới vừa gia nhập Thương Lôi Tông ngoại môn khi đó có thể so sánh với, còn có thiên nhân hợp nhất cảnh giới đối với hắn ảnh hưởng ngày càng sâu xa, khiến cho hắn tu luyện loại này cũng không tính quá phức tạp công pháp võ kỹ tốc độ tu luyện cũng đã thật to tăng nhanh. Ngắn ngủn 10 ngày thời gian, cũng đã làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối đem cái này nhiên huyết bí thuật tu luyện tới đệ tam trọng tầng thứ. Như vậy tốc độ tu luyện, nói ra chỉ sợ sẽ chấn kinh đa số người ánh mắt, cái này ở bên ngoài tuyệt đối là chân chính đại thiên tài cấp bậc. Nhưng mà Vân Ngang cũng không có cái gì kiêu ngạo tự mãn, hắn biết, chân chính thiên tài cũng không là chính bản thân hắn, mà là đầu mình trong đầu cái kia thần bí bạch sắc quang cầu cùng với loại kia lúc nào cũng không tại đối với chính mình thay đổi một cách vô tri vô giác thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Bàn ngồi ở chỗ kia, Vân Ngang thời điểm này cơ thể bên trong lần nữa vận chuyển nhiên huyết bí thuật. Thanh tịnh như nước nguyên lực đi ngang qua nhiên huyết bí thuật tu luyện kinh mạch hệ thống thời điểm, quyết đoán hóa thành huyết tinh nguyên lực. Bên trong mùi vị huyết tinh kéo tới, hóa thành quần quận xương mù màu máu, dọc theo Vân Ngang cơ thể bên trong kinh mạch truyền đi đến trong lòng bàn tay của hắn. Điên cuồng quán thâu nhập cái kia hấp huyết đằng hạt giống bên trong. Chương 137, ký sinh thể. Hấp huyết đằng hạt giống tại hắn lòng bàn tay bên trong không ngừng nhảy lên, mặc dù chỉ là một khỏa hạt giống, nhưng mà Vân Ngang biết nó là có sinh mạng, ẩn chứa bừng bừng sinh cơ. Trong đó cái kia một cái yếu ớt hỗn loạn linh hồn cùng hắn tồn tại cực kỳ chặt chẽ trên linh hồn liên tiếp, cái này hấp huyết đằng hạt giống bị hắn ký kết linh hồn khế ước về sau, thuộc tại đã bị thu phục trạng thái, giống như là trứng ma thú cùng trứng giống nhau. Vẫn còn không ấp trứng trạng thái, ngơ ngơ ngác ngác. Mà bây giờ hắn đem chính mình nhiên huyết bí thuật huyết sắc nguyên lực rót vào trong đó, chính là tăng nhanh nó phá xác mà ra tiến độ. Vân Ngang cảm giác được trong lòng bàn tay viên kia lớn chừng hột đào huyết sắc hấp huyết đằng hạt giống, giờ này khắc này phảng phất biến thành một cái nho nhỏ lỗ đen, tham lam điên cuồng cắn nuốt trong cơ thể mình huyết hệ nguyên lực. Còn chưa đủ. Vân Ngang thời điểm này nhíu mày, tụ tập lên cơ thể bên trong càng nhiều nguyên lực. Đã xem như tu luyện thành công nhiên huyết bí thuật võ đạo ấn ký bị hắn ngưng tụ ra tới, một chút đồng dạng quán thâu nhập hấp huyết đằng hạt giống bên trong. Những cái này võ đạo ấn ký đều là thuộc tại Vân Ngang tu luyện nhiên huyết bí thuật mà đến, nhưng bởi vì cái này võ kỹ không có đại viên mãn, cũng không phải hoàn chỉnh võ đạo ấn ký, mà chỉ là một chút tàn phiến cùng mảnh vỡ, thuộc tại tinh thần lạc ấn một loại, thế nhưng đối với hấp huyết đằng hạt giống loại này tương đồng huyết hệ ma tính thực vật mà nói lại là tốt nhất vật đại bổ. Quả nhiên theo Vân Ngang huyết khí cùng nguyên lực không ngừng rót vào trong đó, liền xẹt 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 thanh âm, hấp huyết đằng hạt giống cái kia cứng rắn vỏ ngoài rạn nứt, theo bên trong chậm rãi ruồi ra một con huyết hồng sắc chồi non. Hơn nữa cái kia chồi non dần dần thân thể kéo dài tăng lên, càng dài càng lớn. Đến ngày hôm sau buổi chiều, Vân Ngang ngồi ở bên cạnh, lặng lặng khôi phục nguyên khí, sắc mặt hắn lại trắng xám, hao tổn rất lớn tinh lực. Thế nhưng ở trước mặt hắn, một khỏa hạt giống tại cả vùng đất ruồi ra một cái dài hơn 3 mét huyết sắc dây leo. Dây leo da cứng, rắn, mang theo thô ráp như da rắn giống nhau lân, phía trên dài khắp bén nhọn gai ngược, giống như là xà giống nhau uốn lượn bò sát lấy. Dây leo hoàn toàn là huyết hồng sắc, thô ráp như vảy rắn vùng giống nhau ra nội bộ mơ hồ có máu tươi tại lưu động. Không phải bình thường thực vật, hấp huyết đằng có bất đồng hoạt tính trạng thái, lúc này giống như một con rắn giống nhau không ngừng núp đích, hơn nữa theo vân ngang ngồi xếp bằng thân thể, uốn lượn quấn quanh ở bên cạnh hắn. Chứ không có đầu rắn sọ ở ngoài, toàn bộ hấp huyết đằng trạng thái cực kỳ quỷ dị. Còn có trên người nó từng căn bén nhọn gai ngược thật sự là vô cùng sắc bén, cái này hấp huyết đằng tại thiên nhiên là lấy đi săn còn sống dã thú vì sống, hấp thu sinh vật cơ thể bên trong máu tươi, có thể nghĩ, bị những cái này bén nhọn gai ngược cắm vào huyết nhục bên trong hậu quả sẽ như thế nào. Thế nhưng nó lại không có thương hại Vân Ngang, ngược lại không ngừng đối với Vân Ngang tản mát ra một loại nhụ mộ tâm tình, đây là bị thu phục ma sủng hoặc là ma tính thực vật tiêu chí. Hai bên ký kết linh hồn khế ước, đại biểu chân chính tâm ý tương thông. Mà lúc này đây Vân Ngang chậm rãi mở hai mắt ra, đi qua thời gian dài ngồi xuống vận chuyển, cơ thể bên trong nguyên lực hồi phục chu thiên, Vân Ngang nguyên bản trắng xám sắc mặt đã sẽ tốt hơn nhiều. Hắn nhìn lấy trên người quấn quanh lấy hấp huyết đằng, tuy rằng cũng không cảm giác được đáng sợ, nhưng mà vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, vì vậy mệnh lệnh hấp huyết đằng rút về đi. Mà theo hắn mệnh lệnh, lúc này mới vừa vặn nảy mầm co rút, thi triển dài hơn 3 mét thân thể hấp huyết đằng toàn bộ thu hồi lại, hóa thành một đoàn, co rút ở chỗ đó. Lấy hạt giống làm hoạch tâm hình thành một đoàn, thoạt nhìn thật đáng thương. Vân Ngang lúc này trầm mặc trong chốc lát, bất ngờ duỗi ra một đầu ngón tay, đối với mình vai phải bảng nhất phía trên vị trí, trong lúc bất chợt vừa dùng lực. Trên mặt hắn hiện ra một tia thống khổ, buông tha cho thân thể phòng ngự về sau, đầu ngón tay lực lượng xuyên thấu huyết nục, lập tức nhường trên bả vai hắn bùng nổ một cái lỗ máu. Máu tươi lập tức chảy ra tới, nhuộm đỏ y phục, nhưng mà Vân Ngang sắc mặt bình tĩnh, phảng phất chuyện này nguyên bản liền trong dự liệu. Hắn cũng không phải tạm thời nảy lòng tham, mà là có khác mục đích. Thời điểm này hắn vây tay, cái kia hấp huyết đằng như một cái con rắn đỏ nhỏ giống nhau, thân thể ngọ ngoại, lập tức kéo động lên hạt giống thoang cái chạy đến Vân Ngang trong lòng bàn tay. Vân Ngang cẩn thận chu đáo lấy tại chính mình lòng bàn tay chiếm cứ hấp huyết đằng hạt giống, bởi vì hắn nhánh dây quá dài, hơn phân nửa thực vật thân thể vẫn còn ở bên ngoài ủ rũ cụt. Viên kia huyết sắc hạt giống tại chính mình lòng bàn tay chiếu sáng rạng rỡ, từ trung gian rạn nứt, thế nhưng cũng không có sinh trưởng ra rễ cây. Mà là đầu tiên nảy mầm, rút ra nhảy lên. Điều này cũng cùng hấp huyết đằng lấy đi săn vật sống, thôn phệ hấp thu sinh vật huyết dịch sinh tồn phương thức có quan hệ, không có rễ cây, chúng nó có thể thôn phệ con mồi thu hoạch sinh trưởng dinh dưỡng. Trong đầu hiện lên bản thân tại Thương Lôi Tông tàng kinh các chứng kiến cùng đọc qua ma thú đồ giám chung đối với ma tính thực vật giới thiệu, nhất là về hấp huyết đằng cái này một cái đặc thù chủng loại thực vật giới thiệu, Vân Ngang như là làm một cái quyết định. Hắn hung hăng cắn răng một cái. Hai cái ngón tay nhặt lên cái kia hấp huyết đằng đã rút ra 3 mét trường đằng đầu thân thể hạt giống, để vào bị chính mình chỉ điểm một chút phá ra cái kia trên bờ vai huyết lỗ thủng bên trong. Hấp huyết đằng là một loại cực kỳ hỗn loạn cùng sinh tồn phương thức tàn nhẫn huyết hệ thực vật, bản thân liền tại trong giới tự nhiên chính là ma tính thực vật dị loại, lấy đi săn sinh vật, hấp thu con mồi huyết nhục vì sống, đối với máu tươi tồn tại gần như tại cố chấp giống nhau điên cuồng. Cái này thuộc tại huyết hệ thực vật bản năng, mặc dù Vân Ngang là cái này hấp huyết đằng ký chủ, cùng hạt giống này ký kết linh hồn khế ước, thế nhưng bản năng rất khó vi phạm. Nhiều như vậy mới mẻ ngon miệng huyết nhục liền đặt ở phía trước, thì như thế nào dùng hấp huyết đằng hạt giống chịu được lấy. Còn có Vân Ngang hoàn toàn bung ra đối với hút máu đồng tử hạt giống trói buộc, lập tức cái kia hút máu đồng tử hạt giống đã là như thế lúc đối với là tại trước tiên, loại kia tử liền hung hăng dọc theo huyết nhục đi vào. Giờ khắc này, Vân Ngang nhướng mày, hiện ra một tia thống khổ. Cái kia hấp huyết đằng hạt giống chìm vào hắn huyết nhục bên trong. Trong chớp mắt theo hạt giống trung dạng nước từng mảnh thực vật rễ cây, dọc theo hắn vai phải bảng cùng phía sau lưng lan tràn ra. Lại qua 10 ngày, tại một vùng bí mật trong sân cốc, Vân Ngang đứng ở chỗ cũ, hắn toàn thân bốc lên dày đặc huyết vụ, gần như đem hắn toàn bộ bóng dáng bao phủ ở bên trong. Hắn trong hai mắt mơ hồ lộ ra huyết quang, phảng phất ẩn chứa loại nào đó đặc biệt ánh sáng. Trong sơn cốc khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm mùi vị huyết tinh, tồn tại tất cả hình thể to lớn ma thú thi thể. Những cái này ma thú thân thể cũng không có đả thương vết, nhưng mà toàn thân phảng phất dưới ánh mặt trời bạo chiếu mấy chục thiên nhất một loại, trong cơ thể huyết dịch hoàn toàn khô cạn, thi thể khô cát, giống như thây khô. Nhưng mà tỉ mỉ quan sát liền có thể thấy được, tại những cái này ma thú trên thi thể, đều có một cái thật dài mang theo gai ngược bén nhọn dây leo, hung hăng cắm vào chúng nó thân thể bên trong. Chương 138, huyết hổ đại thủ ấn. Vậy thì như là từng căn huyết sắc ống hút giống nhau, như mãng xà giống nhau quấn quanh lấy chúng nó thi thể. Từng điểm đem những cái này mà thú cơ thể bên trong huyết chi tinh hoa hoàn toàn hút sạch sẽ. Lúc này mới dẫn đến những cái này mà thú thi thể như vậy khô cát, giống như thây khô nguyên nhân thực sự. Mà những cái này sinh trưởng gai ngược huyết sắc dây leo đang hút ăn hết huyết, vứt bỏ đủ loại ma thú thi thể về sau, lại đem những cái này huyết chi tinh hoa dọc theo dây leo cành một chỗ chuyển vận đến cuối cùng chủ mạch bên trong. Mà chỗ đó lẳng lặng đứng đấy một cái toàn thân bao phủ sương mù màu máu người, chính là Vân Ngang. Một cái thô to huyết sắc rễ cây, theo hắn phía sau lưng dựa vào vai phải bảng chỗ phá ra, sau đó giống như là cựu đầu xà giống nhau phân liệt ra từng mảnh dây leo. Những cái kia huyết sắc dây leo lại dần dần kéo dài, giống như là trường xà vặn vẹo quái vật giống nhau, hình thành cuối cùng hấp huyết đằng loạn vũ đáng sợ tình cảnh. Mà những cái này huyết chi tinh hoa chuyển vận đến Vân Ngang cơ thể bên trong về sau, lại dọc theo một loại hoàn toàn không giống với nhiên huyết bí thuật kinh mạch vận hành pháp môn tiếp tục vận chuyển. Hiện tại Vân Ngang nhiên huyết bí thuật đã tu luyện tới đệ tam trọng đỉnh phong, chỉ cần lại đột phá liền liền trực tiếp tiến nhập đến tầng thứ tư đại viên mãn. Đây là bởi vì vô luận là công pháp vẫn là võ kỹ, càng lên cao tu luyện càng là khó khăn. Theo tầng thứ nhất tu luyện tới tầng thứ hai chỉ cần 10 ngày, như vậy tu luyện tới tầng thứ ba chỗ hao phí thời gian tinh lực chỉ sợ cũng muốn thành lần, thậm chí là vài lần tăng trưởng. Vân Ngang có thể tại 10 ngày công phu đem nhiên huyết bí thuật tu luyện tới đệ tam trọng ngày đỉnh phong, cái này ở bên ngoài những cái kia đại tông môn thế lực lớn mà nói, đều tuyệt đối là chân chính thiên tài. Nhưng mà Vân Ngang cũng không hài lòng lắm, hắn có được thiên nhân hợp nhất ảnh hưởng, còn muốn nhanh hơn tốc độ tu luyện, cho nên kiên trì bền bỉ tu luyện, lại phát hiện một cái khác kỳ diệu vị trí. Nguyên lai cái này nhiên huyết bí thuật tu luyện tới tầng thứ 3 thời điểm, chỗ ngưng tụ ra tới võ đạo ấn ký mảnh vỡ lại bị tiểu thần lực quyết bên trong đệ nhị môn huyết hổ đại thủ ấn cho hấp thu. Rốt cuộc theo ý nào đó mà nói, huyết thủ đại thủ ấn cũng là thao túng huyết dịch, kích thích nhân thể huyết khí tới cường hóa bản thân tiềm lực pháp môn, hơn nữa xa xa so với nhiên huyết bí thuật loại này liều mạng võ kỹ cao hơn đợi nhiều, là huyền ảo cấp công pháp. Điều này sẽ đưa đến Vân Ngang thuận tiện lấy đem hai người đồng thời phụ trợ lẫn nhau tu luyện, lấy được không nhỏ tiến triển. Tuy rằng kéo chậm chạp hắn hoàn thành nhiên huyết bí thuật tiến độ, thế nhưng hiện tại hắn huyết hổ đại thủ ấn bởi vì thôn phệ hấp thu cùng dung hợp nhiên huyết bí thuật võ đạo ấn ký mảnh vỡ, ngược lại nhanh hơn nhanh chóng tiến nhập đến đệ nhất trọng trình độ. Huyết thủ đại thủ ấn chia làm tam trọng cảnh giới, Vân Ngang đem cái kia tu luyện tới tầng thứ nhất cảnh giới, kỳ thật đã đem môn công pháp này tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, cho nên mới dẫn đến hiện tại khủng bố như thế cảnh tượng xuất hiện. Chịu đến cái này hai môn võ kỹ kích thích, nhất là huyết hổ đại thủ ấn kích thích, khiến cho ký sinh tại thân thể của hắn huyết nhục bên trong hấp huyết đang bị kích thích, cần đại lượng dinh dưỡng sinh trưởng, lại càng là tại trong khoảng thời gian ngắn sinh trưởng mấy chục thước. Đọc truyện tại trái tim đen đú ám http. Tiếp lấy giống như là cựu đầu xà giống nhau phân liệt, tuy rằng uy lực tăng lớn, cho Vân Ngang một kinh hỉ, nhưng cũng bởi vậy có một cái chỗ xấu, chính là yêu cầu điên cuồng hút huyết, nếu như bằng không thì e rằng sẽ đem Vân Ngang cái này ký chủ trong cơ thể huyết dịch đều hút khô. Điều này cũng khiến cho Vân Ngang bất đắc dĩ tiến nhập Thương Lôi Sơn mạch bên trong, nơi nơi tìm kiếm cỡ lớn ma thú con mồi, tới bổ sung hấp huyết đằng trưởng thành cần thiết dinh dưỡng thu lấy. Mà hấp huyết đằng ký sinh tại Vân Ngang trên người, từng bước một trưởng thành, đến bây giờ đã trưởng thành đến độ dài dài đến 30-40 m quái vật kinh khủng, liền giống như cựu đầu xà giống nhau tổng thể tại Vân Ngang trên người. Lúc này, tại bên ngoài sơn cốc bất ngờ truyền đến vài tiếng thê lương sói tru, liên tiếp. Sau đó sói tru cùng gào thét càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt, bên ngoài đã trải rộng lấy số lượng đông đảo, đại khái trên 100 đầu cuồng lang. Những cái này cuồng lang cũng là Thương Lôi Sơn mạch lang loại, là lang loài ma thú bên trong một cái phân nhánh, đẳng cấp không phải đặc biệt cao, nằm ở lang loài ma thú phần dưới vị trí, thế nhưng cực kỳ đoàn kết, luôn luôn là quần cư xuất động, đặc biệt điên cuồng, gặp được cỡ lớn manh thú lại càng là sẽ hợp nhau tấn công, cực kỳ khát máu tàn bạo. Đặc biệt là làm cái này chút cuồng lang tại nghe máu tươi về sau, gần như tại dốc sức liều mạng giống nhau, có thể đem con mồi xé thành vỡ nát, đây cũng là chúng nó cuồng lang danh tự khởi nguồn. Mà lúc này, những cái này cuồng lang chỉ sợ cũng là bị cái này dày đặc mùi vị huyết tinh hấp dẫn tới đây. Mà đàn sói tới tốc độ cũng 10 phần nhanh, không đợi nháy mắt công phu, đệ nhất đầu cuồng lang liền đột nhiên xuyên qua tới, đến trong sân cốc. Vân Ngang trong mắt hiện ra huyết quang, tâm niệm vừa động, tại hắn phía sau trong đó một con huyết sắc dây leo ba một tiếng, liền giống như roi giống nhau hất ra. Vứt bỏ đã biến thành thây khô ma thú thi thể, đột nhiên như là một chuôi trường thương hung hăng đâm thủng đầu kia cuồng lang thân thể. Đầu kia cuồng lang chỉ tới kịp phát ra hét thảm một tiếng, liền bị hấp huyết đằng dây leo thượng bén nhọn gai ngược đâm thủng thân thể, sau đó giống như là huyết sắc mãng xà giống nhau đem nó gắt gao quấn quanh xoắn nát được. Cuồng lang kiệt lực giãy giụa, nhưng mà càng nhiều hấp huyết đằng cành đã chen chúc tới, chỉ một thoáng đem cái kia quấn thành tiểu cầu, sau đó run lên động, cái kia cuồng lang đã bị huyết dịch hút khô, hóa thành một cỗ thây khô, bị chấn động rớt xuống trên mặt đất. Sau đó thứ hai đầu cuồng lang lại chen chúc tới, đệ tam đầu, đầu thứ tư. Sau một lát, đại khái đến vài chục đầu cuồng lang đều bị hút khô huyết dịch, hóa thành một mà thây khô. Còn lại cuồng lang rốt cuộc cũng không còn phía trước dữ tợn cùng khát máu, trực tiếp rú thảm lấy chạy thục mạng, trong chớp mắt liền bỏ chạy vào xa xa sơn lĩnh bên trong, không dám lần nữa lộ diện. Mà rút ra nhiều như vậy mới mẻ ma thú huyết dịch, hấp huyết đằng trở nên càng thêm tươi đẹp ướt át, đậm rực rỡ phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Hắn dây leo cành cũng trở nên càng thêm thô to, càng thêm có tính bền dẻo, da như loài rắn lão lân giống nhau, thô ráp mạnh mẽ, phía trên gai nhọn rậm rạp chẳng chịt, lại tăng vọt gấp bội, trở nên lại bén nhọn lại dài, như đầy trời huyết sắc mãng xà tại vằn mèo. Vân Ngang đình chỉ cơ thể bên trong vận chuyển huyết hổ đại thủ ấn, đứng ở chỗ cũ, quanh người hắn xương mù màu máu dần dần thu liễm, một chút bị sau lưng những cái kia hấp huyết đằng sở hấp thu. Vân Ngang lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại, khi hắn lần nữa khi mở mắt ra lúc, phóng xuất ra bên ngoài cơ thể cái kia đông đảo hấp huyết đằng mạn đột nhiên quay về co lại, giống như là co rút nhanh tiểu cầu, thu nhỏ lại đến chỉ còn lại một chút, chui vào quay về Vân Ngang thân thể bên trong. Cái này chính là ký sinh loại ma sủng hoặc là ma tính thực vật trô đáng sợ, ký sinh tại ký chủ võ giả trên người, vì ký chủ võ giả cung cấp cường đại sinh mệnh lực hoặc là đáng sợ lực công kích đo. Thế nhưng đem ra so sánh, chúng nó khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đại bộ phận võ giả căn bản không có khả năng gánh chịu loại này gánh vác. Vân Ngang cũng là bởi vì bản thân luyện thể thành công, còn có huyết hổ đại thủ ấn cái này huyền ảo cấp công pháp mới làm được. Chương 139, cấm địa. Hơn nữa phản phệ cũng rất nghiêm trọng, Vân Ngang bất đắc dĩ trắng trợn bắt ma thú, cung cấp hấp huyết đằng hấp thu huyết dịch, lấy duy trì sinh trưởng chính là loại này chỗ thiếu hụt thể hiện. Lại nhìn Vân Ngang, trừ sắc mặt hơi có chút trắng xám ở ngoài, trên người cũng không có cái gì rõ ràng vết thương. Hắn thở ra y phục, phía sau lưng trên bờ vai cũng không có bất kỳ vết thương. Ngược lại nhiều ra một cái kỳ diệu huyết sắc dây leo hình xăm. Cái kia hình xăm là một cái huyết sắc dây leo, dương nanh múa vuốt, giống như là một cái cựu đầu linh xà giống nhau, nhưng mà thoạt nhìn càng thêm sinh động, trông rất sống động, giống như là còn sống giống nhau. Lúc này, hào quang hiện lên, Vân Ngang theo ma sủng trong không gian thu hồi một bộ y phục, một lần nữa choàng tại trên thân thể mình. Nhìn xem xung quanh trải rộng lấy một mảnh hỗn độn, các loại ma thú cùng với cuồng lang khô quắt thi thể, hắn nhíu mày. Cả người bóng dáng trong chớp mắt biến mất ở chỗ cũ. Rất nhanh rời đi nơi này, hướng về Thương Lôi Tông ngoại môn chỗ con đường mà đi. Còn lại thời gian, Vân Ngang một mực ở tĩnh dưỡng, khôi phục nguyên lực cùng trạng thái tinh thần. Đợi cho 10 ngày sau, chính là cùng Lãnh Tuyết hủy ước định thời gian. Vân Ngang một lần nữa trở lại lúc trước cái kia khu rừng nhỏ. Gió nhẹ loe sáng, bạch đi bồng bền, Lãnh Tuyết hủy đã tại nơi này chờ hắn. Vẫn là thân ảnh quen thuộc, mang theo mặt nạ màu bạc khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp tuyệt trần con mắt. Vân Ngang tuy rằng đưa lưng về phía nàng, thế nhưng làm Lãnh Tuyết Hủy xuất hiện trong nháy mắt, phảng phất là sớm liền có phát ra cảm giác, hắn xoay đầu lại. Không nói một lời, Lãnh Tuyết Hủy không đợi Vân Ngang mở miệng nói chuyện, duỗi ra xinh đẹp tuyệt trần thủ trưởng, hướng về hắn một trưởng đánh tới. Nữ nhân này thực lực so với trước đây càng cường đại hơn, một trưởng này đánh ra ngoài không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng mà lòng bàn tay ngưng tụ ra ngũ thải quang mang, mặc dù cách xa nhau có 100 mét rất xa, Vân Ngang đã cảm thấy một cô vô hình áp lực. Đồng thời, trưởng lực mang theo vô hình áp lực, phô thiên cái địa đem hắn gắt gao trói buộc ở chỗ cũ. Vân Ngang bị dọa kêu to một tiếng, mở miệng mắng. Ngu xuẩn nữ nhân, ngươi nổi điên làm gì? Tiếng nói nói qua, hắn phía sau huyết quang lóe lên, trong lúc bất chợt phía sau lưng y phục bị chống rạn nứt. Đó là bởi vì có lực lượng khổng lồ trực tiếp xuyên thấu y phục, sau đó phô thiên cái địa phảng phất là cựu đầu xà giống nhau huyết sắc nhánh dây trong lúc đó tăng vào ra, thoáng cái phân hóa mấy chục đầu nhiều. Đổ ập xuống hướng về Lãnh Tuyết Hủy đánh đi qua. Huyết sát hào quang bao phủ, mang theo dày đặc mùi vị huyết tinh, đó là từng mảnh mọc ra bén nhọn gai ngược dây leo, lực lớn vô tận, điên cuồng đập nện tại Lãnh Tuyết Hủy phát ra trưởng lực thượng. Một tiếng ầm vang, trực tiếp chính là không khí bạo phá, sản sinh to lớn lực va đập đo. Cái kia Lãnh Tuyết Hủy thực lực quả nhiên rất cường, ngũ độc thần trưởng đã bị nàng luyện đến xuất thần nhập hóa tình trạng, một trưởng đánh ra ngoài, ngũ sắc nguyên lực hội tụ, ngưng tụ ra lực lượng cường đại. Thậm chí áp bách Vân Ngang cũng không thể né tránh nàng trưởng lực khóa chặt. Nhưng mà Vân Ngang cũng không phải ngày xưa Ngô Hạ A Ngông, bé bắp chuối, nhất là hắn cái kia ký sinh thể hấp huyết đằng, đã sơ bộ cùng nhiên huyết bí thuật cái này võ kỹ bí thuật hòa làm một thể, lại đi qua huyết hổ đại thủ ấn cái này huyền ảo cấp công pháp tẩy luyện, thôn phệ hấp thu mấy trăm đầu ma thú máu tươi, đã trở nên cực kỳ hung ác, uy lực vô tận. Hai bên va chạm, trực tiếp sản sinh to lớn lực công kích đo. Lãnh Tuyết Hủy một chiêu kia trưởng lực trực tiếp ở giữa không trung đã bị đánh được hiếm vỡ, đồng thời Vân Ngang sau lưng cái kia hấp huyết đằng giống như là phân liệt ra vô số đầu cùng xà, huyết sắc dây leo đầy trời huy vũ, phô thiên cái địa trong chớp mắt sinh trưởng ra. Nhưng mà thời điểm này, cái kia Lãnh Tuyết Hủy trong ánh mắt lại lộ ra một tia mừng rỡ, nhìn xem Vân Ngang cái kia sau lưng đất rung núi chuyển giống nhau cảnh tượng, rốt cuộc mở đầu nói. Không tệ không tệ, ta còn tưởng rằng lần này cần thất vọng, không nghĩ tới ngươi thật làm được. Vân Ngang nhíu mày, nhìn xem cô gái này cũng không có thu hồi ký túc tại sau lưng hấp huyết đằng dây leo. Cái kia đầy trời huy vũ hấp huyết đằng tươi đẹp ướt át, tản mát ra đậm rực rỡ màu sắc, giống như là từng mảnh to lớn huyết sắc linh xà giống nhau, không ngừng vũ động. Từng cái nhánh dây đều chết chết tập trung vào Lãnh Tuyết Hủy, chỉ cần nàng có chút có dị động, liền sẽ đem cái kia phô thiên cái địa bao phủ. Ngươi thứ nhất liền hướng ta phát ra chí mạng công kích, chính là muốn thử xem thực lực của ta, hoặc là muốn thử xem ta đến cùng đem cái này hấp huyết đằng bồi dưỡng đến cái dạng gì trình độ. Vân Ngang mở miệng hỏi. Hắn ngữ khí có chút hoài nghi, rõ ràng cũng không phải hoàn toàn tin tưởng Lãnh Tuyết Hủy. Lãnh Tuyết Hủy cười rộ lên, mở miệng nói. Bằng không thì nói còn có cái gì nguyên nhân đâu này. Cô gái này nhìn xem Vân Ngang rõ ràng có chút không quá tin tưởng thần sắc, nghĩ đến đón lấy đi xuống hai bên còn muốn có hợp tác, vì vậy tiếp lấy nén lòng để giải thích nói. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi cũng không có ác ý, đón lấy đi xuống chúng ta hai bên còn muốn tiếp tục hợp tác, ta có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ, tuyệt đối sẽ không đối với ngươi sản sinh cái khác hỏng ý nghĩ. Rốt cuộc nghĩ muốn tại Thương Lôi Tông sẽ tìm một vị thực lực không uy hiếp ta lại đáng tín nhiệm. Hơn nữa linh hồn cường đại đến có thể tại chú cơ cấp bậc là có thể hàng phục hấp huyết đằng như vậy thực vật tính ma thú nhân số đo cũng không phải đặc biệt nhiều, thậm chí là có thể nói là cực kỳ thưa thớt. Nói đến đây vài câu thời điểm, cái kia Lãnh Tuyết Hủy ánh mắt thật sâu nhìn Vân Ngang một cái, đã sớm đoán ra Vân Ngang thiên phú dị bẩm. Mà Vân Ngang cũng không có tính toán giấu giếm chuyện này, cho nên cũng không có cùng Lãnh Tuyết Hủy chuẩn bị xoắn suýt tại chuyện này phía trên. Hắn mở miệng nói, sự tình khác chúng ta liền tạm thời không nói chuyện. Ngươi đến cùng muốn ta giúp ngươi cái dạng gì sự tình? Hắn sở dĩ xuất thủ phối hợp Lãnh Tuyết Hủy, thứ nhất nói, hai bên trong đó có quá một đoạn duyên phận, mình quả thật là thiệt thòi tiền đối phương, cũng thiếu nợ đối phương rất lớn nhân tình. Vân Ngang một mực không cảm giác mình là người tốt lành gì, nhưng là một cái có nguyên tắc người. Sự tình gì phải làm, sự tình gì không nên làm, trong lòng của hắn có phổ. Kiện sự tình thứ hai chính là cùng Lãnh Tuyết Hủy liên thủ, nhất định sẽ có thể có lợi, đây cũng là hắn hiện tại quyết định mạo hiểm nguyên nhân. Lãnh Tuyết Hủy thật sâu liếc hắn một cái, cuối cùng thở dài một tiếng, khẽ nhếch miệng, cuối cùng vẫn còn quyết định tin tưởng Vân Ngang, liền đem sự tình giản chỉ điểm Vân Ngang nói rõ một phen. Vân Ngang thần sắc dần dần thay đổi chính, thần sắc nghiêm trọng, ngẫu nhiên trong ánh mắt còn lóe ra một tia tinh quang, cũng bị Lãnh Tuyết Hủy nói sự tình đả động. Quả nhiên, giống như là hắn trước đó suy đoán giống nhau, chuyện này có thể có lợi. Hơn nữa chỉ cần đem sự tình làm tốt, vô luận là đối với Lãnh Tuyết Hủy vẫn là đối với hắn mà nói, đều là một bút cực kỳ có lợi nhất sự tình, đối với hắn sau này trưởng thành đều có rất lớn chỗ tốt. Hai bên đều là cực kỳ quyết đoán kiên quyết người, một khi thương lượng xong xuôi lúc sau, những lời khác cũng sẽ không nhiều nói, chính là kiên quyết đem sự tình quán triệt đi xuống là được. Về sau, Vân Ngang đem sự tình xử lý hoàn tất, liền tại Thương Lôi Tông ngoại môn mời một cái giả, trực tiếp biến mất bên ngoài trong môn một đoạn thời gian rất dài. Chương 140, Địa Âm Huyết Chỉ. Hắn hiện tại bên ngoài trong môn coi như là người tâm phúc. Bởi vì thực lực cực kỳ xuất sắc, lại tại lần trước tông môn thi đấu khoe khoang, tất cả mọi người biết, chỉ cần hắn không ra sự tình, tiến nhập Thương Lôi Tông nội môn là ván đã đóng thuyền sự tình. Thậm chí có khả năng trùng kích một cái nội môn lần tiếp theo trước 10 hạch tâm đệ tử vị trí, đây cũng là về sau tông môn cao tầng xuất xứ, cho nên hiện tại ngoại môn quản sự đối với hắn cũng cực kỳ khách khí, rất dễ dàng liền phê chuẩn hắn yêu cầu. Vì vậy Vân Ngang liền thần bí theo Thương Lôi Tông ngoại môn biến mất, không có ai biết hắn đi chỗ đó. Cùng lúc đó, càng không có ai biết cùng Vân Ngang cùng nhau biến mất còn có tại Thương Lôi Tông nội môn trung luôn luôn hành tung quái gở ngũ độc thần công truyền nhân Lãnh Tuyết Hủy. Ba ngày sau đó, mọi người ở đây dần dần đã không có nữa đem tông môn thi đấu coi như một việc truyền đến truyền đi thời điểm, Vân Ngang cùng Lãnh Tuyết Hủy đã xâm nhập đến Thương Lôi Sơn Mạch nơi cực sâu. Nơi này không phải tông môn thi đấu như vậy Sơn Mạch chỗ tầng giữa vị trí, mà là chân chính chỗ sâu bên trong cực kỳ khu vực nguy hiểm, là không người khu vực. Liền coi như là Thương Lôi Tông cái này một cái một mực đem khống Thương Lôi Sơn Mạch bá chủ, cũng không có hoàn toàn thăm dò minh bạch trong này cực sâu vị trí. Sơn Mạch tầng sâu khu vực quá mức nguy hiểm, cũng nghỉ lại lấy rất nhiều rất đáng sợ sinh vật. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu cường giả ở chỗ này mất đi tánh mạng, một chiêu vô ý, liền lật thuyền trong mương. Cái này huyết vụ xâm lâm là Thương Lôi Sơn Mạch nơi cực sâu một chỗ cấm khu, trong đó sinh trưởng vô số hấp huyết đằng dây leo. Bất kỳ không phải huyết hệ sinh vật bước vào trong đó, đều có thể dẫn tới hấp huyết đằng bạo động, bị vô số mọc ra cứng rắn gai ngược dây leo thôn phệ, trong chớp mắt hóa thành máu tươi. Ta liền coi như là chúng ta Thương Lôi Tông tầng cao nhất mấy vị trưởng lão loại kiêng ngưng sát cao thủ cấp bậc bước vào trong đó, e rằng đều lành ít dữ nhiều. Trong lịch sử đã từng có loại này cấp bậc nhân vật tiến nhập huyết vụ xâm lâm trùng, không đi ra quá. Cách đó không xa một vùng trong rừng rậm, bao phủ dày đặc mùi vị huyết tinh, cho dù là tại toàn bộ hắc ám xâm lâm trùng cũng hiển lộ cực kỳ đặc biệt, làm cho người ta nhìn mà giật mình. Có chút đến gần một chút, Vân Ngang có cảm giác đến kia phiến huyết vụ khu vực dẫn tới trong cơ thể mình máu tươi không ngừng sôi trào cùng lưu động, điều này làm cho trong lòng của hắn có chút kinh ngạc. Rốt cuộc tại thu phục hấp huyết đằng hạt giống về sau, lại tu luyện nhiên huyết bí thuật cùng với huyết hổ đại thủ ấn, hắn bản thân đối với huyết hệ võ kỹ cũng có chỗ hiểu, thậm chí thân thể đều sản sinh chống cự tính. Thế nhưng tại khoảng cách cái kia huyết vụ xâm lâm còn cách một đoạn, bản thân cũng khống chế không trong cơ thể mình huyết dịch lưu chuyển, có thể tưởng tượng tùy tiện tiến nhập trong đó sinh vật căn bản không hề có năng lực chống cự. Nhìn xem Vân Ngang sắc mặt ngưng trọng biểu tình, cái kia Lanh Tuyết Hủy mở miệng nói: "Đây còn không phải là đáng sợ nhất, nghe nói tại huyết vụ xâm lâm trọng yếu nhất chỗ, kỳ thật là sinh trưởng một gốc hình thể cực kỳ to lớn sinh tồn ngàn năm hấp huyết đằng vương, cũng chính là bởi vì có gốc này ngàn năm hấp huyết đằng, cái này toàn bộ huyết vụ xâm lâm mới có thể trở thành đáng sợ như vậy khu vực. Thậm chí trong truyền thuyết toàn bộ huyết vụ xâm lâm hình thành, chính là lấy gốc này ngàn năm hấp huyết đằng làm trung tâm, cái khác đều là nó phát tán ra tới hạt giống cùng với phân nhánh. Khủng bố như vậy khu vực, người vững tin có thể tìm đến tiến nhập đến huyết vụ xâm lâm hoạch tâm con đường." Vân Ngang có chút không xác định quay đầu nhìn về phía Lãnh Tuyết Hủy, mở miệng nói: "Ngươi yên tâm, ta đã dám kéo ngươi đi vào, tự nhiên đã làm vạn toàn ý định, coi như không để ý tính mệnh của ngươi, ta cũng phải cam đoan chính mình an toàn." Lãnh Tuyết Hủy nhìn xem hắn, lông mi không tự chủ khiêu khiêu, sau đó mở miệng nói: "Vân Ngang yên tâm lại." Hắn nói tiếp: "Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta liền đi ngươi nói cái địa phương kia đi." Hai bên thân hình rất nhanh lưu chuyển, chớp mắt trong đó hướng về địa phương khác bao táp mà đi. Mà đang ở bọn họ vừa đi không xa, bọn họ trước kia tồn tại chỗ nhào nhào mặt đất trực tiếp rạn nứt, mười mấy đầu thô to như mãng xà mọc ra bén nhọn gai ngược huyết đằng từ dưới đất chui đi ra, vũ động trong chốc lát, phát hiện cũng không có bất kỳ con mồi, lúc này mới một lần nữa thu hồi dây leo, rút về lòng đất. Toàn bộ huyết vụ xâm lâm quả thật chính là một cái to lớn khát máu vật sống, điên cuồng thôn phệ tất cả sinh linh huyết dịch, cũng khó trách sẽ trở thành cái này toàn bộ Thương Lôi Sơn mạch chỗ sâu nhất được một vùng tĩnh lặng khu vực. Thật sự là quá nguy hiểm. Chính là cái này địa phương A. Vân Ngang nhìn xem bên cạnh Lãnh Tuyết Hủy, lông mày trao lên, nói: "Như vậy bí ẩn địa phương, ngươi lại như thế nào phát hiện?" Lãnh Tuyết Hủy cũng không có chú ý trái phải mà nói hắn, công bằng nói: "Lúc trước huyết linh môn dư nghiệt khát máu thành cuồng, huyết tế mười mấy cái thôn trấn, dẫn tới sùng vệ quốc tông môn liên thủ trắng trợn bắt giết, Thương Lôi tông liền là một cái trong số đó. Lúc ấy tại tông môn hiệu triệu phía dưới, ta cũng là tham dự truy sát huyết linh môn dư nghiệt một thành viên. Dưới cơ duyên xảo hợp, theo một vị huyết linh môn trưởng lao trên người đạt được phần nhân tình này báo. Không có ai nghĩ đến, nơi này vẫn còn có một cái nối thẳng huyết vụ xâm lâm mật đạo, ám thông dưới mặt đất huyết hà. Mà huyết vụ xâm lâm trung đầu kia ngàn năm hấp huyết đằng, nghe nói là huyết linh môn ngàn năm trước sáng lập ra môn phái tổ sư ma sủng, chỉ bất quá chủ nhân chết lúc sau, cái kia hấp huyết đằng không chết, ngược lại triệt để không khống chế được, liền tại Thương Lôi Sơn mạch căn cứ. Nhưng mà mật đạo một mực giữ lại, từ nơi này liền có thể nối thẳng hắn trọng yếu nhất máu tươi hội tụ địa phương, địa âm huyết trì. Phiến khu vực này cực kỳ bí ẩn, trải qua 5 tháng tẩy lễ, đã sớm bị rêu xanh cùng đá vụn nơi bao bọc, nhưng vẫn là có thể lờ mờ xem tới được người vì bố trí dấu vết, vậy mà hình thành một chỗ điên đảo càn khôn cỡ nhỏ trận pháp. Nếu như không phải chân chính biết nội tình người, nghĩ muốn thăm dò đi vào thật sự là rất khó khăn. Thế nhưng tại cái kia Lãnh Tuyết Hủy dưới sự dẫn dắt, Vân Ngang cùng nàng hai người rất nhẹ nhàng liền vào đến trong đó. Vân Ngang nhịn không được nhìn bên cạnh đeo mặt nạ màu bạc Lãnh Tuyết Hủy một cái. Nữ nhân này cũng tuyệt đối không là lần đầu tiên tới nơi này, nàng đối với nơi này một bên đường nhỏ cũng đã rất quen thuộc, cũng đã sờ lộ ra, chính là bởi vì không có cách nào che giấu chính mình sinh ra khí tức mới không có càng thâm nhập, bằng không thì chỉ sợ cũng sẽ không mang chính mình đi vào. Đương nhiên những lời này Vân Ngang cũng không có biểu hiện ra ngoài, hiện tại hai người cột vào trên một cái thuyền. Vẫn là tề tâm hợp lực mới có thể tiến nhập đến hoạch tâm địa phương, đây cũng là bọn họ lần này tới mục đích. Bọn họ hành tẩu tại một cái bí ẩn thông đạo, cái thông đạo này thực sự không phải là toàn bộ do nhân công mở, chủ yếu mà nói là một cái sơn thể khe nước, sau đó lại đi qua người vì sửa chữa, mới dần dần hình thành. Vân Ngang đi theo Lãnh Tuyết Hủy sau lưng, xung quanh bốn phương thông suốt, hắn mượn yếu ớt hộp quẹt quan huy, có thể rõ ràng thấy được vách tường chung quanh bên trên vẽ lấy từng màn đặc biệt tế tự ký hiệu. Đây là ngàn năm trước liền hưng thịnh tàn sát bừa bãi trên đại lục một tổ chức, huyết linh môn tiêu chí, nghe nói lúc ấy huyết linh môn tại toàn bộ đại lục ở bên trên điên cuồng huyết tinh tế tự, hấp thu người chi tinh huyết, tới thành tựu bản thân võ đạo, cực kỳ đáng sợ cùng tà ác, về sau chịu đến đại lục tông phái vây quét chia 5 xẻ 7. Chương 141, ngũ độc tinh linh. Hiện tại đều là một số dư nghiệt đạt được huyết linh môn không trọn vẹn công pháp tán tu, đã sớm không có thành tựu, nơi này hiển nhiên chính là lúc trước huyết linh môn một chỗ bí mật địa phương. Càng đi đi vào trong, xung quanh mùi vị huyết tinh cũng liền càng ngày càng đậm dày. Thời điểm này Lãnh Tuyết Hủy cũng nhắc nhở Vân Ngang tiểu tâm, Vân Ngang trong nội tâm cảnh giác, hắn biết đã tiến nhập đến cái kia ngàn năm hấp huyết đằng rễ cây bao phủ chủ yếu khu vực, tuy rằng bọn họ đây là từ trong đó một cái bí ẩn thuần túy tiến nhập trong đó, thế nhưng hiển nhiên cũng sẽ có điều nguy hiểm. Đặc biệt là nếu như bại lộ hành tung, dẫn tới ngàn năm hấp huyết đằng chú ý, cái kia lại càng là không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này đây, Lãnh Tuyết Hủy bất ngờ đưa tay, một chưởng đánh ra, tại đối diện trên vách tường một cái toàn thân màu đỏ thâm huyết xà bị chụp thành thịt nát. Vân Ngang cảm giác được xung quanh ong. Ong âm thanh động, sau đó có liên tiếp huyết sắc thạch sùng xông tới, hướng về bọn họ mãnh liệt mà đến. Đi mau. Lãnh Tuyết Hủy một chưởng đánh ra, Vân Ngang theo sát ở sau lưng nàng, Bích Hổ Du Long bộ thi triển ra, rất nhanh né tránh. Cái này một bên. Chờ hắn đi đến một cái cửa khẩu chỗ, Lãnh Tuyết Hủy nói. Hiện tại ngươi có thể phóng ra hấp huyết đằng. Khu vực này đã thuộc tại ngàn năm hấp huyết đằng vương rễ cây bao phủ phạm vi, chúng ta nhất định phải đem khí tức dung hợp, không thể lộ ra mảy may những sinh vật khác khí tức. Vân Ngang trong nội tâm như có điều suy nghĩ, đây cũng là đối phương tìm chính mình liên thủ chân chính mục đích. Hắn phía sau lưng cái kia huyết sắc dây leo hình xăm sống giống nhau, từ phía sau mãnh liệt ra ngoài, từng mảnh to lớn như linh xà giống nhau huyết sắc dây leo đem hai bên bao trùm, lập tức một cỗ dày đặc huyết hệ tin tức đưa bọn họ bản thân khí tức bao phủ. Lại không có bất kỳ người nào khí tức, xung quanh những cái kia động vật cũng không có nữa công kích bọn họ. Lãnh Tuyết Hủy thỏa mãn gật gật đầu, nói. Cái này viên hấp huyết đằng hạt giống là ta hao hết tâm tư mới đạt được, thuộc tại cái kia ngàn năm hấp huyết đằng vương tử nhị đại, cực kỳ thưa thớt, ta cũng là theo huyết linh môn dư nghiệt trong tay đạt được, đem hạt giống này bồi dưỡng được tới, mới có thể lớn nhất hạn độ che giấu chúng ta tin tức. Vân Ngang gật gật đầu. Hai người cũng biết, ở chỗ này không phải nói nhảm thời điểm. Liền rất nhanh dọc theo thông đạo tiến nhập. Về sau thông đạo bốn phương thông suốt, giống như là mê cung giống nhau. May mắn, Lãnh Tuyết Hủy trong tay có phần địa đồ, dẫn dắt lấy hai người tiến lên. Không cần phải nói, bản đồ này cũng là tới từ ở huyết linh môn dư nghiệt trên người. Dần dần, tại cái kia hấp huyết đằng hạt giống che chở phía dưới, hai người đi khoảng cách càng ngày càng xa, bốn phía không khí cũng càng ngày càng ẩm ướt. Bọn họ đến gần một chỗ dưới mặt đất sông ngầm, ào ào thủy lưu chảy xuôi thanh âm vang lên. Dọc theo nước sông lại đi chỗ sâu bên trong đi, hàn ý càng ngày càng sâu. Lãnh Tuyết Hủy nhịn không được nhìn Vân Ngang một cái, trên thực tế, hiện tại Vân Ngang quả thật làm cho nàng có chút lau mắt mà nhìn, ngắn ngủn hơn nửa tháng thời gian, Vân Ngang lại có thể đem hấp huyết đằng hạt giống bồi dưỡng đến loại trình độ này. Người khác không biết, thế nhưng cái kia hấp huyết đằng hạt giống là nàng cung cấp, đến từ chính huyết vụ xâm lâm hoạch tâm cái kia ngàn năm hấp huyết đằng vương tử nhị đại. Tại chú cơ kỳ cấp bậc, nghĩ muốn khai phá loại này mà tính thực vật độ khó đến cùng nhiều đến bao nhiêu. Chỉ có nàng rõ ràng. Nhưng mà hiện tại Vân Ngang chẳng những làm được, hơn nữa rõ ràng đem loại kia tử tiềm lực đào thật sự sâu. Đến bây giờ loại trình độ này, cư nhiên có thể che chở lấy hai người bọn họ đi như vậy xa. Xem ra cơ hội lần này là có khả năng thành công. Vân Ngang cảm giác đến Lãnh Tuyết Hủy nhìn hắn ánh mắt, không nói gì. Bọn họ hai bên bây giờ là hợp tác trong trạng thái. Nhưng mà Vân Ngang cũng không dám đem tất cả an toàn đều đặt ở Lãnh Tuyết Hủy một người trên người, bằng không tại đây địa phương lật thuyền trong mương, e rằng chết như thế nào cũng không biết. Tiếp lấy, trên đường đi bọn họ mặc dù tại hấp huyết đằng che chở hạ, nhưng vẫn là gặp được một chút nguy hiểm, có liên tục không ngừng một chút đặc biệt huyết hệ sinh vật xuất hiện công kích bọn họ. Vân Ngang không để cho Lãnh Tuyết Hủy động thủ, ký sinh tại hắn sau lưng đeo hấp huyết đằng giống như là từng mảnh phân liệt ra ngoài cựu đầu xà, đem những cái này huyết sắc thạch sùng. Huyết xà cùng với huyết sắc bọ cánh cứng các loại sinh vật dễ như trở bàn tay nghiền chết. Ở cái địa phương này vẫn là không muốn bại lộ nhân khí hơi thở cho thỏa đáng. Vân Ngang mở miệng nói. Mà hắn ma sùng hấp huyết đằng lại như cá gặp nước, mười phần thích đứng trước mắt cảnh tượng. Cuối cùng đi không biết bao lâu, phá tan nặng nề quan ải, làm Lãnh Tuyết Hủy dừng ở một chỗ bước chân thời điểm, đứng ở hắn phía sau Vân Ngang xuyên thấu qua khe hở nhìn sang, nhịn không được trên mặt lóe hiện lên một tia kinh ngạc. Ở trước mặt hắn là một chỗ diện tích không lớn hồ nước. Cái kia trong hồ nước không phải hồ nước, mà là một loại đỏ tươi như huyết dịch thể. Thế nhưng cái kia thể lỏng lưu động cùng phía trước cảm giác hoàn toàn bất đồng, cũng không có bất kỳ mùi vị huyết tinh, theo bên trong có thể tản mát ra một loại cực kỳ kỳ dị sinh mệnh khí tức, làm cho người ta ngửi được có cảm giác đến sảng khoái tinh thần. Đến, đây là địa âm huyết trì. Thấy như vậy một màn, Lãnh Tuyết Hủy trong miệng thì thào tự nói. Mà Vân Ngang cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này trong truyền thuyết địa phương, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho thỏa đáng. Huyết hệ sinh vật khát máu mà sinh, đẫm máu tiến hóa, theo máu tươi trùng để luyện ra tới huyết chi tinh hoa, đó là chúng nó sinh trưởng sinh tồn chỗ cần thiết vật chất, đó là một loại đại biểu tức giận hơi thở. Mà huyết vụ xâm lâm hoàn toàn do hấp huyết đằng cấu thành, trong đó hoạch tâm lại càng là ngàn năm hấp huyết đằng vương, đồng thời dài dằng dặc trong năm tháng, hấp huyết đằng không ngừng hấp thu máu tươi, liên tục không ngừng cung cấp nuôi dưỡng nhất trung tâm ngàn năm hấp huyết đằng vương. Tại hắn dưới mặt đất khổng lồ rễ cây chỗ, dần dần liền hội tụ dư thừa huyết chi tinh hoa, ngưng tụ ở chỗ này, hình thành cái này một ao huyết chi tinh hoa. Bởi vì là máu tươi tinh túy ngưng tụ mà thành, cho nên lại được xưng huyết chi tinh hoa. Đây là huyết vụ xâm lâm vô số hấp huyết đằng hội tụ ma thú huyết dịch tinh hoa ngưng tụ thành hình, trong đó chân quý có thể nghĩ. Thế nhưng dừng lại chốc lát, Vân Ngang liền nhìn về phía bên cạnh Lãnh Tuyết Hủy, mở miệng nói: "Hiện tại có thể nói cho ta biết, ngươi cần thiết tới đây địa âm huyết chỉ chân chính mục đích đi." "Nói cho ngươi không sao." Lãnh Tuyết Hủy liếc hắn một cái, mở miệng nói: "Ta đối với ngươi cũng không có ác ý. Bất quá ta tu luyện ngũ độc thần công, tiến giai đến cuối cùng giai đoạn, nhưng mà muốn đi vào đại viên mãn trình độ nhất định phải nhờ vào cái này địa âm huyết chỉ trung vạn linh chi huyết chất lỏng tinh hoa tiến hành huyết luyện, dung hợp ngũ độc ma sủng, siêu tiến hóa thành ngũ độc tinh linh mới có thể hiểu rõ, đây cũng là ta đi tới đây chân chính mục đích." "Ngũ độc tinh linh?" Vân Ngang lông mày trao lên, tinh linh loại hình ma thu cực kỳ hiếm thấy, là thuộc ở thiên địa tinh hoa ngưng tụ ra tới loại hình người hơi loại. Nhưng mà mỗi một chủng tinh linh đều là đẳng cấp cực cao sinh linh, hơn nữa tiềm lực to lớn. Cái kia Lãnh Tuyết Hủy nhìn xem Vân Ngang, tiếp tục nói: "Cái này không được quang đối với chính ta, ngươi cũng tu luyện huyết hệ võ học, trừ ta cho ngươi cái kia bộ phận nhiên huyết bí thuật, chỉ sợ ngươi còn tu hành cái khác thậm chí đẳng cấp càng cao huyết hệ công pháp, bằng không không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem hấp huyết đằng hạt giống khai phá đến loại trình độ này." Chương 142: Dung hợp. "Cái này địa âm huyết chỉ đối với ngươi tác dụng đồng dạng không nhỏ. Hơn nữa cái này địa âm huyết chỉ chính là ngàn năm hấp huyết đằng vương hấp thu vạn vật máu tươi hình thành tinh túy, đám chìm máu tươi, có thể thoát thai hoàn cốt, đối với ngươi về sau luyện thể cũng có trợ giúp rất lớn." Vừa nói, cái kia Lãnh Tuyết Hủy liền đi hướng cái kia địa âm huyết chỉ. Nơi này là huyết vụ xâm lâm bên trong cái kia gốc ngàn năm hấp huyết đằng vương rễ cây địa phương, cũng chỉ có ở chỗ này mới có như vậy một ao địa âm huyết chỉ cần không kinh động đang tại ngủ say trong trạng thái ngàn năm hấp huyết đằng vương lại không có cái khác nguy hiểm. Lãnh Tuyết Hủy đi vào địa âm huyết trì về sau, dần dần đắm chìm trong đó, chỉ lộ ra đeo mặt nạ màu bạc đầu lâu, nàng sợi tóc phiêu đãng tại máu tươi bên trong, dần dần tạo nên rung động. Ở sau lưng nàng, một cái loại hình người tản ra ngũ thải quang mang tinh linh đang tại chậm rãi thành hình. Nhìn đến đây, Vân Ngang hạ quyết tâm, đến địa âm huyết trì bên kia, tuyển một vị trí đi vào. Khi hắn bước vào đến huyết trì bên trong, hắn cũng cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí dọc theo thân thể làn da lỗ chân lông rót vào đến cơ thể bên trong. Dần dần dẫn động lấy toàn thân hắn huyết dịch. Lúc này trong cơ thể hắn huyết hổ đại thủ ấn không tự chủ vận chuyển lên. Mà lúc này Vân Ngang lại đột nhiên trong nội tâm khẽ động, bởi vì trong nháy mắt này, hắn bất ngờ cảm giác được trong cơ thể mình một cổ khác nguyên lực cũng bắt đầu động lên. Địa âm huyết chỉ nguyên bổn chính là ngàn năm hấp huyết đằng vương bắt giết con mồi mấy trăm trở tới hội tụ ra ngoài huyết khí tinh hoa, mà huyết hổ đại thủ ấn nguyên bổn chính là một môn huyền ảo cấp khác dính đến huyết hệ công pháp, có thể kích thích thân thể kinh mạch, kích phát huyết khí, thoát thai hoàn cốt, cho nên bị dẫn động lên rất bình thường. Giờ này khắc này huyết thủ đại thủ ấn tại trong cơ thể hắn nguyên lực vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, so với việc phía trước sở tu luyện man như tiễn đạp quyết mà nói cũng không kém chút nào. Tiểu thần lực quyết chung cái môn này công pháp Vân Ngang một mực tiến triển tốc độ đều thật chậm, thế nhưng hiện tại tiến nhập đến loại này được ngày may mắn trong hoàn cảnh, thoáng cái vận chuyển tốc độ vượt qua Vân Ngang tưởng tượng, có thể nói là gấp bội vận chuyển. Thậm chí cũng không yêu cầu Vân Ngang tiến nhập đến loại kia thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Loại tốc độ này đã đạt tới một cái hắn rất khó tưởng tượng tình trạng. Cưỡng ép nhẫn mại lấy cơ thể bên trong kinh mạch bởi vì cường lực vận chuyển mà sản sinh mệt nhọc cùng cảm giác đau đớn, Vân Ngang tâm thần toàn bộ chạm đến, tụ tập đến mặt khác một chỗ đi. Tại cái kia một chỗ khu vực cũng là nhất vượt quá Vân Ngang dự liệu, dẫn động cư nhiên là Bạch Viên Ngự Kiếm Thuật cái môn này công pháp. HTTP, chòe nụ ạ toài rửa theo lẽ thường mà nói, Bạch Viên Ngự Kiếm Thuật chính là một môn kiếm thuật công pháp. Thông qua vận chuyển kiếm thuật cho tu luyện bản thân nguyên lực, chính là lấy ngự kiếm làm chủ, cùng huyết hệ công pháp hoàn toàn không bắt thượng, thế nhưng bây giờ lại bị đột nhiên một chuẩn bị lên, thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Vì vậy Vân Ngang tâm thần lắng đọng, yên lặng cảm ứng đến trong đó chân chính dẫn tới loại biến hóa này rốt cuộc là cái gì. Một lát sau, trong lòng của hắn mới có hơi như vậy. Bởi vì chân chính dẫn động cũng không phải cửa kia Bạch Viên Ngự Kiếm Thuật, mà là dính đến trong đó Hạch Tâm Phi Kiếm Nghị cùng với Luyện Thiết Kim Cương Viên hai cái bản thân hắn đã thu phục rất lâu ma thú ma sủng. Huyết luyện chi thuật. Lúc này vậy mà dẫn động huyết luyện chi thuật. Vân Ngang lông mi nhảy dựng, trong lòng lập tức toát ra một cái ý nghĩ, hắn biết cái này chỉ sợ là chính mình cơ duyên chỗ. Hắn tại tông môn thi đấu ở bên trong lấy được cái môn này Bạch Viên Ngự kiếm thuật. Đó là bắt chước trong núi Lao Viên thiên nhiên kiếm pháp mà hình thành, lại dẫn động phi kiếm nghĩ cái này một cái ma sủng, hắn đã nhờ vào trong đầu thần bí bạch sắc quang cầu, còn có thiên nhân hợp nhất cảnh giới đem cái kia tu luyện tới trình độ nhất định. Thế nhưng bởi vì trọng yếu nhất một chút huyết luyện chi thuật thủy chung không cách nào tiến triển, mới phải lấy thôi. Cái này huyết luyện chi thuật yêu cầu đem một đầu kiếm thuộc tính ma sủng cùng một đầu viên loài ma thú hòa làm một thể, bắt chước Bạch Viên Ngự kiếm thuật bên trong cái gọi là Ngự kiếm chi sơn trung lão viên, mới có thể tu luyện thành công. Thế nhưng Vân Ngang một mực làm không được, liền kẹt tại chỗ đó, cho rằng là một cái rất lớn bình cảnh, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này lại dẫn động trong chuyện này huyết luyện chi đạo. Bất quá thử nghĩ một cái, cũng có vài phần đạo lý. Rốt cuộc cái này địa âm huyết chỉ chính là tụ tập ngàn vạn sinh linh huyết dịch tinh hoa làm một thể, tại đây dưới mặt đất dung hợp hàng trăm hàng ngàn năm, đã sớm hình thành một loại đặc biệt huyết nguyên vật chất, đối với sinh vật tiến hóa tồn tại thật lớn chỗ tốt. Liền ngay cả Lãnh Tuyết Hủy dung hợp ngũ độc thần công chung, bao gồm Cửu Sí Ngô Công cùng Bích Thủy Hàn Thiềm ở trong năm loại hoàn toàn bất đồng ma sủng siêu tiến hóa thành cái gọi là ngũ độc tiểu tinh linh, cũng cần nhờ vào cái này địa âm huyết chỉ rửa luyện, cũng biết cái này nước ao có khác huyền diệu, có thể xúc tiến sinh vật tiến hóa. Điểm này, làm Vân Ngang bước vào cái này huyết chỉ bên trong đã cảm nhận được, cái này địa âm huyết chỉ có thể thoát thai hoàn cốt, rèn luyện thân thể, đối với luyện thể đều có được thật lớn chỗ tốt. Như vậy Bạch Viên Ngự kiếm thuật trung phi kiếm nghị cùng luyện thiết kim cương viên hòa làm một thể, nhờ vào cái này địa âm huyết chỉ tiến hành huyết luyện chi đạo, sau đó siêu tiến hóa cũng hoàn toàn giải thích được thông. Nghĩ tới đây, Vân Ngang trong nội tâm rốt cuộc như vậy, cũng liền bung ra đối với cái này hai người áp chế lực. Theo sát lấy, Vân Ngang cũng cảm giác được một cỗ lực lượng thần bí theo hai người chung bay lên, như ẩn như hiện, dọc theo toàn thân hắn, một cỗ kỳ diệu phù văn trận pháp diễn luyện mà ra. Đây là Vân Ngang một mực ở thôi diễn lấy Bạch Viên Ngự kiếm thuật bên trong huyết luyện chi thuật, chỉ là một mực không cách nào tiến hành, hiện tại rốt cuộc đạt được phong thích. Oanh ong! Ong! Một cỗ kỳ diệu ba động theo Vân Ngang trong thân thể phát ra, tại chung quanh hắn hình thành, khuyết tán thành rung động. Theo hắn cơ thể bên trong phân biệt xông tới hai cái bạch quang. Hai cái bạch quang rơi vào Vân Ngang bên cạnh địa âm huyết chỉ trùng, lập tức chìm chìm nổi nổi, hiện ra rõ ràng, phi kiếm nghị cùng luyện thiết kim cương viên hiện ra. Trong đó phi kiếm nghị toàn thân tuyết trắng, mọc ra kỳ diệu cốt chất lân phiến, sau lưng cùng góc trên mọc ra chín chi bén nhọn góc đâm, lưu chuyển lên kỳ diệu sáng bóng, tản mát ra một loại lạnh thấu xương kiếm khí tức. Mà thiết bối thương hầu dung hợp Vân Ngang thập trọng đại viên mãn luyện thiết kim cương kinh, tiến hóa thành luyện thiết kim cương viên, hình dạng cũng trở nên càng thêm cổ sơ. Toàn thân bộ lông cũng biến thành một loại đặc biệt đạm kim sắc kim loại cảm giác, mơ hồ tản mát ra kim quang, đúng như thần bí đúc bằng kim loại giống nhau. Lúc này hai người này nằm co do lấy thân thể, nhắm mắt lại, có lực lượng thần bí tại nó cả hai trong đó giao hội. Hơn nữa địa âm huyết chỉ trung huyết dịch không ngừng hội tụ, liên tục không ngừng chuyển vận nhập phi kiếm nghị cùng luyện thiết kim cương viên cả hai cơ thể bên trong, hình thành một loại kỳ diệu kết hợp. Trong chấp nhoáng này động tĩnh 10 phần to lớn. Liền ngay cả bên cạnh lẳng lặng cùng chờ đợi ngũ độc tiểu tinh linh hấp thu huyết dịch lực lượng, huyền hóa ra chân thân Lãnh Tuyết Hủy cũng nhịn không được mở mắt. Vừa hay nhìn thấy Vân Ngang sau lưng phi kiếm nghị cùng với luyện thiết kim cương viên lẫn nhau giao hội, hình thành kỳ diệu ký hiệu nháy mắt. Nàng đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, mặt nạ màu bạc lộ ra tới xinh đẹp tuyệt trần, hai mắt nhịn không được lộ ra một tia kỳ dị, trong miệng có chút nói: "Thật sự là vận khí tốt." Chương 143: Thôn phệ võ kỹ. Sau đó Lãnh Tuyết Hủy lần nữa nhắm mắt lại, không quan tâm cái này một bên sự tình. Mà Vân Ngang lúc này lại cảm giác được chính mình tinh thần liên tục không ngừng bị hấp xả nhập luyện thiết kim cương viên cùng cái kia phi kiếm nghị cơ thể bên trong, phảng phất muốn tại chúng nó cơ thể bên trong một lần nữa thai nghén ra tầng thứ cao hơn linh hồn. Lần này siêu tiến hóa cần thiết linh hồn cùng tinh thần lực lượng là cực kỳ cường hãn, thậm chí không thể so với lúc trước hắn tu hành Man Ngưu Tiễn đã quyết, chín chỉ đồng giác thiết ngưu hòa làm một thể hóa thành mãng hoang Man Ngưu tiêu hao nhỏ nhiều ít. Theo Vân Ngang cảm giác được hai người dần dần viên mãn, lập tức địa âm huyết chỉ bên trong quần cuộn nổi lên hai cái huyết sắc gợn sóng. Đem cái kia phi kiếm nghĩ cùng với luyện thiết kim cương viên hai cái ma sủng đồng thời bao trùm, theo sát lấy, tại cái kia chìm chìm nổi nổi địa âm huyết chỉ chính giữa hình thành hai cái huyết sắc trứng. Chúng nó lẫn nhau dung hợp, dần dần hóa thành một con đường kính có 3-4 mét trái phải một cái càng lớn huyết sắc trứng, tại Vân Ngang sau lưng chìm chìm nổi nổi, lập tức lại không có khí tức. Nhưng mà Vân Ngang cảm giác được một cỗ càng thêm chặt chẽ liên tiếp tại hắn và huyết trứng hai bên trong đó, đó là hai loại hoàn toàn bất đồng linh hồn khế ước, thế nhưng giờ này khắc này chính sản sinh giao hội, hơn nữa trở nên càng thêm chặt chẽ. Vân Ngang biết, cái này tại tiến hóa trong quá trình hắn không tiện quấy rầy, vì vậy chặt đứt loại này liên tiếp, tỉ mỉ cảm ứng trong cơ thể mình tình huống. Mà giờ này khắc này tại Vân Ngang cơ thể bên trong huyết hổ đại thủ ấn vận chuyển đã hình thành một cái to lớn chu thiên, dọc theo hắn kinh mạch toàn thân rất nhanh bao trùm. Tại thời khắc này trong chớp mắt, Vân Ngang toàn thân làn da đều biến thành huyết hồng sắc, có như ẩn như hiện kỳ diệu phù văn tại hắn phía sau hiện ra. Đặc biệt là hắn vai phải bảng, cái kia chỗ hấp huyết đằng hạt giống ký sinh khu vực, một cái huyết sắc hấp huyết đằng hình xăm trở nên đỏ thẫm như huyết, phảng phất sau một khắc liền sẽ chảy ra máu tươi tới. Mà ở Vân Ngang cơ thể bên trong, vào lúc đó cái kia huyết hổ đại thủ ấn cũng vận chuyển tới đỉnh phong trình độ. Cùng Man Nhu Tiễn Đạp Quyết không đồng nhất, Man Nhu Tiễn Đạp Quyết là rèn luyện người thân thể gân cốt, khiến cho nhân lực đo càng thêm bằng bạc, thế nhưng huyết hổ đại thủ ấn tu luyện lại dính đến nhân thể huyết dịch, theo ý nào đó thượng có huyết hệ công pháp đặc điểm, do bên trong đặt tới, dính đến lục phủ ngũ tạng tu luyện. Cho nên đây cũng là Vân Ngang một mực không được tầng thứ cao hơn nguyên nhân thực sự, hiện tại đây địa âm huyết trì bên trong, đúng lúc là thích hợp nhất hoàn cảnh, khiến cho môn công pháp này giống như áp lực đã lâu dung nham hòa sơn, thoáng cái dâng lên ra ngoài. Đáng tiếc ta không có huyết luyện ra huyết hổ đại thủ ấn cần thiết ma thú, bằng không tại hôm nay, mượn cơ duyên này, ta có thể đem môn công pháp này thôi diễn đến càng cao trình độ. Vân Ngang trong nội tâm thở dài. Man Nhu Tiễn Đạp Quyết yêu cầu cửu nhu hợp nhất, thông qua huyết luyện chi thuật siêu tiến hóa làm mãng hoang Man Nhu. Mà cái này huyết hổ đại thủ ấn yêu cầu lấy hai hổ hợp nhất, cộng thêm huyết hệ năng lượng dung hội thành huyết sắt thần hổ. Thế nhưng ngược lại chấp thuận ma sủng cực kỳ thưa thớt, tối thiểu nhất tại Thương Lôi Sơn mạch cũng không có loại này ma thú tồn tại, Vân Ngang cũng nhiều phương tìm hiểu, cũng không có đại khái tin tức, cho nên chuyện này cũng liền trì hoãn xuống tới. Thế nhưng nghĩ muốn đem võ kỹ hoặc là công pháp tu luyện tới bình thường trình độ, tới thuộc tính xứng đôi ma sủng là ắt không thể thiếu. Mắt thấy huyết hổ đại thủ ấn công pháp vận chuyển bởi vì khuyết thiếu xứng đôi hợp đối ứng ma sủng muốn dừng lại, ở thời điểm này, Vân Ngang bất ngờ mi tâm khẽ động, phát hiện một cái không thể tin cảnh tượng. Bởi vì liền tại nháy mắt, Vân Ngang phát hiện, nguyên bản đã không cách nào có mới con đường khơi thông huyết hổ đại thủ ấn vận chuyển lộ tuyến cùng võ đạo ấn ký trong lúc đó đem hắn đã tu luyện tới đệ tam trọng nhiên huyết bí thuật không trọn vẹn võ đạo ấn ký mảnh vỡ thoáng cái toàn bộ cắn nuốt sạch. Làm sao có thể? Hắn đột nhiên trợn to hai mắt, không thể tin phát sinh trước mắt cảnh tượng. Sau đó theo sát lấy hắn ngực đau xót, phản phất cực điểm trong lúc đó phát động, sản sinh vòng xoáy khổng lồ. Liên tục không ngừng địa âm huyết khí dọc theo toàn thân hắn làn ra lộ chân lông điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Vân Ngang nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên, đỉnh đầu hắn toát ra khói xanh, hiện tại toàn bộ thân thể giống như là một cái bếp lò, đột nhiên thiêu đốt lên. Thần bí dị biến bắt đầu, hắn thống khổ cúi người. Tại trong tích tắc này, một cỗ kinh khủng lực lượng bạo phát, hắn nguyên bản đã tích góp đến đệ tam trọng đại viên mãn nhiên huyết bí thuật trong lúc đó bị xông phá, thoáng cái nhảy đến đệ tứ trọng, hơn nữa rất nhanh đạt tới đại viên mãn trình độ. Nhiên huyết bí thuật võ đạo ấn ký rất nhanh thành hình, triệt để hoàn thiện, rạng rỡ phát sáng. Lúc này, tại Vân Ngang vai phải bàng chỗ cái kia một đám tươi đẹp không gì sánh được, trông rất sống động hấp huyết đằng huyết sắc hình xăm trong lúc đó chính là một hồi nhúc đích, sau đó giống như là một giọt huyết dịch giống nhau, theo hắn bờ vai huyết nhục bên trong rớt xuống, rơi vào cái kia địa âm huyết trì bên trong. Giống như là chịu đến loại nào đó triệu hoán, hấp huyết đằng trong chớp mắt cùng nhiên huyết bí thuật võ đạo ấn ký hòa làm một thể. Tại thời khắc này, cái môn này võ kỹ đại viên mãn ngưng tụ thành hình, hình thành một loại cực kỳ đặc biệt huyết hồng sắc ấn ký, giống như là một khỏa máu tươi ngưng tụ bảo thạch, lẳng lặng lơ lửng tại Vân Ngang phía trước. Vân Ngang thấy như vậy một màn, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới rõ ràng còn có thể cư nhiên nhanh chóng như vậy liền đem nhiên huyết bí thuật cái này huyết hệ võ đạo tu luyện tới đại thành, hơn nữa cùng hấp huyết đằng hợp làm một thể, ngưng tụ thành hình. Hắn xuề bàn tay ra nhẹ nhàng khẽ điểm. Lập tức cái kia nhiên huyết bí thuật cùng hấp huyết đằng chỗ dung hợp hóa thành võ đạo ấn ký, lập tức nhảy vào Vân Ngang cơ thể bên trong, tại trong cơ thể hắn mở rộng bước phát triển mới vận hành hệ thống. Võ giả tu luyện con đường, chính là nhờ vào ma sủng cùng võ kỹ dung hợp, không ngừng khai phá bản thân tiềm lực. Thân thể người huyền diệu cực hạn, huyệt khiếu hạo như đầy sao, kinh mạch nhiều như thiên địa sông lớn hồ biển, cuối cùng đem cái kia rót thành một lò, đem bản thân tiềm lực khai phá đến tận cùng, đây mới là võ giả chân chính chỗ cường đại. Cũng là viễn cổ cường giả truyền thừa tu luyện chân lý. Nhiên huyết bí thuật võ đạo ấn ký dung nhập cơ thể bên trong, Vân Ngang một thân đã hội tụ mấy cửa đại thành võ kỹ công pháp võ đạo ấn ký. http Nhiên huyết bí thuật võ đạo ấn ký tại Vân Ngang cơ thể bên trong an cư, cùng hắn huyết nhục gân cốt linh hồn hòa làm một thể, thậm chí rất nhanh mở rộng ra nhiều thật nhỏ mạch lạc, mở rộng hắn nguyên lực vận hành hệ thống cùng chu thiên. Thế nhưng ở thời điểm này, lại đột nhiên xuất hiện một cái không nghĩ tới biến hóa. Vân Ngang cơ thể bên trong nguyên bản đã đình trệ không động huyết hổ đại thủ ấn vận chuyển hệ thống trong lúc bất chợt mãnh liệt khẽ động, vậy mà thoáng cái rất nhanh vận chuyển lên, hình thành một cái càng lớn chu thiên, đem cái kia nhiên huyết bí thuật võ đạo ấn ký trực tiếp một ngụm nuốt mất. Lập tức, toàn bộ nhiên huyết bí thuật cái này võ kỹ tất cả khí tức đều bị bao dung tại huyết hổ đại thủ ấn vận chuyển hệ thống bên trong. Một màn này thật sự là vượt quá Vân Ngang dự kiến, cũng khiến cho hắn thậm chí ngay cả phản ứng thời gian cũng không có. Một tiếng ầm vang, nhiên huyết bí thuật võ đạo ấn ký bị huyết hổ đại thủ ấn vận chuyển hệ thống triệt để dung hợp xóa bỏ, hóa thành huyết hổ đại thủ ấn một bộ phận. Chương 144, huyết đằng biến dị. Vân Ngang cũng cảm giác được trong đầu mãnh liệt chấn động động, cơ thể bên trong nguyên bản đã vững chắc tan ra kinh mạch vận hành tuyến đường trở nên càng phức tạp cùng rườm rà. Vân Ngang phất tay một chiêu, ở trước mặt hắn xuất hiện một đạo huyết quang. Cái kia đã cùng nhiên huyết bí thuật hòa làm một thể hấp huyết đằng lơ lửng ở giữa không trung, toàn bộ co lại thành một đoàn, giống như là một cái hình cầu. Sau đó Vân Ngang nhẹ nhàng khẽ điểm, toàn bộ hấp huyết đằng hình cầu rất nhanh khuyết trương, giống như là bạch tuộc mở rộng ra thân thể giống nhau. Vô số đầu huyết thứ dây leo cùng rễ cây như cầu long láo thụ giống nhau mở rộng ra, mặt ngoài thô ráp, mang theo xả giống nhau lân phiến, rễ cây nhanh chóng thật sâu đâm vào địa âm huyết trì. Lúc này hấp huyết đằng giống như là một cái tham lam lỗ đen, trắng trợn tham lam nuốt chứng địa âm huyết trì bên trong tinh thuần nhất địa âm huyết lực. Toàn bộ rễ cây cắm rễ tại huyết trì bên trong, liên tục không ngừng huyết theo nó cảnh rất nhanh khuyết trương. Gốc này bị Vân Ngang thu phục hơn nữa theo hạt giống bồi dưỡng ra ngoài thực vật hệ ma sùng hấp huyết đằng càng dài càng lớn. Nó đẳng cấp trở nên càng ngày càng cao, hắn dây leo vũ động, khí thế cũng càng lúc càng cường hãn. Vân Ngang đứng ở nơi đó, nhìn xem ở trước mặt mình giãn ra, gần như biến thành cầu long lão thụ giống nhau hấp huyết đẳng. Thô giáp lân phiến ra thượng lóe ra từng sợi huyết quang, đó là liên tục không ngừng rút ra địa âm huyết trì huyết lực. Mà ở Vân Ngang thân thể bên trong, tại hắn cảm ứng bên trong, cái kia không ngừng vận chuyển huyết hổ đại thủ ấn kinh mạch vận hành bức tranh tựa hồ cũng sản sinh kỳ diệu biến hóa. Vậy mà cùng trước mắt cái này hấp huyết đằng hình thành loại nào đó mật thiết quan hệ. Loại biến hóa này là như vậy kỳ quái, Vân Ngang từ trước đến nay chưa bao giờ gặp. Huyết hổ đại thủ ấn cái này võ kỹ vốn là không có ma sủng dung hợp, thế nhưng trong khi thôn vệ dung hợp đại viên mãn cấp bậc võ kỹ nhiên huyết bí thuật võ đạo ấn ký về sau, liền cùng hấp huyết đằng sản sinh thần bí kết nối. Tựa hồ theo nhiên huyết bí thuật cái này võ kỹ bị thôn vệ, hấp huyết đằng lập tức cũng biến thành huyết hổ đại thủ ấn dung hợp một bộ phận, nhưng chỉ vẹn vẹn là một phần nhỏ. Tạm thời thay thế huyết sắt thần hổ tác dụng, hình thành hiện tại loại này đặc biệt kết cục. Lúc này Vân Ngang ngạc nhiên phát hiện, đình trệ xuống tới huyết hổ đại thủ ấn vận chuyển lần nữa phát lực, rất nhanh tiến triển, từng điểm tăng vọt, liên tục không ngừng hấp thu lấy địa âm huyết chỉ trung huyết hệ lực lượng, điên cuồng dung nhập trong cơ thể hắn. Mà ở trong cơ thể hắn huyết hổ đại thủ ấn lực lượng lại phát ra, cùng hắn phía trước gốc này đã trưởng thành trăm năm láo thụ giống nhau cầu lòng chi chít hấp huyết đằng không ngừng sản sinh lấy kỳ diệu biến hóa. Vân Ngang lẳng lặng cảm ngộ loại này đặc biệt cải biến, bản thân hắn cũng không có can thiệp ý tứ. Bởi vì hắn cảm thấy, loại chuyện này đối với hắn mà nói hẳn là loại nào đó rất tốt sự tình. Tiểu thần lực quyết chân thật danh tự được xưng là Cửu Nưu Nhị Hổ thần quyền. Cái này huyền ảo cấp công pháp là lấy luyện thể làm chủ, nội ngoại kiêm tu, lấy huyết hệ nguyên lực phụ trợ thân thể thuế biến, hai bên hợp nhất, võ giả mới có thể càng cường đại hơn. Hắn nhờ vào trên của hắn trô ghi lại huyết luyện chi thuật, luyện hóa ra mãng hoang man yêu. Hơn nữa dựa theo đại viên mãn cấp bậc luyện thành kim cương kinh, khiến cho chính mình thân thể tiến thêm một bước. Hiện tại cả người nội bộ đạt được địa âm huyết trì rèn luyện, huyết dịch dần dần sôi trào, thôi diễn lấy huyết hổ đại thủ ấn tiến bộ, lẫn nhau dung hòa, khiến cho thân thể hắn trở nên càng ngày càng mạnh, dần dần giống như hồng ngọc giống nhau tản mát ra nóng bỏng sáng bóng. Đây là hắn trong kinh mạch lưu chuyển huyết hệ năng lượng quá cường đại, da thịt đều căn bản vật che chắn không ngừng, mới từ trong ra ngoài phát ra năng lượng. Thời gian chính là như vậy từng phút từng giây sói mòn, Vân Ngang lẳng lặng hiểu rõ lấy thân thể của mình dần dần trở nên mạnh mẽ. Đi qua địa âm huyết trì bên trong máu tươi tẩy luyện cùng thuế biến, không ngừng cải tạo thân thể của hắn. Hơn nữa trong cơ thể hắn vận chuyển huyết hổ đại thủ ấn liên tục không ngừng cùng hắn phía trước khổng lồ lao thụ giống nhau hấp huyết đằng sản sinh giao hội, phản hồi cho hắn loại nào đó kỳ diệu vật chất, khiến cho thân thể của hắn trở nên càng cường đại hơn. Ở trong quá trình này, không có so với nơi này càng im lặng an toàn hơn hoàn cảnh. Lúc này, đối diện bất ngờ sản sinh một cỗ kỳ diệu ba động, loại kia rung động quyết tán, mang đến một cỗ thần bí áp bách lực lượng, phảng phất có loại nào đó kỳ diệu sinh mạng thể sinh ra. Vân Ngang trong lúc bất chợt ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn đến cái kia lãnh tuyết hủy nhắm hai mắt, lộ ra xinh đẹp tuyệt trần như thiên nga giống nhau trắng non cái cổ, cả người dần dần lơ lửng. Như cũng là một thân trắng thuần y phục, tay áo tung bay, phảng phất giống như tiên tử giống nhau, vậy mà không có nhiễm nửa điểm vết máu, thậm chí không có nhiễm thượng một chút mùi máu nói. Hiển nhiên, nữ nhân này cái kia một bộ quần áo cũng là dùng đặc thù chất liệu bệnh mà thành, rất có thể là một loại đặc biệt tơ tằm bệnh. Nhưng mà càng làm cho Vân Ngang cảm thấy kinh ngạc vâng, lúc này, tại lãnh tuyết hủy sau lưng, tản mát ra từng tầng đặc biệt ngũ thải sáng bóng, sắc phân ngũ thải, hơn nữa hình thành 5 cái khe hở, một cỗ đặc biệt rung động chính là theo cái kia trong đó phát ra, dần dần quét tại toàn bộ dưới mặt đất không gian. Sau đó tại Lãnh Tuyết Hủy sau lưng dần dần hội tụ thành một cái quang đoàn, có vô cùng vô tận địa âm máu tươi điên cuồng hội tụ trong đó, ngưng tụ thành một cái điểm, nhưng mà chính giữa hào quang quá mức chói mắt, căn bản không thấy do nó đến cùng là vật gì. Không ngừng vặn vẹo biến hình, phảng phất muốn đản sinh ra cái gì đặc biệt sinh mệnh. Vân Ngang thần sắc lập tức chỉnh trọng lên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cách xa nhau lấy hơn 10 thước xa Lãnh Tuyết Hủy thân thể. Cô gái này hiện tại phiêu phù ở giữa không trung, phảng phất có một cô vô hình lực lượng tại nâng nàng, cực kỳ thần bí. Tại Lãnh Tuyết Hủy sau lưng, từng vòng rung động vẫn còn không ngừng dập dờn ra ngoài, vạn vẹo quang trung phảng phất muốn hình thành một đoàn hình người sinh linh. Cái kia vạn vẹo quang đoàn không ngừng lôi kéo, tuy rằng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại tản mát ra một loại làm cho người ta cảm thấy cực kỳ cảm giác gáp bách năng lượng. Hơn nữa có ngũ sắc quang mang, hình thành từng vòng gợn sóng, lấy bạch sắc vì nhất trung tâm không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, đến phía ngoài cùng chính là một tầng hắc sắc rung động. Huyết luyện thành công. Vân Ngang sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói. Quả nhiên là tinh linh loại ma sủng, đoạt thiên điệu tinh hoa mà hình thành loại hình người tiểu tinh linh, đây là ngũ độc tinh linh. Hắn vừa dứt lời hạ, vừa lúc đó, liền nhìn đến tại Lãnh Tuyết Hủy sau lưng cái kia nhân hình quang đoàn, trong lúc đó dạn nước. Triệt để định hình, từ trung gian đi ra một cái đặc biệt sinh linh. Đó là một con trên người không đến sợi vải thần bí loại hình người sinh vật, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, phảng phất là nguồn sáng trung sinh ra, trên người tản mát ra ngũ thải quang mang. Hình dạng giống như là một cái nho nhỏ cực kỳ cô gái xinh đẹp, một đầu mềm mại đầu tóc rủ xuống tới, mang nàng thân thể vật che chắn được, ngược lại có một loại thánh khiết cảm giác. Cái kia tiểu tinh linh vừa mới sinh ra liền có cực cao trí tuệ, tại sao lưng nàng tồn tại 4 cái chuẩn chuẩn giống nhau lông cánh, mặc dù là bán trong suốt, biểu hiện ra lại tản mát ra ngũ thải quang mang. Chương 145, sinh ra. Nó quay đầu nhìn một chút bên cạnh đang tại nhìn không chuyển mắt nhìn mình chằm chằm Vân Ngang. Cái kia trương khéo léo tinh xảo trắng nón trên mặt vậy mà lộ ra một tia vừa thẹn vừa giận. Tiểu lông mi có chút hướng về phía trước trọn, một hồi đầu, quanh thân phát ra ngũ sắc quang mang vậy mà tại bên người nàng ngưng tụ, hóa thành một bộ cùng nó hình thể xứng đôi bộ đầu ngũ thải hà váy, thay thế tóc dài, che lấp có chút tiết lộ ra ngoài xuân quang. Mà lúc này đồng bình ở giữa không trung Lãnh Tuyết Hủy thân hình có chút động một cái, nàng lông mi chọn một hạ, mở hai mắt ra. Sau đó thân thể chậm rãi rơi xuống. Vừa vặn liền nhìn đến cùng nàng tâm ý tương thông đản sinh ra tới ngũ độc tiểu tinh linh. Đây là Lãnh Tuyết Hủy dưới chướng ngũ độc ma sủng dung hợp về sau, nhờ vào địa âm huyết trì lực lượng tiến hành huyết luyện, hấp thu thiên địa tinh hoa mới đản sinh ra tới thần bí sinh mệnh. Nàng rũa ra trắng thuần thon dài thủ trưởng, cái kia ngũ độc tiểu tinh linh kích động lấy sau lưng 4 cái bán trong suốt lông cánh, tản mát ra ngũ thải quang mang, bay xuống tại nàng trong lòng bàn tay. Không cần phải nói bất kỳ nói, bởi vì có linh hồn khế ước tồn tại, hai bên đã sớm ý thức tương thông. Đối với tất cả mọi chuyện cũng đã như vậy. Sau đó cái kia vừa vặn đản sinh ra tới ngũ độc tiểu tinh linh liễu dịu đứng ở Lãnh Tuyết Hủy lòng bàn tay, cái kia song khéo léo thủ trưởng lung tung so đấu hoa vẽ một cái, sau đó lại chỉ Vân Ngang, tựa hồ đang nói cái gì, lại phảng phất là trực tiếp tại cáo trạng. Nghe cái kia Lãnh Tuyết Hủy lông mi nhảy lên, hướng về Vân Ngang cái phương hướng này nhìn qua. Vân Ngang lập tức biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn rồi lại khó tìm được cớ, vừa rồi xác thực thấy được một chút xuân quang. Đành phải vội ho một tiếng, che giấu chính mình lúng túng. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, ở thời điểm này, đột nhiên ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Vân Ngang náo hải ho một tiếng, mãnh liệt quay đầu lại, liền nhìn đến hắn phía sau cái kia luyện thiết kim cương viên cùng phi kiếm nghị huyết luyện dung hợp hình thành huyết trứng, trong lúc bất chợt tán phát một loại đặc biệt phóng xạ ba động. Toàn bộ địa âm huyết chỉ quần quận nổi lên vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng hướng trong đó thẩm thấu lấy, máu tươi liên tục không ngừng bị hấp thu, bị rút ra nhập trong đó. Trong nháy mắt này, không riêng gì Lãnh Tuyết Hủy, Vân Ngang cũng có chút ngạc nhiên. Bởi vì ngay tại Lãnh Tuyết Hủy ngũ độc tiểu tinh linh sinh ra về sau, Vân Ngang sau lưng cái kia luyện thiết kim cương viên cùng phi kiếm nghị huyết luyện về sau dung hợp thần bí sinh linh tựa hồ cũng phải sinh ra. Vân Ngang mật thiết chú ý, hắn không thể không khẩn trương, đây là cùng hắn tâm ý tương thông, vui buồn liên quan ma sủng, đặc biệt là luyện thiết kim cương viên cùng phi kiếm nghị đi theo hắn cũng đã thật lâu, vô luận về công về tư hắn cũng không hy vọng ra nửa điểm vấn đề. Sự tình thuận buồm xuôi gió, cũng không có hướng hỏng phương hướng phát triển. Vân Ngang nhìn chằm chằm trước mắt to lớn huyết sắc trứng, liên tục không ngừng huyết khí tinh khí dung nhập trong đó, không có so với đây càng hảo hoàn cảnh. Sau đó thời điểm này, chợt nghe đến xẹt xẹt xẹt, nhẹ giòn vỏ trứng tiếng vỡ vụn thanh âm tại huyết trứng mặt ngoài dạn nước một đạo rậm rạp chẳng chịt khe hở. Vết nước giống như là mạng nhện giống nhau, hướng về bốn phía lan ra, lan tràn ra. Một đạo dày đặc huyết vụ phun bạc, những người này là không có tiêu hóa xong xuôi tích góp xuống tới huyết vụ phế vật. mà theo sát lấy huyết vụ về sau, một đạo sắc bén không gì sánh được bạch quang kích xạ ra ngoài, hơn nữa dọc theo dạn nứt vỏ trứng khe hở, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng thoát ra. Cái này bạch quang thoạt nhìn chỉ là một đạo quang, lại mang theo cực kỳ sắc bén cùng sắc bén sắc thái, giống như là một đạo kiếm quang giống nhau chém ra hắc ám, chém chết huyết vụ, chém ra một đạo làm cho người ta nhìn mà giật mình quang. Lập tức ở địa âm huyết chỉ nhấc lên báo lốc, hình thành một cái đường kính có 10 mét trái phải vòng xoáy khổng lồ. Bạch sắc quang vẫn còn ở điên cuồng tàn sát bừa bãi, Vân Ngang hô hấp cũng nhịn không được ồ ồ nhiều. Mà Lanh Tuyết Hủy thần sắc lại trịnh trọng nhiều, hắn loại này nguyên võ giả cấp bậc, lại thai nghén ra ngũ độc tiểu tinh linh loại này tinh linh loại thiên địa tinh hoa sinh linh, có thể rất dễ dàng cảm giác được, lúc này cái này huyết trứng trung sinh ra sinh vật không phải chuyện đùa. Loại kia bạch sắc quang như vậy sắc bén, làm cho người ta cảm giác thổi tóc tóc đức, cực bén, thậm chí nhường hắn cảm giác được có chút uy hiếp. Bạch quang phát ra sắc bén hào quang, giống như là có thể cắt hết thảy. Đây là một cái có được cực đoan kiếm thuộc tính thần bí sinh vật, nhưng mà tựa hồ trong đó lại có một loại mờ ảo không vết khí tức. Lãnh Tuyết Hủy cảm thụ cực kỳ đặc biệt, ánh mắt lấp lánh. Không riêng gì nàng, liền ngay cả nàng lòng bàn tay đứng đấy cái kia ngũ độc tiểu tinh linh lúc này cũng vẻ mặt cẩn thận ngắm chuẩn bên kia đang tại phồn vinh mạnh mẽ tán phát vô tận bạch quang huyết trứng, khuôn mặt nhỏ nhắn quai hàm vù vù, hiển nhiên cũng cảm giác được cái này chính là đem đản sinh ra kiếp sau mệnh đối với nó tạo thành nhất định uy hiếp. Lúc này làm cho người ta kinh ngạc, tinh linh loại ma sủng chính là thiên địa lực lượng sinh ra, trời sinh chính là loại nhân hình, có thể thao túng thiên địa nguyên tố thuộc tính lực lượng, có thần bí khó lường tác dụng. Mỗi một con đều là rất hiếm thấy, hơn nữa Lanh Tuyết Hủy cái này một con ngũ độc tiểu tinh linh lại càng là năm loại bất đồng cao đẳng ngũ độc ma sủng thông qua ngũ độc thần công huyết luyện mà thành, tiềm lực thật là không như bình thường. Có thể khiến ngũ độc tiểu tinh linh có cảm giác đã có chút áp lực, như vậy Vân Ngang bồi dưỡng ra ngoài này chỉ thần bí kiếm thuộc tính ma thú. Uy lực của nó cùng tiềm lực liền mười phần làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Lãnh Tuyết Hủy mặt không khỏi nhìn xem khẩn trương Vân Ngang. Tiểu tử này tuy rằng bình thường rất nhanh nhẹn, cũng không phải đặc biệt cường đại, nhưng mà mỗi lần cũng có thể làm cho người ta lấy đặc biệt kinh ngạc, thậm chí là kinh ngạc. Như vậy nhân vật, chỉ cần không chết, về sau nhiều sẽ trở thành liền nhất định sự tình. Mà lúc này Vân Ngang cũng không có tâm tư cân nhắc Lãnh Tuyết Hủy trong nội tâm suy nghĩ, hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm sắp tới đem phá xác mà ra mới ma sủng trên người. Huyết luyện chi thuật cũng không phải là tuyệt đối không sai, có khả năng gặp được mạo hiểm, cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Tại giai đoạn này hắn sẽ mật thiết chú ý cái này hết thảy. Những cái kia ẩn chứa phong duệ khí hơi thở bạch quang phá xác, kiếm quang màu xanh nhạt, hào quang càng ngày càng đầy đà, Vân Ngang tập trung tinh thần, cùng hắn chung sinh mệnh liên hệ cũng càng ngày càng gấp gắn bó, một lần nữa cấu kết, cái này là tới từ ở linh hồn khế ước thượng liên quan. Toàn bộ quá trình tiếp tục đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian, trong lúc bất chợt răng rắc một tiếng, cuối cùng một đạo ngút trời quang trụ phóng lên trời. Giống như là một đạo to lớn kiếm quang, mang theo cực hạn phong mang, sau đó toàn bộ địa âm huyết chỉ trên không huyết vụ đều bị xé thành vỡ nát, đầy trời vụn máu bay lả tả xuống tới. Mà ở giữa nhất nồng nặc nhất bạch quang ngưng tụ, hình thành một cái to lớn nguồn phát sáng. Cái kia nguồn phát sáng bởi vì quá chói mắt, nhường Vân Ngang cùng Lãnh Tuyết Hủy cũng nhịn không được nhắm mắt lại, phảng phất có thể đem người con mắt chọc mù giống nhau. Sau đó khi bọn hắn lần nữa khi mở mắt ra lúc, liền nhìn đến cái kia đoàn bạch sắc vật sáng tại huyết sắc trong nước hồ chìm chìm nổi nổi, hào quang lại lần nữa ảm đạm xuống, xung quanh truyền đến dày đặc mùi vị huyết tinh, lần nữa đem cái kia đoàn bạch quang bao bọc bao vây, hình thành dày đặc huyết vụ. Vân Ngang cảm giác đến trong đó cùng mình sản sinh cực kỳ chặt chẽ liên hệ, có linh hồn khế ước tồn tại hắn cũng không lo lắng, bước đi lên đi. Chương 146, Ngự kiếm bạch viên. Sau đó thân hình hắn lôi kéo cuồng phong, một trường vung ra, lập tức cuồng phong đem quanh quần không tiêu tan huyết vụ thổi tan. Lộ ra bên trong chân thật nhất chính tình cảnh. Bạch quang hướng bốn phía tản mát ra, giống như là từng đạo kiếm khí giống nhau phóng lên trời. Giờ khắc này, vô luận là Vân Ngang vẫn là Lãnh Tuyết Hủy đều sắc mặt ngạc nhiên, nhìn trước mắt cảnh tượng. Bởi vì tại bọn hắn trước mắt bày ra cũng không phải cái gì thần kỳ sinh vật, cái kia dĩ nhiên là một chuôi kiếm. Một chuôi ước chừng có cao hơn nửa người, ba thước dài ba tấc bạch sắc trường kiếm. Trường kiếm kia phảng phất không có cụ thể hình thái, vẫn còn ở ong. Ong rung động. Phảng phất tựa hồ có bản thân linh tính giống nhau, vô tận bạch sắc sắc bén hào quang chính là từ trong đó phát ra. Tuy rằng cũng không có cụ thể hình thái, run rẩy bạch sắc kiếm lại tràn ngập cực kỳ rõ ràng cực đoan sắc bén thuộc tính, phảng phất có thể cắt hết thảy, không khí chung quanh đều bị mổ ra tới. Kiếm. Dĩ nhiên là một thanh kiếm, đây là cái gì mà sủng. Giờ khắc này, liền coi như là Lãnh Tuyết Hủy cũng có chút nghi hoặc, nàng mở miệng, lẩm bẩm. Nhưng mà Vân Ngang không có giật mình. Phía trước chuôi này bạch sắc vặn bẹo trên thân kiếm liên tục không ngừng truyền đến tin tức, cho hắn biết trước mắt chuôi kiếm này cùng hắn quan hệ đến cùng đến cỡ nào chặt chẽ. mà lúc này đây, trong lòng của hắn khẽ động. Chôi này tản mát ra vô tận bạch quang kiếm trong lúc bất chợt lần nữa không ngừng vặn vẹo biến hình, dần dần hình thành một người hình dáng. Phảng phất là một người, nhưng là vừa có chút không quá giống, bởi vì cái kia sinh vật mặc dù là hai chân đứng thẳng, nhưng thân người cong lại, như là một cái còng lấy cong lao đầu tử giống nhau. Đại khái chỉ có 1m5 trái phải, so với bình thường người trưởng thành muốn thấp hơn quá nhiều, thế nhưng cả người lại hết sức khôi ngô. Sau đó dày đặc huyết vụ phiêu tán, cái kia bạch quang dần dần thu liễm, Vân Ngang cùng Lãnh Tuyết Hủy hai người rốt cuộc thấy rõ ràng, cái kia rốt cuộc là cái dạng gì bóng dáng. Dĩ nhiên là một con khỉ trắng. Vân Ngang ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, chỉ là cái kia khỉ trắng toàn thân bộ lông quăn xoắn trầm trọng, cũng hoàn toàn bất đồng với luyện thiết kim cương viên loại kia đạm kim sắc kim loại màu sắc, mà là giống như mây trắng giống nhau, nhưng mà như cũng là trầm trọng như sắt giống nhau kim loại sắc. Viên Hầu sắc mặt hồng nhuận, mai rùa hạc cổ, thật sự như là một cái lưng còng lão giả giống nhau. Nhưng lại mọc ra một trương lông xù mặt khỉ, hơn nữa trên dưới mỗi cái hai cái bén nhọn răng nanh lộ ra phía ngoài, sẽ có chút hung tướng, nhưng mà ánh mắt lại cực kỳ mặt mũi hiền lành. Cái kia khỉ trắng ánh mắt liền cùng Vân Ngang mật thiết nhìn chăm chú ánh mắt nối tiếp lên. Lập tức một cỗ liên tục không ngừng tin tức, xuyên thấu qua linh hồn khế ước trong đó liên hệ chuyển tới. Ngự kiếm mạch viên, cực đoan kiếm thuộc tính ma thú. Có được trời sinh ngự kiếm năng lực kỳ dị, là trời sinh điều khiển phi kiếm đặc biệt ma thú. Vân Ngang trong miệng thì thảo tự nói, có chút kinh ngạc, nhưng mà càng nhiều là kinh ngạc, kinh hỉ thần sắc truyền khắp trên mặt hắn. Từ nơi này đầu khỉ trắng trên người, như trước tồn tại quen thuộc luyện thiết kim cương viên còn có phi kiếm nghĩ tin tức, chúng nó ý thức cùng Vân Ngang ý thức dung hòa lẫn nhau, sản sinh một loại cực kỳ thân thiết liên tiếp. Đây là bạch viên ngự kiếm thuật cuối cùng thông qua huyết luyện chi thuật sinh ra siêu tiến hóa ra sinh linh sao. Vân Ngang sâu hít sâu một hơi. Nhất thời cảm thấy lần này cùng đi Lãnh Tuyết Hủy tiến nhập cái này nguy hiểm địa âm huyết chỉ thật sự là quá giá trị. Lúc này, một đạo bạch sắc quang chợt lóe lên. Giống như là một chôi vô cùng sắc bén kiếm mở ra không khí, trong chớp mắt phá hư phá vỡ hết thảy, đi đến Vân Ngang phía trước. Bạch quang tản đi, lộ ra một bên cái kia ngự kiếm bạch viên bóng dáng. Nó bao hàm luyện thiết kim cương viên cùng phi kiếm nghĩ hai người cộng đồng ý thức, hướng về phía Vân Ngang nhe răng trợn mắt, phát ra chi chi thanh âm. Vân Ngang thủ trưởng đuốt ve tại nó đỉnh đầu. Ngự kiếm bạch viên tay khẽ vẫy, lập tức máu tươi ngưng kết, tại tay hắn tâm ngưng tụ ra một chuôi huyết sắc trường kiếm, khỉ trắng hai tay mở ra, trường kiếm sắc bén hào quang trực tiếp đem huyết chỉ chém ra một đạo liệt văn, thế nhưng nước ao trong chớp mắt bao trùm, lại lần nữa hóa thành bình tĩnh. Ngự kiếm bạch viên, trời sinh kiếm tâm thông minh, kiếm ý vô hình, tan ra thiên địa vạn vật vì kiếm, nhưng ngự vạn vật vì phi kiếm giết người. Vân Ngang trong miệng thì thảo tự nói, trong nội tâm đã đối với ngự kiếm bạch viên thiên phú kỹ năng có chỗ hiểu. Có thể nói này chỉ ma thú là dung hợp luyện thiết kim cương viên cùng phi kiếm nghị thiên phú năng lực, cũng làm ra một loại cực đoan cường hãn thăng hoa. Vân Ngang trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, đưa tay một vỗ cái kia ngự kiếm bạch viên đỉnh đầu. Vô thanh vô tức trong đó, ngự kiếm bạch viên cái kia mai rùa hạc cổ thân thể lại bị chói mắt bạch sắc hào quang chợt bao phủ, đợi hào quang tan hết. Một chôi vô cùng sắc bén, phảng phất vô hình vô chất nhưng lại ngưng tụ thành hình kiếm hình dáng cao cỡ nửa người trường kiếm xuất hiện ở Vân Ngang trước người. Hắn tự tay nắm chặt, trường kiếm kia như là có linh tính giống nhau, trực tiếp đem chuôi kiếm đưa đến trong tay hắn. Đầy trời kiếm quang hiện lên, lạnh thấu xương kiếm quang giống như nguyệt hoa giống nhau, huy sái tản mát ra cực kỳ sắc bén hào quang. Mà Lãnh Tuyết Hủy thấy như vậy một màn, xinh đẹp tuyệt trần trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Song hình thái ma sủng. Vậy mà có thể tại biến hình binh khí hình thái còn có ma thú hình thái trong đó chuyển đổi, loại mô thức này siêu tiến hóa trạng thái ngược lại là cực kỳ hiếm thấy. Bản thân tại cái này huyết chỉ bên trong đạt được tạo hóa, lấy huyết luyện chi thuật hoàn thành chính mình ngũ độc tiểu tinh linh sinh ra, ngũ độc làm một thể, tu luyện tới ngũ độc thần công viên mãn hình thái. Thế nhưng cái này Vân Ngang đạt được chỗ tốt đồng dạng không ít, khác không nói, liền nói cái này ngự kiếm bạch viên hắn hiếm thấy trình độ, sẽ không so với nàng ngũ độc tiểu tinh linh thua kém hơn nhiều ít. Mà lúc này Vân Ngang tay nắm lấy chuôi kiếm, lại cảm giác được cơ thể bên trong liên tục không ngừng nguyên lực bị rút ra đi vào. Đoạn này thời gian hắn thực lực đại tiến, có thể nói đã đứng ở chú cơ tầng thứ đỉnh phong nhất, chỉ cần hắn muốn, nhờ vào hắn tông môn thi đấu lúc sau đoạt được ban thưởng cái kia một viên phá cảnh đan, hắn có thể rất dễ dàng tiến nhập đến nguyên võ cảnh giới tiến nhập, từ đó trở thành Thương Lôi tông nội môn đệ tử. Chỉ là bởi vì Vong Linh Sơn mạch thăm dò đối với hắn còn có lực hấp dẫn, cho nên hắn mới không có làm một bước này. Thế nhưng hiện tại hắn cảm giác trong cơ thể mình vận chuyển nguyên lực tốc độ, thậm chí có chút theo không kịp tay kia trung bạch quang giống nhau trường kiếm hấp thu tốc độ. Vân Ngang trong nội tâm không khỏi cảm khái, cái này ngự kiếm bạch viên biến thành trường thành kiếm, tuy rằng uy lực kinh người, thế nhưng tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Sợ là chờ hắn tiến nhập đến nguyên võ cảnh giới, mới có thể triệt để nắm giữ. Lúc này hắn thả ra trong tay chuôi này, hướng về phía cái kia tản mát ra vô tận bạch quang trường kiếm, ngón tay nhẹ nhàng khẽ điểm. Trường kiếm kia hào quang vặn mẹo, theo một hồi lốc xoáy, lần nữa biến thành ngự kiếm bạch viên cái kia mai rùa hạc cổ lao tiên viên giống nhau bộ dáng, tuy rằng răng nanh lộ ra ngoài, thoạt nhìn hơi có chút hung tướng, thế nhưng càng nhiều một tia mờ ảo xuất trần ý vị. Ngự kiếm bạch viên đi đến Vân Ngang bên người, ngẩng đầu, cái kia trương mặt khỉ cũng thần kỳ trịnh trọng nhìn xem Lãnh Tuyết Hủy, càng nói đúng ra là nhìn đứng ở Lãnh Tuyết Hủy trong lòng bàn tay cái kia một cái tinh xảo khéo léo mỹ lệ tiểu tinh linh trên mặt. Tiểu tinh linh phồng má lên, có chút xinh đẹp hừ một tiếng, xoay đầu lại không nhìn ngự kiếm bạch viên. Chương 147, khủng bố sinh linh. Thân là cực kỳ hiếm thấy ma sủng, hai cái này có cảm giác đến đối phương trên người có để bản thân kiêng kỵ khí tức. Cái này không được quăng là chỉ chúng nó thực lực bây giờ, cũng đại biểu cho chúng nó ngày sau tiềm lực đều không giống bình thường, bằng không giống nhau ma thú nhưng không có tư cách khiến chúng nó như vậy trịnh trọng đối đãi. Lúc này Vân Ngang vung tay lên, ngự kiếm bạch viên hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại hắn phía sau ma sủng không gian bên trong. Lãnh Tuyết Hủy thật không có đem cái kia ngũ độc tiểu tinh linh thu lại, tùy ý cái này tiểu tinh linh di động lấy sau lưng cái kia hai đôi giống như chuồn chuồn cánh, tản mát ra ngũ sắc hào quang bán trong suốt cánh đính vào nàng bên cạnh, bay tại hắn trên bờ vai vô ích. Đã hiện tại xem ra ngươi mục tiêu đã đạt thành, cái này ngũ độc tiểu tinh linh ngươi đã huyết luyện hoàn thành, chỉ sợ ngươi thực lực bây giờ, cho dù là tại nội môn đều xem như độc nhất phần, ngũ độc thần công bị tông môn đem gác xó lâu như vậy, e rằng trừ người sáng lập vị nào tông môn tiền bối, cũng chỉ có ngươi tu luyện tới như vậy tầng thứ. Vân Ngang thần sắc trịnh trọng nhìn xem Lãnh Tuyết Hủy, ngẩng đầu chậm rãi nói. Lãnh Tuyết Hủy không có trực tiếp trả lời hắn nói, chỉ là nói: "Ngươi không phải cũng đạt được rất lớn chỗ tốt sao? Hiện tại đã sự tình một, ngươi có thể đi." Vân Ngang lập tức nhíu mày, nói: "Ta đi trước, ngươi lưu ở chỗ này lại muốn làm gì?" Lãnh Tuyết Hủy xoay đầu lại, mặt nạ màu bạc đối với hắn, lộ ra cái kia song xinh đẹp tuyệt trần hai mắt, nhìn xem Vân Ngang nói: "Lúc này không liên quan người sự tình." Vân Ngang ngược lại cười rộ lên, nói: "Cái kia nếu như ta nhất định không đi, liền muốn lưu lại nhìn một cái đâu này." Lãnh Tuyết Hủy quay đầu trở lại, xinh đẹp tuyệt trần cùng trắng nón cái cổ đưa lưng về phía hắn, nhìn xem phía trước cái kia thâm thúy địa âm huyết chỉ bên trong máu tươi, nói: "Cũng tùy ngươi, bất quá về sau nếu như gặp được nguy hiểm gì, hoặc là nói tai họa ngập đầu, đây đều là chính ngươi tìm. Ta từ trước đến nay không vì mình lựa chọn hối hận." Vân Ngang lông mi khiêu khiêu, mở miệng nói: "Bất quá ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi lần này tới chân chính mục đích là cái gì?" Nhờ vào cái này địa âm huyết trì lực lượng huyết luyện cửu xí ngô công đợi ngũ độc ma sủng, đem cái này ngũ độc tiểu tinh linh huyết luyện ra ngoài, hoàn thành ngũ độc thần công, chỉ sợ là Lãnh Tuyết Hủy lần này mạo hiểm đi tới nơi này chỗ hiểm địa mục đích một trong, nhưng mà tuyệt đối không phải duy nhất mục đích, điểm này Vân Ngang sớm đã có chỗ phát giác. Hắn cũng rất tốt ngoài dự đoán, đón lấy đi xuống cái này tâm tư kín đáo nữ nhân lại muốn. "Đợi lát nữa ngươi liền biết." Lãnh Tuyết Hủy cười nhạt một chút, mặc dù không có lộ ra cả khuôn mặt, nhưng nhìn nàng cặp mắt kia đều cảm thấy mười phần mỹ lệ. Vân Ngang rất khó tưởng tượng như vậy nữ tử sẽ vì tu luyện ngũ độc thần công mà hủy diệt dung mạo của mình. Liền nói xong câu đó, Lãnh Tuyết Hủy cả người giống như địa âm huyết chỉ tiếp theo nặng, vậy mà biến mất ở chỗ cũ. Vân Ngang mày nhăn lại, cũng không có tùy tiện cùng đi qua, đứng ở bên cạnh bờ muốn xem nữ nhân này đến cùng muốn làm gì. Một đạo vết nước chảy qua, Lãnh Tuyết Hủy rất nhanh đi đến cái kia địa âm huyết chỉ nhất vị trí trung tâm. Vân Ngang biết, chỗ kia có thể nói sâu nhất vị trí, toàn bộ địa âm huyết chỉ là đinh ốc hình cái phêu hình dáng, hai bên mười phần rõ ràng, mà ở giữa nhất lại giống như là một ngụm giếng cạn, cực kỳ kín đáo. Hắn cũng không có bước vào trong đó, cho nên không biết chỗ đó có cái gì, nhưng mà hiển nhiên cái này Lãnh Tuyết Hủy chân chính mục đích ngay tại địa âm huyết chỉ nhất trung tâm chỗ sâu bên trong. T-E-Z-U-I-E-N V-N nhìn xem không ngừng bước lên bong bóng cùng dấu vết, liền biết Lãnh Tuyết Hủy toàn bộ đã nặng đi vào. Vân Ngang đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn trước mắt cảnh tượng, cũng không có xuất thủ, cũng không có cùng đi qua. Nơi này không biết sâu cạn, Lãnh Tuyết Hủy cũng địch ta khó phân, hắn cảm giác mình lại muốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Dù sao mình cùng Lãnh Tuyết Hủy không đồng nhất, một chút tin tức cũng không biết. Lúc này Vân Ngang cảm giác được trong cơ thể mình huyết hổ đại thủ ấn công pháp vận hành chu thiên đã dần dần trở nên chậm chạp, hiển nhiên là môn công pháp này tại hôm nay đã đến cực hạn, cũng không cách nào tăng lên nữa nhỏ tí tẹo. Mà ở cái kia địa âm huyết trì bên trong, cái kia thuộc tại Vân Ngang ma sủng hấp huyết đằng đã sớm khuyết trương giống như trăm năm lao thụ, lớn nhất chủ dây leo đã sinh trưởng được giống như nhân thủ cổ tay một loại kích thước, phía trên trải rộng lấy đặc biệt lân phiến, hướng về phía trước kéo dài lúc sau, có vô số phân nhánh phân liệt ra ngoài. Mấy chục đầu từ trong đó phân ra tới nhánh dây giống như là từng mảnh rủ xuống tới liễu đầu, lại dường như là huyết hồng sắc linh xà giống nhau không ngừng nhúc nhích, toàn thân tản mát ra máu tươi giống nhau màu sắc, toàn bộ dây leo quay quanh đường kính đã mở rộng đến 30-40 m. Tại giã ngoại loại này đẳng cấp hấp huyết đẳng, tối thiểu nhất cũng phải sinh trưởng đến mấy chục năm, thế nhưng vân ngang gốc cây thực vật này hệ ma sủng, kỳ thật theo hạt giống ấp trứng nảy mầm đến một mực trưởng thành đến bây giờ cũng là trong khoảng thời gian ngắn. Trừ vân ngang bản thân bồi dưỡng cùng với nhiên huyết bí thuật cái này đại viên mãn võ kỹ dung hợp ở ngoài, hạt giống này bản thân đẳng cấp cực cao, còn có bị huyết hổ đại thủ ấn kích phát, nhờ vào địa âm huyết chỉ mới có cơ hội tại trong khoảng thời gian ngắn uy lực bạo tăng. Lúc này vân ngang tiếng lòng kêu gọi, cái kia hấp huyết đẳng cũng ở trong nước hồ rút ra không được càng nhiều huyết dịch tinh hoa, vậy mà giống như còn sống sinh vật giống nhau, rất nhanh núp đích. Cho rằng đầu rễ chính thân cây mang theo, rất nhanh bơi tới huyết chỉ bên cạnh bờ. Giống như là một cái sinh trưởng mấy chục đầu cổ quái cự xà giống nhau. Vân ngang vây tay, cái kia hấp huyết đằng hóa thành một đoàn hồng quang, trong chớp mắt kích xạ đến vân ngang phía trước, cũng không có thu hồi hắn ma sủng không gian, ngược lại giống như là một đoàn huyết sắc quang giống nhau, dung nhập vào vân ngang thân thể bên trong. Vân ngang kêu lên một tiếng khó chịu, chỉ cảm thấy chính mình bờ vai lúc sau nóng rát đau đớn, cái kia đặc biệt huyết sắc hấp huyết đằng hình xăm hiện ra mặt ngoài, đỏ tươi rớt ác, thoạt nhìn càng thêm phức tạp. Đây là ký sinh tính ma sủng chỗ đặc thù. Không nhất định thu vào ma sủng không gian bên trong, bản thân đã cùng võ giả ký chủ huyết nhục hòa hợp một bộ phận, tất yếu thời điểm có thể trực tiếp sản sinh tác dụng, cường hóa tốc độ cùng lực lượng, bản thân cũng là một cái thật lớn phụ trợ. Đợi đại khái thời gian một chung trà, ngay tại vân ngang đợi đã không kiên nhận thời điểm. Trong lúc bất chợt một tiếng ầm vang, toàn bộ địa âm huyết chỉ trung tâm bạo phát một đạo to lớn của nước, một cái bạch sắc nhân ảnh lao tới. Phát sinh cái gì? Vân ngang ánh mắt lập tức cảnh giác lên. Sau đó liền nhìn đến cái kia thân ảnh màu trắng lấy theo chưa từng gặp qua tốc độ chạy như bay, mờ ảo tựa như một đóa mây trắng, đột nhiên bay vào tới. Vân ngang thấy rõ ràng, ngay tại Lãnh Tuyết Hủy cái kia thân ảnh màu trắng sau lưng còn sinh trưởng ra hai đôi giống như chuồn chuồn giống nhau, tản ra ngũ sắc quang mang bán trong suốt màng cánh, chấn động lấy cực kỳ rất nhanh tốc độ vào tới. Ở sau lưng nàng còn bao phủ lấy bạch sắc làm trung tâm ngũ sắc hào quang, từng vòng rung động dập dần ra, khiến cho nàng tốc độ bạo phát đến tận cùng. Đến cùng phát sinh cái gì? Vân ngang nhịn không được mở miệng hỏi. Mà đang ở cái này trong một chớp mắt, Lãnh Tuyết Hủy bóng dáng đã đi tới trước người hắn, nàng cái kia thanh thúy thanh âm tại Vân ngang vang lên bên tai, nói: "Chạy mau." Vân ngang còn không có phản ứng kịp, chợt nghe đến một tiếng ầm vang, tại Lãnh Tuyết Hủy sau lưng trong lúc bất chợt xông tới một cái giống như cự mãng giống nhau khổng lồ rễ cây, vặn vẹo phảng phất có thể chính mình phân biệt ra phương vị, trực tiếp hướng địa âm huyết chỉ, đem trọn cái nước ao triệt để tháo nước. Điên cuồng rất nhanh hướng về bọn họ cái phương hướng này vọt tới. Chương 148, ngàn năm huyết thạch. Càng nói đúng ra, là đuổi theo Lãnh Tuyết Hủy mà đến, Vân Ngang chẳng qua là một cái không may bị liên lụy người. Một tiếng ầm vang, Vân Ngang bị dọa kêu to một tiếng. Trước người hắn bạch quang lóe lên, một đạo lộng lẫy không gì sánh được kiếm quang vỗ tới. Ngự kiếm bạch viên đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn, chém ra một đạo cực kỳ sắc bén bạch sắc kiếm quang, có chút phá vỡ cỗ này đáng sợ lực xung kích. Sau đó ngự kiếm bạch viên liền chỗ cũ xoay tròn, hóa thành một chôi vặn vẹo bạch sắc trường kiếm, thoáng cái nhảy vào đến Vân Ngang cơ thể bên trong. Vân Ngang chỉ cảm thấy tại chính mình đan điền vận chuyển nguyên lực bên trong, trong lúc bất chợt xuất hiện một chôi chậm rãi xoay tròn tinh xảo bạch sắc tiểu kiếm, cả người thân thể cùng kiếm hợp nhất, giống như là hóa thành trường kiếm, trước đây sở tu luyện những cái kia kiếm thuật từng cái một tại chính mình trong đầu hiện lên. Hắn cả người nguyên lực hoàn toàn bị kích phát, lấy thân tan ra kiếm, đột nhiên xuyên qua. Tại trong nháy mắt thoáng cái đuổi theo cái kia Lãnh Tuyết Hủy thân thể, tránh né cái kia cự mãng giống nhau dễ cây thôn phệ. Hai người chung đồng tiến, điên cuồng chạy thục mạng, sau lưng cái kia địa âm huyết chỉ triệt để lật úp, trực tiếp hóa thành một nắm bùn thủy. Vân ngang nhịn không được nhìn lại, sợ tới mức da đầu run lên. Cái nào còn có cái gì huyết chỉ? Triệt để trở mình trở bên trong, một giọt nước cũng không có, bên trong biến thành ngọ nghệ rậm rạp chẳng chịt giống như là ngàn vạn cự mãng mãng xà ao, vô số thô to rễ cây xông tới. Giống như là bị chọc giận giống nhau, điên cuồng mãnh liệt lấy, hướng về bọn họ cuốn tới. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Ngươi đến cùng tại cái kia ao cuối chỗ sâu bên trong làm gì? Vân ngang một bên chạy thục mạng, thân thể hóa thành một thanh trường kiếm giống nhau, rất nhanh phá vỡ không khí, một bên nhịn không được gào thét lớn hướng về bên cạnh Lãnh Tuyết Hủy dò hỏi. Lãnh Tuyết Hủy sau lưng hai đôi bán trong suốt cánh có ngũ sắc quang mang lưu chuyển, hiển nhiên đã cùng ngũ độc tiểu tinh linh hợp làm một thể, ở thời điểm này nàng thân hình tuy rằng mờ ảo, nhưng mà tốc độ nhanh như thiểm điện, hiển nhiên đồng dạng không dám ở chỗ này trì hoãn, sử xuất toàn lực. Đối mặt với Vân Ngang chất vấn, nữ nhân này ngược lại là không có nửa điểm giấu giếm, ngựa khí bình tĩnh mở miệng nói. Tại đây địa âm huyết chỉ trăm ngàn năm thai nghén bên trong, trọng yếu nhất một chút sẽ thai nghén ra một khoảng ngàn năm huyết thạch, đây mới là địa âm huyết chỉ bên trong tinh hoa chỗ, chính là ngàn vạn sinh linh huyết dịch tinh hoa ngưng tụ. Tất cả nước ao đều là chịu đến cái này viên ngàn năm huyết thạch ảnh hưởng, mới có thể trở nên như vậy giàu có thần kỳ lực lượng. Ta bất quá là lấy ra cái này một khoảng ngàn năm huyết thạch, đem cái kia một mực ở ngủ say trong trạng thái huyết vụ xâm lâm thủy tổ, cái kia một gốc cây ngàn năm hấp huyết đằng vương theo ngủ say trung thức tỉnh. Ngươi là điển sao? Dám thức tỉnh quái vật kia, ở chỗ này không phải muốn chết sao? Vân Ngang nhịn không được giống to, da đầu run lên. Sau lưng cái kia chen chúc tới mãng xà giống nhau dây leo rễ cây nhiều đến thành ngàn mấy vạn, chú ý đuổi theo phía sau bọn họ, phảng phất là không thẳng mục đích không bỏ qua. Ngươi muốn viên kia ngàn năm huyết thạch làm gì? Có thể hay không thấy người có phần? Đến lúc này Vân Ngang cũng lười so đo nữ nhân này vì sao làm như vậy, liền nghĩ ồn ào điểm chỗ tốt. Nghe được Vân Ngang nói như vậy, cái kia Lanh Tuyết Hủy khó được quay đầu lại liếc hắn một cái, thanh âm băng lãnh mở miệng nói. Cái này ngàn năm huyết thạch chính là ta vật nhất định phải có, ta có được trọng dụng, ngươi nếu dám đối với nó đánh bất kỳ chủ ý, ta liền giết ngươi. Nàng thanh âm có chút lanh ý, rõ ràng không phải đùa cợt, Vân Ngang tuy rằng bây giờ còn đang chạy thoát thân trong trạng thái, vậy mà nhịn không được lại co lại hạ đầu. Ni mã, ngươi nữ nhân này thật sự là không thể nói lý. Ta hiện tại rơi xuống cái này ruộng đồng, đều là ngươi hại, bây giờ còn tới uy hiếp ta. Cái kia Lanh Tuyết Hủy cũng khó được thanh âm mang theo chút tiêu ý, mở miệng nói. Ai kêu ngươi lòng tham không đủ, làm cho ngươi đi trước ngươi không đi, mặc kệ những cái kia, ngươi có thể trốn ra lại nói cái khác đi. Bọn họ đang lúc nói chuyện, đã sớm dốc sức liều mạng chạy thục mạng, từng cái một tốc độ nhanh như thiểm điện. Lanh Tuyết Hủy cũng không cần nói, nhờ vào cái này ngũ độc tiểu tinh linh lực lượng, có thể khống chế ngũ độc nguyên lực, ngũ sát hào quang phát tán, khiến cho nữ nhân này cả người tốc độ cực nhanh. Hơn nữa không biết hắn tu luyện là cái gì bộ pháp khinh công, cái này võ kỹ mờ ảo như hiện tại, có chút giống tông môn Tiêu Giao Túng công pháp, thoạt nhìn mờ ảo không vết, thế nhưng tốc độ cực nhanh. Vân Ngang vội vàng sử dụng ra bú sữa mẹ lực lượng, cũng mới miễn cưỡng đuổi theo nàng. Chủ yếu là bởi vì cơ thể bên trong ngự kiếm bạch viên biến thành nói trắng ra sắc tiểu kiếm trong đan điền chủ đạo trong cơ thể hắn nguyên lực, cả người hắn quanh thân tản mát ra sắc bén hào quang. Luyện thiết kim cương kinh thập trọng đại viên mãn cảnh giới khiến cho thân thể hắn không chê vào đâu được. Trực tiếp thúc dục, giống như là một chuôi ra khỏi vỏ kim loại trường kiếm, phá vỡ không khí, liều mạng truy kích, trong nháy mắt, bọn họ liền dọc theo cái kia đường hầm chạy thục mạng. Cái kia ngàn năm hấp huyết đằng vương hiển nhiên đã bị chọc giận, ẩn sâu tại dưới mặt đất rễ cây từng căn xuất hiện, giống như là mấy ngàn đầu cổ quái cự mãng giống nhau, điên cuồng đuổi giết lấy hai người bọn họ. Cho dù là cứng rắn tảng đá đường hầm cũng ngăn cản không mấy cái thô to rễ cây truy vào đi, nhưng mà càng nhiều rễ cây bị ngăn cản ngăn tại. Thế nhưng tảng đá đường hầm rầm rầm trực tiếp bị rách ra, cái kia quái mạng giống nhau càng nhiều rễ cây theo sát phía sau, kém chút liền đi tới bọn họ sau lưng. Đối mặt loại quái vật này, đại bộ phận võ giả kỳ thật không có bao nhiêu năng lực chống cự. Cho dù là nguyên võ giả lực lượng, tại ngàn năm huyết đằng vương loại này đáng sợ ma tính thực vật phía trước, đều không có bất kỳ năng lực phản kháng, chính là tiểu bất điểm kiến hôi giống nhau. Vân Ngang cùng Lãnh Tuyết Hủy tự nhiên cũng biết sự thật này. Cho nên bọn họ cũng sẽ không kỳ vọng mình đủ khả năng chính diện ngăn cản cái này đáng sợ quái vật. Huống chi hiện tại ngàn năm huyết thạch vừa mới bị Lanh Tuyết Hủy lấy xuống, hấp huyết đằng vương mới từ ngủ say trung bị kinh động, còn không có triệt để tỉnh lại. Hiện tại đuổi giết hắn nhóm vẫn là chôn sâu ở lòng đất rễ cây, đợi đến quái vật này triệt để tỉnh lại khi đó toàn bộ huyết vụ xâm lâm cũng sẽ bạo động. Đến lúc đó, liền coi như là tông môn trưởng lão cấp bậc cường giả nghĩ muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Chớ nói chi là như là hai người bọn họ tiểu bất điểm, e rằng liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Dọc theo bọn họ phía trước tới đường hầm rất nhanh chạy băng băng, hai người tốc độ nhanh như thiểm điện, gần như đều là dốc sức liều mạng chạy về phía trước. Sau lưng rắc, rắc, dầm dạp chẳng chịt vô số rễ cây điền cuồng truy kích, cũng không biết cái này ngàn năm huyết đằng vương đến cùng có khổng lồ cỡ nào, chỉ là những cái này rễ cây cũng đã kéo dài vô cùng tận, căn bản vùng vây thoát ra khỏi không được. Mà dưới mặt đất bị mở ra ngoài đường hầm bảy bốn éo tám lệch, là hoàn toàn là ngay cả lấy sơn thể khe nước mở ra ngoài, cho nên cực kỳ gập ghềnh, vẹn vẹn chỉ có thể dung nạp hai người song song tiến lên, điều này cũng vì người khác chạy thục mạng đặt rất tốt cơ sở. Sau lưng những cái kia dây leo rễ cây thật sự là quá nhiều, cho nên dẫn đến truy đuổi bọn họ thời điểm lẫn nhau hỗn loạn, nhường Vân Ngang cùng Lãnh Tuyết Hủy cái này lưỡng con kiến nhỏ có chạy trốn hy vọng. Đột nhiên, một cái rễ cây tựa như mũi tên rời cung giống nhau, hoặc như là một chuôi hung hăng đánh tới Hồng Anh Thương, thoang cái đâm về cái kia Lãnh Tuyết Hủy phía sau lưng. Chương 149, điên cuồng chạy thục mạng. Vân Ngang ánh mắt lóe lên liền nghĩ nên xuất thủ, lại thấy Lãnh Tuyết Hủy sau lưng cái kia phát ra ngũ thải quang mang đống nhiên vặn mẹo, hình thành một loại ngũ thải lốc xoáy. Cái kia nguyên bản khí thế hung hung, lực lớn vô tận cự mãng giống nhau rễ cây lập tức hãm tại lốc xoáy bên trong, giống như là gặp được loại nào đó trì trệ cảm giác, tốc độ chậm lại xuống tới. Sau đó ngũ thải quang mang ba động, cái kia nguyên bản cứng cỏi không gì sánh được, có thể đem nham thạch sơn thể chống vỡ nát cự mãng giống nhau rễ cây tại thời khắc này vậy mà giống như là hòa tan giống nhau, dung thành một đoàn sền sệt chất keo, tí tách được đoạn rơi xuống. Lãnh Tuyết Hủy ngược lại nhờ vào cỗ này khủng bố lực xung kích đo, thân hình tốc độ nhanh hơn 5 điểm, giống như là một đạo mũi tên rời cung giống nhau, đột nhiên sau lưng hai đôi bán trong suốt chuẩn chuẩn một loại cánh chợt run lên động, nhanh chóng tiến về phía trước, trong nháy mắt liền hất ra Vân Ngang. Vân Ngang rơi vào đằng sau, ngược lại sống sống sờ sờ bia thịt. Thật là khủng khiếp độc tố, đây là độc hệ công pháp uy lực. Ngũ độc thần công, quả nhiên danh bất hư truyền. Vân Ngang thấy như vậy một màn, nhìn xem nữ nhân này phía trước cái kia xinh đẹp bạch đi bóng lưng, nhịn không được co lại cổ. Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà, nữ nhân này toàn thân là đâm. Hắn tựa hồ là nghĩ đến một ít không tốt hình ảnh, nhịn không được cảm thấy nửa người dưới có chút lạnh cả người. Nhưng kỳ thật trong lòng hắn vẫn là thô bạo rung động. Mặc dù biết cái này ngũ độc thần công huyền diệu phi thường, có thể đem 5 loại hoàn toàn bất đồng độc trùng mánh thu hòa làm một thể, hóa thành ngũ độc tinh linh, thế nhưng thật hôm nay nhìn thấy vẫn cảm thấy uy lực rất mạnh. Tuy rằng không bằng huyền ảo cấp công pháp, thế nhưng hắn quỷ dị cùng khó lòng phòng bị trình độ thậm chí còn chỉ có hơn chứ không kém. Đương nhiên Lãnh Tuyết Hủy một kích này có hiệu quả cũng ít chẳng nhiều ngũ độc tiểu tinh linh công hiệu, ngưng tụ ra tới loại nhân hình tiểu tinh linh hắn tiềm lực đúng là không giống bình thường. Còn đang muốn lấy thời điểm, sau lưng đông đảo dây leo rễ cây cũng đã xuyên ra tới, từng cái một hướng về Vân Ngang hung hăng quân đến. Những cái này không nên nhìn là thực vật rễ cây, nhưng kỳ thật mỗi một cây đều cứng cỏi không gì sánh được, không kém hơn tinh thiết. Máu người thịt chi thân là tuyệt đối không thể ngăn cản. Hơn nữa lực lớn vô tận, thật cùng quái mạng giống nhau, ngắn ngủn chốc lát 3-4 căn dây leo rễ cây liền đem Vân Ngang khiến cho luôn cuống tay chân. Nhìn phía xa đã xa xa đem hắn vung đi ra rất xa Lãnh Tuyết Hủy cái kia trắng thuần bóng dáng, Vân Ngang nhịn không được mắng một tiếng. Người nữ nhân này quá không có đạo đức đi. Đỗ Nhi lưu lại phía trước Lãnh Tuyết Hủy liên tiếp nhạc nhi vui sướng trên nỗi đau của người khác như chuông bạc tiếng cười. Vân Ngang một bên trốn tranh cái kia quái mạng giống nhau dây leo rễ cây tập kích, bên kia trong tay ngưng tụ ra một bả bạch sắc kiếm quang, tay hắn buông lỏng, cái kia kiếm lập tức lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu, mũi kiếm đối với phía trước, mũi kiếm vô cùng sắc bén. Lấy bạch viên ngự kiếm thuật thi triển ra, kiếm quang tung hoành xuyên qua, mặc dù không có hắn khống chế cầm chặt chuôi kiếm, thế nhưng kiếm giống như là có một cái vô hình người tại thao túng, cấp tốc xoát chính là mờ ảo không vết, so với hắn trước đây tất cả kiếm pháp đều muốn tới sắc bén. Lập tức xung quanh quấn quanh tới đây mấy cái dây leo rễ cây liền bị chặt đứt. Vân Ngang cũng thừa cơ may mắn về phía trước chạy thục mạng, không dám có mảy may dừng lại, chớ nhìn hắn bây giờ nhìn giống như nhẹ nhõm, nhưng chỉ cần bị cuốn lên, vậy thì tuyệt đối chạy trốn không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, Vân Ngang khống chế cái kia bạch sắc kiếm quang ở giữa không trung đột nhiên quay đầu, cấp thứ mà đến, trong chớp mắt xuyên thấu hắn chạy gấp thân thể. Cái kia có thể cắt kim đoạn ngọc, vô cùng sắc bén mũi kiếm đang rơi xuống Vân Ngang thân thể trong nháy mắt. Lập tức liền tan rã tại trong thân thể của hắn, một lần nữa trở xuống đến đan điền, chậm rãi dựng đứng xoay tròn, tăng nhanh trong cơ thể hắn nguyên lực vận chuyển tốc độ. Cả người hắn cùng kiếm hợp nhất cấp tốc tăng vọt, rất nhanh hướng về Lãnh Tuyết Hủy chỗ phương hướng rất nhanh tiến lên. Nhưng mà bất đắc dĩ chính mình nguyên lực không bằng người ta, ngược lại càng đuổi càng xa. Vân Ngang hung hăng cắn răng một cái, mắng một tiếng, hắn phía sau lưng trong lúc đó xông tới mười mấy đầu thô to huyết sắc dây leo, chính là hấp huyết đằng dây leo, hấp thu địa âm huyết chỉ bên trong tinh hoa. Nó sinh trưởng được càng ngày càng khổng lồ. Mỗi một cái dây leo đều có người thường cổ tay kích thước, giống như là bạch tuộc giống nhau, dính dáng đủ loại tảng đá vách tường, đống nhiên lôi kéo, Vân Ngang rất nhanh bước tới. Hắn giống như là một con treo trên bầu trời đại chi chu, hoặc như là một cái bát chảo đại trương cá, cả người lơ lửng tại đường hầm giữa không trung, ký túc tại hắn phía sau lưng huyết nhục bên trong hấp huyết đằng liền trở thành tay hắn cước. Hơn nữa mỗi một cây dây leo đều dài hơn thẳng 30-40 m, đống nhiên tiến lên thời điểm. Những cái này dây leo xuyên thấu, giống như là từng căn xích sắt giống nhau gắt gao đâm vào cái kia cứng rắn đường hầm nham thạch trên thạch bích, mãnh liệt được kéo một phát, Vân Ngang thân thể đột nhiên hướng phía trước kéo qua đi. Cảnh này khiến hắn tốc độ thật to tăng vọt, ngắn ngủn thời điểm liền tiếp cận trước người bạch đi bóng dáng. Phảng phất cũng thấy đến sau lưng kình phong truyền đến, Vân Ngang theo kịp, cái kia Lãnh Tuyết Hủy tựa hồ sớm có chủ ý, không quay đầu lại, khoe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cười yếu ớt, mở miệng nói: "Không tệ a, không có ta muốn giống như vậy phế vật." Nữ nhân này không nói lời này hoàn hảo, một cách nói lời này Vân Ngang thật tức giận, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Ni mã ngươi còn có thể vui sướng trên nỗi đau của người khác. Vân Ngang càng tăng thêm tốc độ, nhiều mặt nỗ lực, liền nghĩ muốn đuổi kịp nàng. Nhưng mà không nghĩ tới cái kia Lãnh Tuyết Hủy phảng phất sớm có dự liệu, ngay tại Vân Ngang dùng lực trong chớp mắt, phía sau nàng ngũ sắc quang mang đột nhiên xoay tròn, trở nên càng thêm nồng đậm, cả người tốc độ vậy mà lần nữa tăng vọt. Lấy ngự kiếm Bạch Viên biến thành ra kiếm quang lực lượng, còn có ký sinh ở phía sau trên lưng hấp huyết đằng, Vân Ngang vậy mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo nàng bóng lưng, căn bản siêu bất quá nữ nhân này, điều này làm cho Vân Ngang nhịn không được hít một hơi linh khí. Cái này đáng chết nữ nhân vậy mà còn cất giấu thực lực, đến cùng đến cỡ nào cường. Hiện tại Vân Ngang thậm chí hoài nghi, cái này Lãnh Tuyết Hủy e rằng tông môn bên trong trước 10 đại hạch tâm đệ tử đều chưa hẳn là nàng đối thủ. Điều này cũng giấu được quá sâu. Vân Ngang thầm mắng một tiếng, nhưng mà cũng không thể không mệt mỏi. Nếu như là tại địa phương khác, hắn cũng không phải quá để ý những cái này. Thế nhưng hiện tại bọn hắn tại trong đường hầm chạy nhanh, đằng sau đuổi theo không bỏ chính là những cái kia ngàn năm huyết đằng vương dễ cây. Toàn bộ đường hầm liền rộng như vậy, chỉ có cho phép xuống được hai người song song chạy đều hiển lộ có chút chen chúc. Nhưng mà hiện tại mình rơi vào đằng sau, hoàn toàn trở thành vì Lãnh Tuyết Hủy ngăn trở hết thể bịa thịt. Phía trước nữ nhân này ngược lại là một thân bạch y, toàn thân tố trong sạch, thảnh thơi, nhưng mà sau lưng chính mình lại khổ, bất ngờ muốn cùng những cái kia thỉnh thoảng xông tới rễ cây dốc sức liều mạng, trong lúc nhất thời Vân Ngang luống cuống tay chân, có khổ nói không ra. Chỉ là rất nhanh, phía trước liền xuất hiện một cái rộng rãi đại đạo. Lại là một cái bước ngoặt. Vân Ngang cũng giống như vậy sắp đến phần cuối. Bọn họ lần này xem như dốc sức liều mạng, cho nên tốc độ rất nhanh. Phía trước đã tới cái chỗ này, xuyên qua cái này chuyển hướng lập tức liền đến đằng sau. Lãnh Tuyết Hủy ở phía trước đã vượt qua cái kia chuyển hướng, Vân Ngang theo sát ở phía sau. Thế nhưng lập tức một tiếng ầm vang, liền tại cái nháy mắt, tại theo sát phía sau theo sau bọn họ thô to nhất cái kia dây leo bộ dễ nổi giận. Chương 150, huyết vụ xâm lâm nổi giận. Nó quả thật so với người thường eo còn to hơn đại, rất giống là một cái sống sờ sờ nhúc nhích to lớn mãng xà, vậy mà đem tất cả dây leo bộ rễ toàn bộ chen lấn bạo, đem xung quanh đường hầm toàn bộ va chạm ra, như một phát đạn pháo giống nhau hoanh hoanh hướng về Vân Ngang cái này một bên va chạm tới. Sau đó Vân Ngang phát hiện vật kia trong chớp mắt liền đi tới hắn phía sau, lập tức dọa tiếp theo cú sốc. Bị thứ này đâm vào sau lưng đeo, e rằng trực tiếp toàn bộ thân thể đều muốn đụng nát. Cho dù là hắn luyện thiết kim cương kinh đại viên mãn cũng không dám đơn giản thử, trên người thanh sắc điện quang lóe lên, cả người hắn trong chớp mắt biến mất ở chỗ cũ. Vân Ngang chân đạp bích hổ du long bộ gần lấy sai một ly trạng thái, thoáng cái tránh né đi, thân thể chùn xuống, trong chớp mắt chui vào đến trái phía dưới cái kia chỗ vách đá lỗ hổng. Mà cái kia thô to rễ cây còn không nguyện dừng tay, một tiếng ầm vang quay tới muốn đi theo xuyên thấu đi, nhưng bởi vì thân hình khổng lồ không tốt chuyện, nửa người kẹt tại bên trong. Thao ni mã bán phê. Còn có yên hay không? Trong nháy mắt này, chờ cái kia to lớn rễ cây kẹt tại chỗ đó hơn nữa vẫn là đuổi sát không muốn bỏ, phảng phất không đem Vân Ngang hai người xé thành vỡ nát liền thể không bỏ qua. Vân Ngang trong mắt hàn mang lóe lên, lộ ra từng sợi hung quang. Dù sao cũng là kinh lịch nhiều chuyện như vậy võ giả, nội tâm bản thân liền mang theo cương quyết bướng bỉnh khí chất, thời điểm này ngón tay mở ra, đỉnh đầu đã nhiều một chuôi bạch sắc kiếm quang, ngự kiếm Bạch Viên còn xuống thân thể mờ ảo như tiên nhân giống nhau thân thể đứng ở hắn phía sau. Vân Ngang trong mắt kia ánh sáng trắng lóe lên, chỉ một ngón tay, cái kia bạch sắc kiếm quang đột nhiên ngự không phi hành, hóa thành một đạo dài đến 10 mét to lớn bạch quang, hung hăng chém xuống một kiếm. Một kiếm này Vân Ngang có thể nói là dùng thượng toàn bộ lực lượng, còn có cái kia bạch sắc kiếm quang giống như tấm lụa, sắc bén dị thường, nguyên bản cứng cỏi không gì sánh được có thể dễ như trở bàn tay vỡ nát cứng rắn nham thạch cái kia chỉ to lớn dễ cây thân thể, thoáng cái bị Vân Ngang ngự không bạch sắc kiếm quang chặt đứt. Có đỏ tươi chất lỏng phun ra tới. Mang theo dày đặc mùi vị huyết tinh, căn bản không giống như là phổ thông thực vật dịch thể, ngược lại như là nhân loại hoặc là động vật huyết dịch giống nhau róc rách chảy xuôi. Cái kia to lớn rễ cây ngọ nguậy, phảng phất là rời đi thủy cá lớn, kịch liệt bịch. Sau lưng truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng va đập, oanh oanh toàn bộ cứng rắn đường hầm bị va chạm được lung la lung lay, càng ngày càng nhiều rễ cây đều điên cuồng nghĩ muốn chui vào. Chẳng qua là bị cái kia chỉ to lớn rễ cây ngăn cản cuốn quanh, trong lúc nhất thời không có đến. Vừa rồi vô luận là Vân Ngang vẫn là Lãnh Tuyết Hủy đối với những thứ này dễ cây công kích, kỳ thật căn bản cũng không có tổn thương mảy may, giống như là gãi không đúng chỗ ngứa giống nhau, mà bây giờ Vân Ngang chém xuống như vậy lớn một cái dễ cây, kỳ thật cũng liền như là con muỗi tại voi trên người ngủ đông một ngụm, không ảnh hưởng toàn cục. Rốt cuộc cái này đầu ngàn năm hấp huyết đằng vương đó là toàn bộ huyết vụ xâm lâm trung khu, vô số hấp huyết đằng đều là nó phân thân, nó thân thể thật sự là quá mức khổng lồ. To lớn dễ cây chôn giấu trong lòng đất, không biết đến cỡ nào xa cỡ nào còn đại, như vậy một kích đối với người thường mà nói là to lớn tổn thương, nhưng đối với cái này ngàn năm quái vật mà nói cái gì cũng coi như không hơn. thế nhưng đối với những thứ này dễ cây mà nói, đây cũng là nghiêm trọng nhất khiêu khích, cho nên oanh oanh, đá vụn mắt thấy liền bị phá tan quân sở, càng nhiều dễ cây xông lại. Vân Ngang bị dọa nhảy dựng, nhìn nhìn lại cái kia Lãnh Tuyết Hủy mắt thấy muốn chạy ra đường hầm. Vân Ngang nào dám lãnh đạm, thừa dịp cái này thời gian, hận không thể nhiều sinh hai cái đùi, rất nhanh hướng phía trước chạy nhanh. Nhưng mà chờ hắn sắp chạy ra đi xa mấy chục thước thời điểm, bất ngờ như là nhớ tới cái gì. Theo hắn sau lưng đột nhiên vươn ra hai cái hấp huyết đằng dây leo, vậy mà hung hăng kéo một cái trên mặt đất cái kia chỉ bị hắn chặt đứt to lớn rễ cây, một cái kéo đến trước người. Sau lưng bạch sắc hào quang lóe lên, cái kia đoạn một nửa rễ cây, ngàn năm hấp huyết đằng vương rễ cây bị hắn dẫn vào chính mình mà sùng không gian. Dù sao cũng là ngàn năm hấp huyết đằng vương trên người đồ vật, nói như thế nào cũng có chút tác dụng đi. Vân Ngang căn cứ tặc không đi ghế chống phải khắc, liều mạng như vậy lớn mạo hiểm, dù sao cũng phải điểm rơi chỗ tốt. Sau đó thời điểm này hắn mới đi theo tại cái kia tố trong sạch bóng lưng chạy ra đường hầm. Sau lưng một tiếng ầm vang, đường hầm sụp xuống, vô số dây leo rễ cây giống như là rậm rạp chẳng chịt cự xà giống nhau chen chúc tới, gần như đem sơn thể đè sập. Mà lúc này Vân Ngang cùng Lãnh Tuyết Hủy hai người đã chạy rời núi thể khe nước, dọc theo rừng rậm rất nhanh xuyên qua. Sau nửa canh giờ, làm Vân Ngang cùng Lãnh Tuyết Hủy đứng ở Thương Lôi Sơn mạch chỗ sâu bên trong một tòa to lớn trên ngọn núi, xa nhìn phía xa huyết vụ xâm lâm. To lớn chấn động truyền đến, chính là có một cái khổng lồ sinh vật trở mình một cái thân, ngọ nghệ phát ra kịch liệt gào thét, dày đặc huyết vụ phóng lên trời thời điểm, hai người đều cảm thấy nhịn không được miệng đắng lưỡi khô, Vân Ngang mở to hai mắt, sợ tới mức cái cằm đều rơi lên. Hắn cảm thấy da đầu run lên, nhịn không được mở miệng thì thảo tự nói. Huyết vụ xâm lâm sống. Hắn đều không biết mình phía trước chỗ nào có dũng khí, dám đi theo Lãnh Tuyết Hủy nữ nhân này bước lên như vậy lớn mạo hiểm đi đâm như vậy lớn một cái tổ ong vỏ vẽ. Những cái này huyết vụ xâm lâm diện tích không tính quá lớn, thế nhưng bởi vì trong đó nghỉ lại lấy vô số hấp huyết đằng, càng có ngàn năm hấp huyết đằng vương đáng sợ như vậy quái vật, cho nên cho dù là tại Thương Lôi Sơn Mạch đều xem như một chỗ cấm kỵ khu vực. Bất quá tại đây sơn mạch chỗ sâu bên trong, nguy hiểm thật sự là quá nhiều, đáng sợ cùng cường đại tồn tại cùng quái vật cũng không ngừng chỉ có cái này một cái, chúng nó tương hỗ ngăn được, còn ồn ào không ra cái gì đại động tĩnh. Cái kia ngàn năm hấp huyết đằng vương hiện tại chỉ là ngắn ngủi thức tỉnh, không có phát hiện chúng ta, nhiều nhất làm ầm ĩ một hồi liền chấm dứt. Những cái này ẩn nấp ở Thương Lôi Sơn mạch chỗ sâu nhất quái vật dưới bình thường tình huống cũng sẽ không dễ dàng đi ra rừng rậm, mà còn sẽ có ngoại giới thế lực ngăn được, chỉ là một cái ngàn năm huyết thạch, chỉ là hấp huyết đằng vương dài rằng giặc trong 5 tháng hấp thu huyết dịch tinh hoa phụ thuộc phẩm, cũng không hề thật dẫn tới ngàn năm hấp huyết đằng vương nổi giận, sẽ không chọc ra càng lớn nhiễu loạn. Lãnh Tuyết Hủy đứng ở đỉnh núi, nhìn xa xa huyết vụ xâm lâm bạo loạn cùng nhúc nhích bộ dáng. Nàng thần thái bình tĩnh, sau đó xoay đầu lại, đối với Vân Ngang buông tay nói: "Bất quá ngươi đã theo giúp ta làm được chuyện này, như vậy chúng ta phía trước tất cả ân oán cũng đã kết. Từ nay về sau ngươi đi ngươi đường dương quan, ta quá ta cầu độc mục." Đại gia hai bên đều không thiếu nợ, ngày trước sự tình cũng đừng muốn nhắc lại. Vân Ngang thần sắc có chút phức tạp, mở miệng nói. Ngươi đã hoàn thành chuyện này, như vậy đón lấy đi xuống ngươi lại ý định làm gì? Tuy rằng biểu tình biến mất tại mặt nạ màu bạc phía dưới, thế nhưng Lãnh Tuyết Hủy khỏe miệng vẫn là thoáng cười một cái, nhìn xem hắn, mở miệng nói. Tự nhiên là trở về tông môn. Ngàn năm huyết thạch chính là huyết dịch tinh hoa ngưng tụ, có sinh ra khí huyết sinh xương thịt hiệu quả, ta vì đạt được cái này viên ngàn năm huyết thạch hao hết tâm tư. Không nghĩ tới vẫn là nhờ có ngươi hỗ trợ. Vân Ngang lông mày trao trọn, rốt cục vẫn phải nhịn không được trong nội tâm nghi vấn, mở miệng hỏi. Ngươi hao hết tâm lực, đến cùng việc làm cái gì? Chương 151, Quy Tông. Dường như cái này ngàn năm huyết thạch chính là huyết hệ bảo vật, cùng ngươi bản thân sở tu luyện công phương diện võ kỹ hoàn toàn không phù hợp, đối với ngươi cũng không có như vậy lớn tác dụng. Cái kia Lãnh Tuyết Hủy ánh mắt kín đáo liếc hắn một cái, xinh đẹp tuyệt trần hai mắt nháy động, cuối cùng thở dài. Tựa hồ cũng không ngại dầu diếm, đối với Vân Ngang nói. Cái này huyết thạch đối với ta xác thực không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng mà ta có một vị người thân nhất lại là phi thường yêu cầu thứ này. Nói xong không đồng nhất Vân Ngang tiếp tục trả lời, Lãnh Tuyết Hủy cười một cái, nói. Nói đã đến nước này, sự tình đã kết, như vậy liền cáo tử, ta sẽ trở về tông môn, hữu duyên gặp lại. Nói xong nàng thân hình mờ ảo, giống như là một đóa mây trắng rất nhanh bay nhanh, hướng về xa xa trong núi rừng rời đi. Vân Ngang mày nhăn lại, trong lúc bất chợt nhớ tới tông môn bên trong tin đồn, dường như cái này Lãnh Tuyết Hủy xác thực còn có một cái đệ đệ, trước đây cũng đã từng là tông môn đệ tử, về sau không biết chính là bởi vì chuyện gì được một trận quái bệnh, sau đó liền nằm trên giường không dậy nổi. Lãnh Tuyết Hủy khổ tu nội môn cấm kỵ tuyệt học ngũ độc thần công, trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì nàng cái này đệ đệ, không nghĩ tới cái này ngàn năm huyết thạch có thể đối với nàng đệ đệ chứng bệnh có tác dụng. Chắc không được một nói đến chia lãi cái này viên huyết thạch, Lãnh Tuyết Hủy sẽ là loại kia biểu tình, hắn chỗ làm một sự tình, hắn coi như là lý giải. Ngay tại Vân Ngang nghĩ tới thời điểm, xa xa đã đi ra hơn 1000m, Lãnh Tuyết Hủy bất ngờ dừng lại bước chân, nàng thanh âm mờ ảo chuyển tới, nói: "Ngươi tại lần trước tại tông môn thi đấu trung đại phóng dị sắc, xem ra Vong Linh Sơn mạch ngươi là nhất định đi vào, ta khuyên ngươi vẫn là làm nhiều chuẩn bị. Ngươi tuy rằng thực lực xuất sắc, e rằng giống nhau nguyên võ cảnh giới võ giả đều chưa hẳn có thể làm gì được ngươi, nhưng mà ta khuyên ngươi vẫn là chú ý cẩn thận điểm hảo, nhiều hơn chuẩn bị, Vong Linh Sơn mạch cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy." Lãnh Tuyết Hủy nói sau khi nói xong, dường như kết tất cả mọi chuyện, xoay đầu lại không quay đầu lại nữa, kiên định rất nhanh bồng bềnh mà đi, chân đạp lấy khinh thân phương diện, như tiên tử giống nhau rất nhanh biến mất ở phía xa trong rừng rậm. Vân Ngang đứng ở trên đỉnh núi, nhìn xa xa nàng bóng dáng dần dần biến mất, như một đóa mây trắng dần dần tiêu tán, thật lâu trầm mặc không nói. Sau một lát, hắn rốt cuộc thở dài, cảm khái một tiếng. Lần này Thương Lôi Sơn mạch chỗ sâu bên trong thám hiểm, kỳ thật hắn được lợi rất nhiều, không thể đơn phương nói là hắn giúp đỡ Lãnh Tuyết Hủy. Thế nhưng thiên hạ không khỏi tản mạn chi yến hội, hắn và cô gái này dây dưa đúng là cơ duyên xảo hợp, cũng khó phân đúng sai. Bất quá Vân Ngang vẫn là một cái đối với chính mình có rất cường quy hoạch người, hắn biết mình cần lúc nào thời gian làm chính sự, giống như là Lãnh Tuyết Hủy châu nói, đã đạt được tông môn thi đấu thứ tự, như vậy đón lấy đi xuống chính mình muốn chuẩn bị chính là 2 tháng về sau Vong Linh Sơn mạch thám hiểm. Đã liền Lãnh Tuyết Hủy với tư cách là nội môn đệ tử trung che giấu sâu như vậy người, đều là nói vậy Vong Linh Sơn mạch không đơn giản, như vậy trong đó e rằng thật đúng là đáng chính mình suy nghĩ. Tuy rằng hiện tại Vân Ngang thực lực tăng vọt rất nhanh, hơn nữa thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thế nhưng hắn cũng không dám có mảy may đại ý. Tại loại kia thượng cổ võ giả còn sót lại di tích bên trong, chỉ sợ cũng xem như Thương Lôi Tông chư vị trưởng lão cũng không dám nói chính là tuyệt đối không sai, huống chi là hắn cái này còn không có bước vào nội môn tiểu nhân vật, cho nên chuẩn bị cũng là nên. Vân Ngang thoáng muốn một cái, suy nghĩ mình một chút về sau nên làm như thế nào. Sau đó hắn bước đi ra, hướng về dưới núi đi đến. Dọc theo một cái đường núi, hắn cũng chui vào sơn mạch trong rừng rậm. 5 ngày sau đó, Vân Ngang rốt cuộc trở lại Thương Lôi Tông ngoại môn. Đi về ngày đầu tiên, hắn trước hướng ra phía ngoài cửa quản sự đưa tin, sau đó liền quay về đến chính mình nơi ở. 3 ngày sau đó, tại một chỗ vắng vẻ trong rừng rậm, Vân Ngang thân hình như gió, thân hình hắn biến hóa, chân đạp lấy bích hổ du long bộ, thân hình nhờ vào thanh sắc điện quang không ngừng biến hóa. Cùng lúc đó, tại quanh người hắn lơ lửng 7 chuôi kiếm, mỗi một chuôi kiếm đều là mũi kiếm hướng phía trước, mũi kiếm sắc bén, tản mát ra một tầng lại một tầng nhàn nhạt bạch quang bao phủ tại ở trên, khiến cho 7 chuôi kiếm phảng phất đều mang theo kiếm khí, trở nên càng thêm sắc bén. Mà ở Vân Ngang sau lưng, một tôn lão bạch viên ảo ảnh xuất hiện ở hắn phía sau, đồng dạng tản mát ra lạnh thấu xương kiếm chi uy thế. Bạch viên ngự kiếm quyết thức thứ 7, thất tinh đoạn mạch. Vân Ngang trong nội tâm tối thì thầm, đồng thời trong tay biên ảo xuất kiếm bí quyết. Chợt nghe đến vèo từng tiếng thê lương tiếng xé gió, cái kia lơ lửng tại quanh người hắn 7 thanh trường kiếm rung động lên. Mỗi một thanh trường kiếm đều giống như trong lúc đó nhiều loại nào đó cường đại ra tốc lực, mũi kiếm hướng phía trước, trực tiếp xuyên qua không khí, lấy mau lẹ không gì sánh được tốc độ nhanh nhanh trong hướng phía trước xuyên thấu. Chợt nghe đến phanh phanh vài tiếng kịch liệt giòn vang, phía trước cái kia khối to lớn có 2 người rất cao nham thạch liền bị xuyên ra 7 thật sâu động. Bởi vì mũi kiếm quá mức sắc bén, 7 thanh trường kiếm thân kiếm toàn bộ xuyên qua nhập cứng rắn nham thạch bên trong, chỉ để lại 7 chôi kiếm trôi. Vân Ngang mi tâm một đám, đồng thời kiếm trong tay bí quyết lần nữa biến hóa, chợt nghe đến siêu siêu thanh âm vang lên, 7 thanh trường kiếm lại lần nữa xuống tới. Theo trong tay hắn kiếm quyết biến hóa, cái kia 7 chôi ngự không kiếm vậy mà huy sái ra đầy trời ngân quang, lại nhìn dĩ nhiên là một bộ tại Thương Lôi Tông ngoại môn thường thấy nhất cơ sở kiếm quyết. Vân Ngang vậy mà nhờ vào Bạch Viên ngự kiếm thuật tới thi triển Thương Lôi Tông cái khác kiếm pháp. Cái này Bạch Viên ngự kiếm thuật tên là ngự kiếm thuật, nhưng kỳ thật là một loại khống chế kiếm nguyên lực vận tắc công pháp, thông qua nguyên lực cộng hưởng tới thao túng trường kiếm hư không phi hành. Vân Ngang những ngày này đã quen thuộc nó chân lý, tên là ngự kiếm, nhưng kỳ thật chính là đang tu luyện chính mình nguyên lực, điều này cũng có thể bổ túc hắn ở phương diện này thiếu hụt. Hơn nữa bản thân hắn đối với kiếm pháp liền có độc đáo lĩnh ngộ, rất có thiên phú, nhờ vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, còn có hắn đã sớm đem cơ sở kiếm pháp tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới. Vậy mà loại suy, mượn Bạch Viên ngự kiếm thuật thi triển cái khác kiếm pháp, không nghĩ tới lấy được uy lực càng hơn tại lúc trước. Vân Ngang kiếm trong tay bí quyết không ngừng biến hóa, mà cái kia 7 thanh trường kiếm cũng ở hắn dưới sự khống chế không ngừng đẩy trời huy sái ra từng mảnh sắc bén bạch quang, liền giống như từng đạo tấm lụa giống nhau. Theo cơ sở kiếm quyết mãi cho đến tinh la kiếm pháp, lại đến lấy truy hồn đoạt mệnh kiếm, đầy trời kiếm quang lấp lánh, cái kia to lớn cứng rắn nham thạch thạch bích đã sớm bị cắt ra vô số đạo vết kiếm. Đồng thời xung quanh tất cả thực vật đều gặp nạn, to lớn tán cây bị cắt được thất linh bát lạc, lưu lại chùi lủi thân cây, chỉ còn lại lẻ tẻ vài miếng diệp tử. Vô số vết kiếm trải rộng tại vân ngang bên chân, chỉ có hắn trô đứng lập cái kia một mẫu ba điểm bình địa thản không gì sánh được, hình thành một cái to lớn vết cắt. Lúc này vân ngang chỉ bằng vào cái này bạch viên ngự kiếm thuật cũng đủ để tiến nhập nội môn đệ tử hàng ngũ. Đương nhiên, đây chỉ là cho thấy thực lực của hắn, nhưng kỳ thật hắn cảnh giới còn ở vào chú cơ kỳ, cũng không có bước ra mấu chốt một bước, tiến nhập đến nguyên võ cảnh giới. Chương 152, huyết tinh. Mà lúc này, vân ngang cũng hiểu được hỏa hầu không sai biệt lắm. Kiếm trong tay bí quyết vừa thu lại, chợt nghe đến ken két thanh âm. Nguyên bản ở trên trời tung hoành bay nhanh cái kia bảy trôi tinh thiết trường kiếm từng cái một liền giống bị vô hình sợi tơ lôi kéo giống nhau, đống nhiên trở về. Siêu siêu giống như là một trôi thanh phi kiếm, một lần nữa trở lại vân ngang bên người, nhanh chóng tại hắn phía sau lưng tản ra, tựa như khổng tức xòe đuôi giống nhau. Vân ngang triệt để thu liễm nguyên lực vận chuyển, cái kia bảy trôi tinh thiết trường kiếm dọc theo một loạt rơi xuống, đều nhịp địa hình thành một cái một chữ tại hắn phía sau. Vân ngang thời điểm này khoanh chân ngồi lên, chậm rãi vận chuyển nguyên lực. Cái này một bộ bạch viên ngự kiếm thuật tuy rằng uy lực cực lớn, nhưng đối với nguyên lực tiêu hao cũng thật lớn, cho dù là hắn hiện tại cũng chỉ có thể có trong khoảng thời gian ngắn thi triển, coi như là một cái tai hại. Quá chốc lát, Vân Ngang chậm rãi mở mắt, giờ này khắc này hắn hai mắt đã thoáng nổi lên một loại đặc biệt hồng sắc, giống như là hai quả hồng sắc tinh thạch. Đây là cơ thể bên trong tiểu thần lực quyết vận chuyển tiêu chí. Càng nói đúng ra, chính là huyết hổ đại thủ ấn vận chuyển công pháp tuyến lộ đồ, chính giữa còn kẹp lấy một tia đặc biệt tuyến đường. Đó là nhiên huyết bí thuật bị huyết hổ đại thủ ấn dung hợp về sau hình thành mở rộng ra ngoài mới con đường. Tiểu thần lực quyết tổng cộng chia làm man ngưu tiễn đạp quyết cùng huyết hổ đại thủ ấn, hai người hỗ trợ lẫn nhau, một cái chủ nội một cái chủ ngoại, nội ngoại kiêm tu, cộng đồng tổ hợp cửu ngưu nhị hổ thần quyền lực lượng. Trong đó man ngưu tiễn đạp quyết chủ yếu là rèn đúc thân thể, hắn rèn luyện chính là cốt cách cùng thân thể mẳng ra, khiến cho thân thể kiện như châu giống nhau, một cước đi xuống, đại địa cuộn cuộn. Huyết hổ đại thủ ấn lại kích thích máu người chất lỏng lưu chuyển, chính là chiếu cố luyện thể cùng huyết hệ công pháp nguyên lý vận chuyển tuyến đường. Như vậy công pháp vân ngang nguyên bản cũng không có quá lớn tiến bộ, thế nhưng tại huyết vụ xâm lâm hạ địa âm huyết trì bên trong, hắn đạt được đại cơ duyên, hấp thu địa âm huyết trì bên trong tích góp mấy trăm năm huyết chi tinh hoa, có thể nói là thoát thai hoàn cốt, rèn luyện thân thể. Cảnh này khiến hắn đem cái này huyết hổ đại thủ ấn tiến nhập đến một cái cùng man ngưu tiễn đạp quyết sánh vai tình trạng. Hơn nữa bởi vì cái kia nhiên huyết bí thuật bị thôn vệ về sau, hấp huyết đằng cũng tạm thời thay thế huyết hổ đại thủ ấn ban đầu cần thiết ma sủng tác dụng, ngược lại cao hơn một tầng. Nghĩ tới đây, Vân Ngang mi tâm nhăn lại, quay một cái, ở trước mặt hắn trong lúc bất chợt xông tới một đạo huyết quang. Một cái to như thường nhân thủ cổ tay dây leo theo dưới nền đất giống như là một trôi trọng thương giống nhau hung hăng đụng ra ngoài, thoáng cái sinh trưởng mấy chục thước, sau đó từ trung gian chậm rãi rạn nứt, có vô số đầu dây leo rủ xuống tới. Đại khái có 3-40 đầu dây leo, từng mảnh vặn vẹo nhúc nhích, máu tươi lâm ly, phía trên mang theo dài đến 2-3 tấc bén nhọn gai nhọn, thoạt nhìn sẽ không dễ chê, giống như là từng mảnh theo huyết hà trùng chui đi ra huyết xà huyết mãng giống nhau, 10 phần khiếp người tâm hồn. Vân Ngang chỉ một ngón tay, tâm niệm vừa động. Lập tức phanh phanh, kịch liệt xuyên thấu tiếng va đập vang lên, nhìn lại cái kia hấp huyết đằng 3-40 căn tráng kiện dây leo, từng căn thẳng tắp giống như là một cây cán hồng anh thương, hung hăng đâm thủng xung quanh rậm rạp chẳng trị thân cây. Xuyên ra tới một cái tròn động. Dây leo đang chéo, lơ lửng ở bên trong, tại Vân Ngang đỉnh đầu, hình thành một cái to lớn phảng phất là bắt quái đồ án, hoặc là nói mạng nhện giống nhau đồ vật, lơ lửng tại Vân Ngang trên thân thể vô ích. Tại huyết vụ xâm lâm dưới mặt đất, không đơn thuần là Vân Ngang chiếm đại tiện nghi, kỳ thật đạt được lớn nhất tiện nghi chính là cái này hấp huyết đằng. Bởi vì tạm thời trở thành huyết hổ đại thủ ấn cái này huyền ảo cấp huyết hệ công pháp ma sủng, khiến cho nó đã sản sinh tiến hóa manh mối. Lại đạt được địa âm huyết trì lực lượng ảnh hưởng, khiến cho nó toàn bộ phát sinh nghiêng trời lệch đất tiến hóa. Thậm chí là thân là tử nhị đại hấp huyết đằng, cũng không quá sợ hãi cái kia huyết vụ xâm lâm trung ương cái kia gốc ngàn năm hấp huyết đằng vương khí tức. Cho nên lúc đó tại cái kia lòng đất đường hầm bên trong, cái này hấp huyết đằng vẫn là giúp đỡ Vân Ngang không ít vội, bằng không Vân Ngang nghĩ muốn chạy đến khẳng định còn nhiều hơn phí một phen tay chân. Lúc này Vân Ngang bất ngờ tâm niệm vừa động, nghĩ đến một chuyện khác tình cảm, hắn ý thức truyền đi quá khứ. Cái kia lơ lửng tại đỉnh đầu hắn thượng leo lên hình thành to lớn mạng nhện hấp huyết đằng đột nhiên hóa thành một đoàn huyết quang. Huyết quang thoáng cái dung nhập hắn phía sau lưng, hắn vai phải trên vai cái kia đỏ tươi muốn nhỏ máu đằng đường vân càng rõ ràng nhưng phân biệt, trông rất sống động, tựa như còn sống giống nhau. Lúc này, Vân Ngang theo ma sủng không gian lấy ra đến một kiện đồ vật. Hắn nguyên bản đã quên chuyện này, nhờ có hấp huyết đằng bị triệu hoán đi ra lúc, hắn lại nghĩ tới thứ này. Vân ngang trước người bạch quang lóe lên, ma sủng trong không gian phóng ra một kiện đồ vật, lạc ở trước mặt hắn. Đại khái có người thường bắp chân kích thước, 2-3 mét dài như vậy, cùng vân ngang hấp huyết đằng dây leo tạo hình có chút giống nhau, nhưng mà càng thêm thô to cùng nhan sắc kín đáo, là cái kia loại có chút biến thành màu đen tối nặng sắc, bên trong dường như có máu tươi tại lưu động. Đem ra so sánh, vân ngang hấp huyết đằng dây leo liền tương đương với chính là một cái mới sinh trưởng 10 năm thụ nói, như vậy thứ này giống như là đã sinh trưởng mấy trăm năm lao thụ, đã có được 5 tháng tẩy lễ tạo hình, phía trên trải rộng lấy đặc biệt bằng gỗ kết cấu, một tầng, dường như là vảy rắn giống nhau. Đây là vân ngang tại cái kia huyết vụ xâm lâm dưới mặt đất đường hầm bên trong, chặt đứt một tiết ngàn năm hấp huyết đằng vương rễ cây, hơn nữa là trong đó một tiết rễ chính tu. Phía trước thứ này giống như là mãng xà giống nhau, điên cuồng đuổi giết lấy hắn và Lãnh Tuyết Hủy. Nhưng mà hiện tại bị vân ngang chặt đứt về sau, đã sớm đánh mất sinh mệnh hoạt tính, vẫn không nhúc nhích, nhưng vẫn như vậy tản mát ra cường đại sinh mệnh tinh khí. Đó là một loại cùng vân ngang thực vật loại ma sùng hấp huyết đằng tương tự một loại khí tức, đến từ chính huyết dịch hương vị, chỉ là muốn dày đặc cùng kín đáo nhiều lắm, tựa như mấy trăm năm rượu lâu năm, trong đó huyết khí đã sớm lắng động thành một loại cực kỳ tinh thuần tinh khí. Đây là một loại tốt nhất dược liệu, dù sao cũng là ngàn năm hấp huyết đằng vương rễ cây, hấp thu vạn linh chi tinh huyết, sinh trưởng mà đến, bên trong lắng động lấy đúng người thể hữu ích sinh mệnh thành phần. Hấp huyết đằng sinh mệnh lực rất ương ngạnh, lúc trước nếu như bảo tồn thích hợp nói, như vậy một tiết rễ cây trồng đi xuống có khả năng còn có thể nuôi dưỡng được một gốc hấp huyết đằng, nhưng mà hiện tại là không thể nào. Hơn nữa Vân Ngang cũng không chuẩn bị làm như vậy, hắn chuẩn bị tại đây đoạn thời gian tiếp tục đề cao bản thân thực lực, càng nói đúng ra chính là xúc tiến hoàn thiện tu luyện huyết hổ đại thủ ấn, khiến cho cái này biến thành chính mình sức chiến đấu. Đây là một môn dính đến huyết đạo tu luyện công phương diện, bản thân vận chuyển phương thức cũng có chút quỷ dị, tại cắn nuốt sạch nhiên huyết bí thuật cùng với hấp huyết đằng hạt giống về sau, trở nên càng thêm không thể gọi rũa, thâm bất khả trắc. Trong trường hợp đó chỉ cần dính đến huyết hệ công pháp, cuối cùng đều chạy không thoát một cái huyết chữ. Mà ngàn năm hấp huyết đằng vương dễ chính tu khí huyết hội tụ, mấy trăm năm huyết dịch tinh hoa lắng đọng, chính là thích hợp tu luyện huyết hệ công pháp tốt nhất thuốc bổ. Vân Ngang tự nhiên sẽ không lãng phí. Chương 153, trứng côn trùng. Có thể bắt đầu. Vân Ngang bình tâm tĩnh khí, âm thầm suy tư chốc lát, sau đó hắn chỉ một ngón tay, chỉ thấy lập tức bay ra một đạo bạch quang, ngự kiếm bạch viên kiếm quang xuyên qua, thoang cái đem cái kia thô to hấp huyết đằng vương căn chặt đứt một ít lễ. Sau đó hắn vây tay, cái kia rễ củ lạc tại hắn lòng bàn tay, Vân Ngang trong tay dùng sức, cái kia khối nhỏ rễ cây lập tức phá toái, hóa thành sền sệt bột nhão. Theo Vân Ngang cơ thể bên trong nguyên lực vận chuyển, không ngừng nghiền nát, dần dần biến thành cùng loại với một giọt máu tươi giống nhau vật chất. Thứ này nguyên bản cứng cỏi không thể xuyên thủng, thế nhưng rời đi bản thể về sau, liền trở nên yếu rất nhiều. Vân Ngang rất dễ dàng đem cái kia chặt đứt, sau một lát, trong khi trung tạp chất toàn bộ bị loại bỏ sạch sẽ, lưu ở Vân Ngang lòng bàn tay chính là một giọt đỏ tươi như huyết dịch thể. Cái kia trong chất lỏng tản mát ra dày đặc mùi vị huyết tinh, Vân Ngang mở mắt, mở to miệng, cái kia đỏ tươi như huyết dịch thể liền rơi vào trong miệng hắn. Lập tức liền có thể cảm giác được trong cổ họng bị hỏa thiêu cảm giác, phảng phất một đạo hỏa tuyến dọc theo cổ họng mình rơi vào trong bụng. Thật cường đại huyết khí. Hắn kêu lên một tiếng khó chịu, hai con mắt phiếm hồng, trên đỉnh đầu bốc hơi, cũng không dám có trì hoãn, vội vàng vận chuyển lên đại thủ ấn môn công pháp này. Cơ thể bên trong nguyên lực vận chuyển, hấp thu lấy cường đại huyết tinh chi khí, từng điểm luyện hóa trong đó tinh hoa. Mà cùng lúc đó, tại hắn phải có nơi bả vai, cái kia hấp huyết đằng thần bí huyết sắc hình xăm cũng trở nên càng thêm tươi đẹp. Hơn nữa hấp huyết đằng huyết sắc hình xăm còn quỷ dị tại bả vai hắn làn da mặt ngoài nhúc nhích lên, giống như là một hồng sắc côn trùng cấu thành, hoặc như là loại nào đó đặc biệt huyết hồng sắc cổ lao văn tự. Đây là hấp huyết đằng biểu hiện bên ngoài, hắn đã ký sinh tại Vân Ngang huyết nhục bên trong, liền có loại nào đó thần bí con đường cùng hắn nguyên lực tương liên. Tại Vân Ngang luyện hóa ngàn năm hấp huyết đằng vương huyết tinh đồng thời, cái này hấp huyết đằng cũng đạt được thật lớn chỗ tốt, thậm chí nó đạt được chỗ tốt so với Vân Ngang còn nhiều. Đồng thời, cái này ma tính thực vật bản thân liền sản sinh năng lượng, ngược lại xúc tiến Vân Ngang cơ thể bên trong nguyên lực biến hóa, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Sau một lát, kết thúc công việc, Vân Ngang trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên huyết hổ đại thủ ấn có một chút điểm tiến bộ, tuy rằng rất yếu ớt, thế nhưng có tiến bộ thật là tốt sự tình. Vì vậy hắn lại dùng trong ngón tay kiếm khí, cắt hướng ngàn năm hấp huyết đằng vương rễ cây, lần nữa cắt đứt một đoạn nhỏ. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Thân củ rơi vào trên lòng bàn tay, tiếp lấy dùng nguyên lực nghiền nát, sau đó đem cái kia còn giữ lại tinh hoa huyết tinh nuốt vào trong bụng, tiếp tục vận chuyển cơ thể bên trong nguyên lực. Liền một chút như vậy điểm hấp thu nguyên lực, khiến cho huyết hổ đại thủ ấn cái này khó có thể tu luyện huyết hệ công pháp rất nhanh tiến triển, theo vừa mới bắt đầu xa xa lạc hậu, đến bây giờ tiến triển nhanh chóng, thậm chí đã thoáng vượt qua Man Ngưu tiễn đạp quyết tốc độ. Huyết khí không ngừng kích thích toàn thân gân cốt mạch lạc, cảnh này khiến Vân Ngang đã đỉnh trệ xuống tới luyện thể lại có một chút tiến bộ, mà luyện thể tiến bộ đồng thời đề cao thân thể dung nạp độ, đề cao năng lượng trình độ, cứ như vậy lẫn nhau giao hội, Vân Ngang đắm chìm tại trạng thái tu luyện bên trong, liên tiếp 5-6 ngày hắn đều là như vậy vượt qua. Đến ngày thứ 7 thời điểm, Vân Ngang rốt cuộc lần nữa chậm rãi mở mắt, nhìn xem phía trước còn chỉ còn lại một nửa ngàn năm hấp huyết đằng vương rễ cây. Hắn rốt cuộc thở dài một hơi, lúc này toàn thân hắn đều khôi phục bình thường, cũng không có cái gì huyết khí lộ ra ngoài biểu hiện, trong hai mắt cũng trở nên càng thâm thúy. Chỉ là mí mắt khép mở giữa, chợt có tinh quang hiện ra, nói rõ thực lực của hắn tiến thêm một bước. Đến bây giờ Vân Ngang mới dám nói hắn đã bổ túc cuối cùng một mặt thiếu hụt, tối thiểu nhất tại đây Thương Lôi Tông ngoại môn, căn bản là bài danh trước ba vị ba người kia hắn cũng không sợ chút nào, thậm chí có thể nói mình có thể vững vàng ngăn chặn bọn họ một đầu. Đây là thực lực cho Vân Ngang mang đến biến hóa. Đương nhiên những cái này đều là đệ tử đại gia tộc, hoặc là có hảo bối cảnh, trong tay bọn họ có cái gì át chủ bài, Vân Ngang cũng không dám đơn giản cam đoan. Mà đi qua 7 ngày tu luyện, cái kia ngàn năm hấp huyết đằng vương rễ cây đã bị hắn tiêu hao hết hơn phân nửa, thân thể của hắn đã triệt để sản sinh kháng cự dược tính. Huyết hổ đại thủ ấn đã tiến triển đến cực hạn, lần nữa lâm vào tạm hoãn trong trạng thái. Thế nhưng đoạn này thời gian hắn tiến bộ phi thường lớn, Vân Ngang cũng rất hài lòng, chính là thời điểm nghỉ ngơi và hồi phục điều chỉnh, bằng không hăng quá hóa dở, ngược lại tạo thành căn cơ không ổn định. Nhìn trước mắt còn lại một nửa hấp huyết đằng vương rễ cây, Vân Ngang chuẩn bị đem cái kia thu lại. Tuy rằng thứ này đã đối với chính mình tu luyện huyết hổ đại thủ ấn không có gì tác dụng quá lớn, thế nhưng trong đó huyết tinh có thể rất nhanh bổ sung nguyên lực cùng huyết khí. Còn có thể đúng người thương thế đưa đến tạm thời tính tu bổ tác dụng, là thượng hạng dược liệu, đặt ở bên ngoài hắn giá cả tuyệt đối không rẻ, hơn nữa có tiền mà không mua được. Rốt cuộc phổ thông hấp huyết đằng còn dễ dàng tìm được, thế nhưng ngàn năm hấp huyết đằng vương, chỉ sợ cũng xem như tại toàn bộ Sùng Vệ quốc, cũng chỉ có Thương Lôi sơn mạch chỗ sâu bên trong huyết vụ xâm lâm cái kia một gốc mà thôi. Quái vật kia quả thật liền không phải sức người có thể địch lại, một khi nổi giận lên, toàn bộ huyết vụ xâm lâm tất cả hấp huyết đằng toàn bộ bạo động. Tuy rằng thực vật loại hình ma thú di động chính là một cái khó khăn, thế nhưng tại huyết vụ xâm lâm chung, lại là tuyệt đối bá chủ. Nếu như lần này không phải Lãnh Tuyết Hủy có âm thầm tuyến lộ đồ, bọn họ theo cái kia dạn nước sơn thể đường hầm tiến lên, chỉ sợ cũng đừng nghĩ thật tiếp cận huyết vụ xâm lâm. Như vậy nghĩ tới, Vân Ngang liền nghĩ muốn thu lên cái kia ngàn năm hấp huyết đằng một nửa rễ cây, vừa lúc đó hắn đồng tử quét mắt một vòng, không khỏi khẽ di một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện, đang ở đó một nửa bị hắn mở ra đoạn mặt cắt thượng tựa hồ có đồ vật gì khảm nạm ở đâu một bên. Đây là vật gì? Vân Ngang trong tay một chiêu, lập tức theo hắn phía sau lưng sinh ra hai cây thô to huyết sắc nhánh dây, cuộn cuộn nổi lên cái kia một nửa rễ cây, liền rủ xuống treo ngược tại Vân Ngang phía trước. Vân Ngang nhìn nửa ngày, ngón tay điểm nhẹ, lập tức có dài vài thốn trắng xóa kiếm khí kích xạ ra ngoài, thoang cái đâm vào cái kia một nửa rễ cây mặt ngoài. Sau đó tay hắn chỉ khẽ nhúc nhích, mở ra vài đạo vết cắt. Lạch cạch một tiếng, lập tức có một cây cây ngô cây gậy giống nhau đồ vật rơi lạc trên mặt đất. Vân Ngang đồng tử hơi co lại, lập tức liền nhìn rõ ràng, chỗ đó chỗ nào là cái gì cây ngô cây gậy, rõ ràng là vật gì trứng côn trùng. Màu sắc hiện lên xanh nhạt sắc, phía trên rậm rạp chẳng chỉ sắp xếp lấy số lượng đông đảo đặc biệt trứng côn trùng, từng cái đều có cây ngô hạt như vậy lớn nhỏ, bên trong đang ngủ say từng cái một cuộn tròn uốn lượn đặc biệt sinh vật. Đây là vật gì? Vân Ngang cảm thấy khẽ động. Theo trứng côn trùng mặt ngoài tản mát ra một cỗ đặc biệt khí tức, đó là thuộc tại ma tính sinh vật khí tức, tuy rằng yếu ớt, vốn lấy Vân Ngang nhạy bén linh hồn cảm giác lực vẫn là vừa chạm vào liền biết. Tại hắn trong cảm giác, cái kia cây ngô cây gậy giống nhau trứng côn trùng tập hợp trên hạ thể mỗi một khỏa đều có được một cái rất nhỏ điểm, tuy rằng yếu ớt nhưng khỏe mạnh, hơn nữa tràn ngập một cỗ hỗn loạn mà tham lam khí tức. Chương 154, mẫu trùng. Xem bộ dáng là cái gì trùng loại trứng, không biết có thể hay không thuần hóa. Vân Ngang trong nội tâm khẽ động, hắn tuy rằng tạm thời không biết đây là cái gì trùng loại trứng, nhưng mà nếu là ma tính sinh vật, liền có khả năng. Hơn nữa có thể ký sinh tại ngàn năm hấp huyết đằng vương loại này quái vật kinh khủng rễ cây bên trong đồ vật, nghĩ như thế nào cũng sẽ không đơn giản. Trước mắt những cái này trứng côn trùng tuy rằng còn không có ấp trứng, rậm rạp chẳng chịt chỉnh tề sắp xếp, nếu có dày đặc sợ hãi trứng người, thoạt nhìn xác thực còn có chút da đầu run lên. Vân Ngang đem cái kia còn lại non nửa đoạn hấp huyết đằng vương rễ cây thu hồi ma sủng không gian, lại cẩn thận chu đáo chốc lát, vẫn là không biết cuối cùng là cái gì sâu bỏ trứng côn trùng, may mắn cũng cho thu lại. Những cái này trứng côn trùng sinh mệnh khí tức 10 phần yếu ớt, còn có lại hoàn toàn ký sinh tại hấp huyết đằng vương rễ cây các loại, cho nên Vân Ngang một mực không có phát hiện. Cũng may mắn trứng côn trùng không có ấp nở tới, bằng không tại Vân Ngang ma sủng không gian bên trong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Võ giả ma sủng không gian tuy rằng có thể thu tồn chữ có sinh mạng vật thể, nhưng mà đại đa số cũng đều là chính mình ma sủng, cũng không thể đủ dài lâu sắp đặt, sinh mạng thể trinh hoặc là linh hồn ba động đặc biệt mãnh liệt sinh vật lại càng là thu không vào. Làm như vậy chỉ có hai loại hậu quả, hoặc là chính là cái kia sinh mệnh tại ma sủng trong không gian trực tiếp chết đi, hoặc là ma trống chân giữa sắp đặt không cường đại sinh mệnh, sẽ bị từ trong đó trực tiếp nổ ra. Những cái này trứng côn trùng không có ấp trứng, lại có bị hấp huyết đằng vương rễ cây bao vây, mới không có toàn bộ chết hết, coi như là vật khí. Những cái này trứng côn trùng chính là hấp huyết văn. Vân Ngang nhìn trước mắt theo tảng kinh các lấy ra ma thú đồ giám, rốt cuộc lật đến trong đó trọng yếu nhất một quyển. Hắn lông mi có chút khơi mào, có chút không thể tin. Lại còn là mẫu trùng ma trùng, đây là rất hiếm thấy. Tại võ giả tu luyện trên đường, mẫu trùng loại ma trùng giống nhau đều là rất hiếm thấy. Một cái là số lượng hiếm thấy, một cái là rất khó lấy thuần phục. Mà hấp huyết văn dựa theo ma thú đồ giám chung ghi lại, là một loại lấy số lượng thủ thắng, điên cuồng thôn phệ sinh vật huyết dịch đáng sợ sinh linh, nghe nói có thể sinh sôi nảy nở 10 vạn, phô thiên cái địa phía dưới có thể rút ra những nơi đi qua cả người lẫn vật máu tươi, hóa thành tơi khô. Nếu như muốn khống chế, liền nhất định phải hàng phục trong đó mẫu trùng, do mẫu trùng khống chế tử thể, hình thành rất đáng sợ hấp huyết văn triều. Mà vừa vặn hấp huyết đằng cái này một loại hút máu loại thực vật hệ bản thân cùng hấp huyết văn chính là cộng sinh trạng thái, bọn họ cũng không phải là cạnh tranh quan hệ, không can thiệp chuyện của nhau, thậm chí lẫn nhau có hợp tác. Mà mỗi khi một cái khổng lồ hấp huyết văn xào huyệt triệt để sụp xuống, trong đó mẫu trùng tuổi thọ hao hết thời điểm, sẽ theo cơ thể bên trong sinh sôi nảy nở ra một chút phôi thai. Mẫu trùng sẽ đem nhóm người này trứng côn trùng sản xuất tại dầu có huyết tinh chi khí thổ nhưỡng hoặc là sinh vật cơ thể bên trong, nhờ vào trong đó dinh dưỡng khiến cho ấp trứng, sau đó đản sinh ra một đám mẫu trùng. Thế nhưng tại đây một đám mẫu trùng bên trong chỉ có một con có thể còn sống, cái khác cũng sẽ biến thành trong miệng ăn, mà cái này một con mẫu trùng sẽ hấp thu đồng loại dinh dưỡng, triệt để trở thành chân chính mẫu trùng, dùng cái này tới sinh sôi nảy nở ra càng khổng lồ tộc đàn. Trên thực tế, ma thú đồ giám thượng về hấp huyết văn giới thiệu cũng liền một chút như vậy, cái khác tin tức cũng là không rõ. Vân Ngang theo cái kia ngàn năm hấp huyết đằng vương rễ cây chúng phát hiện cái này hấp huyết văn mẫu trùng trứng bản thân cũng là cơ duyên xảo hợp. Ba ngày sau đó, tại tông môn phường thị một chỗ mua bán ma thú sủng vật cửa hàng nhỏ phía trước, Vân Ngang từ bên trong đi ra, bên cạnh còn đi theo ma thú cửa hàng lão bản, vừa đi một bên còn đối với Vân Ngang túi đầu không lưng, có chút khách khí. Vị khách quan kia, về sau nếu như ngươi còn có cái khác ma thú tài liệu cũng có thể trực tiếp bán trao tay cho ta, giá cả không dám, tiểu điếm về sau còn cần còn nhiều chiêu cố. Vân Ngang gật đầu đồng ý, hắn đem chính mình gần nhất những ngày này tại Thương Lôi Sơn Mạch đánh giết tất cả ma thú trên người chân quý tài liệu toàn bộ bán. Những vật này với hắn mà nói không có tác dụng gì, nhưng mà có thể mua sắm dược vật cùng với nguyên thạch, đối với hắn tu luyện có chỗ trợ giúp. Lấy thực lực của hắn, tại Thương Lôi Sơn Mạch bắt con mồi phần lớn không kém. Có thể làm cho hắn động tâm chất liệu tự nhiên cũng không đơn giản, cũng khó trách ma thú này cửa hàng tiểu lão bản đối với hắn như vậy ân cần. Lúc này Vân Ngang trong tay còn cầm lấy một quyển sách, đơn giản tập sách rõ ràng cho thấy mới chế, phía trên có hai cái chữ to ma thú bách khoa toàn thư, chủng loại quyển. Vân Ngang một bên lật xem, vừa hướng cái kia cửa hàng lão bản mở miệng nói. Ngươi những sách này bán được dễ dàng như vậy, không phải là giả a? Lão bản kia nói, nơi này chính là tông môn phường thị, ta nào dám. Nếu như bán hàng giả, không chỉ là muốn lớn bồi thường, còn liền cửa hàng đều ném, tông môn chấp pháp đoàn hận nhất loại chuyện này, ta chỗ này đều là hàng thật giá thật, chỉ bất quá những quyển thư tịch này đều là lặp lại ấn, cho nên tương đối mới a. Vân Ngang gật gật đầu, tại đây tông môn bên trong, cái này tiểu lão bản cũng không dám lừa gạt mình. Bất quá hắn vẫn là lo lắng, nói, trong này giảng thuật đồ vật đều là chân thật. Tiểu lão bản ngẩng đầu nói, mỗi một năm phát hiện tân ma thú cũng không biết có bao nhiêu. Hơn nữa ma thú bách luyện, dung hợp đủ loại chất liệu cùng với võ đạo ân ký, cũng sẽ sản sinh mới biến hóa, cho nên đại lượng tư liệu đều có ghi lại, trừ những cái kia tương đối bí ẩn đồ vật, đại bộ phận cũng sẽ lưu thông tại thị trường phía trên, cung cấp mọi người đọc, dù sao in ấn những tài liệu này không có gì thành phẩm, đều là duy nhất một lần đầu nhập. Vân Ngang gật gật đầu, nói, cái này ma thú bách khoa toàn thư, chủng loại quyển tổng cộng có mấy trăm sách, ta cái này một quyển bên trong mười mấy loại ma trùng tư liệu cũng là thật đi. Cái kia tiểu lão bản gật đầu, nhìn xem Vân Ngang nói. Nhất định là thật, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, trong này tư liệu kỳ thật cũng không chân quý, chân chính chân quý chính là mặt ghi lại ma trùng, có chút ma trùng số lượng thưa thớt, hơn nữa nghĩ muốn thu phục cũng cần bất đồng điều kiện. Cho nên a, tư liệu tại trên thị trường lưu thông, thế nhưng chân chính có vận khí người vẫn tương đối thưa thớt. Hắn tại thương lượng nói thương lượng, còn tuy rằng bán cho Vân Ngang đồ vật, thế nhưng muốn nói cho Vân Ngang trong đó vấn đề, miễn cho Vân Ngang đến lúc đó cái gì cũng phải không được, lại tới tìm hắn phiền toái. Nghe lão bản nói, Vân Ngang nội tâm có ý định. Trở lại Thương Lôi Tông ngoại môn đệ tử chỗ ở, Vân Ngang vừa cẩn thận nghiên cứu cái kia bổn ma thú bách khoa toàn thư, chủng loại quyển, bên trong tỉ mỉ bày ra mười mấy loại bất đồng ma trùng thuần dưỡng cùng thu phục biện pháp. Trong đó hấp huyết văn mẫu trùng liền là một cái trong số đó, cũng là Vân Ngang mua sắm quyển sách này tịch một trong những nguyên nhân. Bất quá chính như lão bản kia đã nói, trong này ghi lại mười mấy loại ma trùng, tuy rằng mỗi cái uy lực không tầm thường, nhưng mà đại đa số tương đối hiếm thấy, cho nên mặc dù tại trên thị trường lưu thông trong đó thuần dưỡng biện pháp, nhưng mà chân chính có tư cách đạt được những ma trùng này người chỉ là số ít, mười phần hiếm thấy. Hơn nữa nghĩ muốn thu phục cùng huấn luyện ra, còn muốn khác bộ đàm duyên cùng điều kiện. Cho nên nói bán những tài liệu này người cũng không lo lắng bị người học, trong đó cái kia hấp huyết văn tại trong đó có giới thiệu. Chương 155, huyết tự. Dựa theo trong thư tịch ghi lại, hấp huyết văn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không hiếm thấy, chỉ là loại này ma trùng chính là mẫu trùng một đạo, lại cực kỳ hy hữu. Giống nhau nói, một cái trong xảo huyệt sẽ có một cái mẫu trùng. Điểm này không riêng gì hấp huyết văn, tỉ như đầu hổ phong, sát nhân phong đều là như vậy. Thế nhưng xảo mẫu trùng nằm ở kim tự tháp kết cấu đỉnh cao nhất, tinh thần lực cực đoan cường đại, rất khó thu phục. Nghĩ muốn hàng phục, nhất định phải tại mẫu trùng còn vì triệt để trưởng thành, còn chưa chân chính có tự mình ý thức thời điểm. Nhưng mà cho dù là lúc này cũng cần có được đặc thù linh hồn tiềm lực nhân tài có thể đem bản thân ý thức hòa tan vào trong đó, ký kết linh hồn khế ước. Bởi vì từng cái mẫu trùng bản thân ý thức chính là cực kỳ phức tạp, nó có thể thông qua đặc biệt tự mình ý thức khống chế vô số dưới trướng tử sâu bọ. Điều này cũng khiến cho ký kết mẫu trùng cực kỳ khó khăn. Giống nhau chỉ có đặc biệt linh hồn tiềm lực người, mới có thể làm được. Vân Ngang không biết mình là không phải có được như vậy linh hồn tiềm lực, tuy rằng hắn đi qua cái kia thần bí bạch sắc quang cầu cải tạo, ngày ngày nhận thiên nhân hợp nhất cảnh giới tẩy lễ, tinh thần đã sớm phát sinh biến dị, cùng người thường hoàn toàn bất đồng, thế nhưng cùng mẫu trùng loại này đặc biệt tinh thần kết cấu ma trùng ký kết linh hồn khế ước, hắn còn không có nắm chắc. Thế nhưng Vân Ngang vẫn là quyết định thử một lần. Rốt cuộc cơ hội đang ở trước mắt, không đem nắm một cái hắn cũng sẽ không cam lòng. Chuẩn bị vài ngày sau, tại hậu sơn bên trong, Vân Ngang phía trước bày đặt một cái to lớn vạc nước, mà bên cạnh dùng xích sắt buộc một đầu thân hình to lớn hỏa hoa văn sắc cự thú. Cái kia cự thú lớn lên có chút giống sư tử cùng hổ tập hợp thể, thế nhưng toàn bộ hình thể muốn to lớn hơn, mọc ra dày đặc lông bẩm, hai đôi bén nhọn răng nanh lộ ra ngoài, đây là sóng to thú. Bản thân nghe nói cùng hổ ma thú họ hàng xa, nhưng mà đi qua tự nhiên đào thải, đã sớm tiến hóa trở thành mặt khác một loại đặc biệt ma thú, toàn thân sắc thái lộng lẫy, mang theo đặc biệt hổ hoa văn, cho nên được gọi là. Loại này manh thú tại Thương Lôi Sơn mạch trung cũng coi là rất cường đại liệp thực giả, Vân Ngang bố trí xuống cả bẫy, thật vất vả mới bắt được một con. Sau đó tâm thần hắn khẽ động, phía sau lưng thân sinh ra mấy chục căn thô to hấp huyết đằng dây leo, giống như là mãng xà giống nhau, thoang cái liền đem sóng to thú toàn bộ thân hình khổng lồ treo ngược lên. Tuy rằng sóng to thú điên cuồng giãy giụa, lực lượng khổng lồ khiến cho mỗi một cây dây leo đều kéo căng thẳng tắp, thế nhưng hấp huyết đằng nguyên bổn chính là ma tính thực vật, tại địa âm huyết chỉ đi qua thuế biến lại càng là lực lớn vô tận, nguyên sơ đem cái kia sóng to thu dán tại cái kia vạc nước phía trên. Vân Ngang đưa tay một trường, tại đỉnh đầu hắn thượng lập tức xuất hiện một đạo bạch sắc kiếm quang tản mát ra sắc bén hào quang, bạch quang lóe lên, lập tức giống như là một đạo tấm lụa hiện lên. Dầm ào ào một tiếng, dãy rùa không ngớt, phát ra dữ tợn gào thét sóng to thú đầu liền trực tiếp bị chém rụng. Theo cắt đứt mất chỗ cổ rơi là trả ra máu tươi, toàn bộ chảy ngược nhập trong chúng nước. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ vạc nước cũng đã đầy, đám chìm lấy vô số máu tươi, phát ra dày đặc mùi vị huyết tinh, thế nhưng chân chính võ giả có thể cảm ứng được trong đó nguyên lực ba động. Võ giả tu luyện, phải không đoạn thu hoạch nguyên lực quá trình, khai phá bản thân tiềm năng. Mà ma thú sở dĩ trở thành ma thú, chính là bởi vì bọn họ trời sinh chính là có nguyên tố thuộc tính, mà phát huy nguyên tố thuộc tính duy nhất động lực, chính là thân thể chỗ có đủ thiên địa nguyên lực. Đổi lại mà nói, tại ma thú sinh ra một khoảnh khắc, bọn họ cơ thể bên trong trời sinh liền có nguyên lực. Mà loại lực lượng này tại trong máu nhất nồng hậu dày đặc, hấp huyết văn chính là huyết hệ ma trùng, hắn lý tưởng loại ấp trứng hoàn cảnh cùng cần thiết vật chất chính là có nguyên lực máu tươi. Lúc này, Vân Ngang từ trong lòng lấy ra đến mấy bao gói thuốc, còn có bình ngọc nhỏ, bên trong đều là thuốc bột cùng dược tề, theo thứ tự đổ vào trong đó. Đây là ma thú bách khoa toàn thư, chủng loại quyển sách kia chung ghi lại một chút ấp trứng ma trùng loại dược tề. Cũng là hắn tận lực dốc hết sức lực theo tông môn trong phường thị mua sắm mà đến, hiện tại toàn bộ dùng đi vào, tiêu hết hắn mười mấy mai nguyên thạch giá cả, đây đã là rất cao đại giới. Lúc này, Vân Ngang theo ma sủng không gian lấy ra đến một cái đồ vật, như là một cái cây ngô cây gậy, phía trên rậm rạp chẳng chịt đều là cây ngô hạt lớn nhỏ đặc biệt trứng côn trùng. Những cái này đúng là hắn theo cái kia ngàn năm hấp huyết đằng vương rễ cây chúng phát hiện cái kia một phần hấp huyết văn trứng côn trùng. Vân Ngang cầm trong tay, thoáng trầm mặc chốc lát, liền không chút do dự đem cái kia trứng côn trùng ném một cái, ném nhập trong chung nước. Lúc này trong chung nước đã sớm tràn ngập đỏ tươi huyết dịch, trứng côn trùng rơi vào trong đó, ngắn ngủi trôi nổi một cái, liền như là thấm đâm huyết dịch giống nhau, chìm vào trong đó. Nguyên bản cái này trứng côn trùng mặc dù phóng thích nhập trong máu, vẫn là chưa tới ấp trứng thời điểm, nhưng mà Vân Ngang phía trước đầu nhập đủ loại dược tề cùng một phấn, toàn bộ đều là nhân loại dược tề sư phân phối thuốc tan ra trứng côn trùng dược vật. Bên trong dầu có nhiều loại thần bí vật chất. Hắn cũng sớm thúc dục trứng côn trùng ấp trứng, lại nhờ vào cái này dầu có nguyên lực máu tươi, chính thích hợp hấp huyết văn sâu bỏ cái này một loại ma trùng ấp trứng hoàn cảnh. Làm xong cái này hết thể lúc sau, Vân Ngang cũng chỉ có thể đủ im lặng chờ đợi. Bất quá hắn còn muốn chính mình lặng lặng tu luyện, cho nên cũng ngược lại không biết là cô đơn lạnh lẽo. Ở trước mặt hắn lại để đó vài cuốn sách tịch, Thanh Phong kiếm, Đoạn Nhận kiếm, Tự Linh Quy Nguyên kiếm, Vân Ngang lại bắt đầu sửa. Cái này đều là một số tại Thương Lôi Tông ngoại môn tương đối tinh nhuệ kiếm pháp. Tại hoàn thành Bạch Viên Ngự kiếm thuật mỗi một ngày tu luyện về sau, Vân Ngang liền bắt đầu tiếp tục nghiên cứu đủ loại kiếm pháp. Những cái này kiếm pháp tuy rằng phẩm cấp thượng khả năng có chút thấp, nhưng mà một khi tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới lúc sau, cũng sẽ ngưng tụ ra võ đạo ấn ký. Những cái này võ đạo ấn ký chính là tiền nhân cảm ngộ thiên địa tự nhiên lĩnh ngộ ra tới một ít ý cảnh, đối với nghiên cứu kiếm pháp đều có chỗ tốt. Toàn bộ cũng có thể phụng dưỡng cha mẹ cho Vân Ngang tu luyện kiếm thuật đạo, khiến cho hắn tại kiếm thuật bên trong cảm ngộ càng ngày càng sâu, cũng có thể càng thêm đem cái này kiếm khí phương pháp tu luyện tới cao thâm trình độ. Điều này cũng có trợ giúp hắn không ngừng ma luyện chính mình kiếm đạo, khiến cho bản thân tại tiến nhập nguyên võ cảnh giới thời điểm, tại kiếm thuật thượng tích lũy đạt tới một cái mới cao điểm. Ba ngày sau đó, Vân Ngang đã đem hai môn kiếm pháp tu luyện tới đăng đường nhập thất tình trạng. Mà lúc này, lại nhìn cái kia trong chun nước tình cảnh, phát hiện trong đó huyết dịch cũng đã dần dần thưa thớt, chỉ để lại một chút chút máu tươi, trở nên thanh tịnh, phảng phất bên trong huyết dịch phảng phất đều bị cái gì đó hút đi. Lại nhìn cái kia cây ngô cây gậy giống nhau trứng côn trùng tập hợp thể, đã bành trướng đến gấp 2-3 lần lớn nhỏ, phía trên mỗi một quả trứng côn trùng đều tóc đỏ sáng lên, bên trong tràn ngập huyết dịch, nguyên bản cuộn tròn không động ấu thể ở đâu một bên không ngừng nhúc nhích, hiển nhiên là đã tỉnh lại. Vân Ngang trong nội tâm tạm định, lại đầu nhập một phần khác thuốc tan ra dự tề, lại quá một ngày sau đó, con thứ nhất hấp huyết văn ấu sinh thể lăng quăng từ trong đó phá xác mà ra. Lăng quăng chính là con muỗi ấu trùng, thân thể dài nhỏ, ở trong nước co lại khẽ động liền du đang ra. Chương 156, luyện cổ. Thế nhưng thiên nhiên con muỗi ấu trùng 10 phần thật nhỏ, xa không bằng giờ này khắc này cái này hấp huyết văn ấu trùng, có thể là hút no bụng huyết dịch duyên cớ, từng cái đều có người thường tiểu lớn bằng ngón cái, mọc ra bén nhọn khẩu đâm, hiện lên bán trong suốt vỏ ngoài bên trong lưu chảy máu mới, thoạt nhìn có chút dọa người. Hơn nữa những cái này hút máu lăng quăng tương đối hung hãn, rơi vào trong nước, liền bốn phía du động, thậm chí đối với bên người đồng loại phát động công kích, chiến bại người trực tiếp bị bén nhọn khẩu đâm đâm thủng làn da, trong cơ thể huyết dịch cùng dinh dưỡng toàn bộ bị người thắng hấp thu. Vân Ngang nhìn thấy một màn này, hắn biết đây là hấp huyết văn loại này mà tính trùng loại khôn sống ngấm chết, quyết thắng ra thắng lợi cuối cùng nhất người phương thức, ngược lại không ngăn cản. Ngược lại lại lấy ra tới một tề dược, vùi đầu vào đã có chút thanh tịnh máu tươi bên trong. Những thuốc này tề thực sự không phải là thuốc bổ, ngược lại là kích thích tính dược vật, có thể khiến cho những cái này hút máu lăng quăng triệt để nổi giận, điên cuồng công kích. Cái này kỳ thật thuộc tại luyện cổ thuật, dựa theo ma thú bách khoa toàn thư, chủng loại quyển cái này bộ phận trong sách ghi lại, chính là đem những cái này cực kỳ tính công kích đấu trùng đặt ở một chỗ, bọn họ công kích lẫn nhau tự giết lẫn nhau, sẽ hấp thu đối phương cơ thể bên trong tinh hoa, khỏe mạnh chính mình trưởng thành, đến cuối cùng bách không còn. Lưu lại trong đó mạnh nhất mấy cái sâu bọ vương. Cái kia mấy cái sâu bọ vương tương hô thôn phệ, còn lại một con hấp thu tất cả đồng loại tinh hoa, đản sinh ra tới chính là mẫu chủng, có đủ đứng ở kim tự tháp đỉnh trên kết cấu lớn nhất tính chất đặc biệt, có thể khống chế dưới trướng tất cả tử sâu bọ. Mà hấp huyết văn chính là loại kết cấu này côn trùng, Vân Ngang chẳng qua là đẩy mạnh một bước này tiến triển. Bất quá quá trình này cũng không phải một lần là xong, mà là chậm rãi đẩy mạnh. Quá 4-5 ngày, Vân Ngang mới phát hiện cái kia trong chun nước gấu trùng chỉ còn lại đại khái 4-5 chỉ, nhưng mà mỗi chỉ đã vừa được người thường nắm tay cỡ, bóng loáng thủy chân nhắn, nội bộ tràn ngập huyết dịch, bén nhọn xúc tu quả thật so với sắt châm còn muốn sắc bén. Đây là thắng lợi cuối cùng nhất mấy cái sâu bọ vương, muốn càng thêm bạo ngược cùng tàn nhẫn, nhưng mà lẫn nhau tựa hồ đã nhiều một ít ý thức, lẫn nhau kiêng kỵ, cũng sẽ không dễ dàng công kích, mà là mấy cái thay nhau đối ngoại trung yếu nhất một con ra tay. Vân Ngang vì vậy lại tăng thêm một bộ phận dược tề, cái này có thể thúc tan ra những cái này hấp huyết văn ấu trùng sâu bọ vương, khiến cho bọn họ nổi giận, tiến thêm một bước tương hỗ thôn phệ. Dưỡng cổ thuật, kỳ thật là người vì sự tình, nhưng là chiết cảnh tại ma trùng bản tính cùng thiên phú phía trên, người chẳng qua là đẩy mạnh chuyện này phản ứng trình độ. Cựu thiên, đến cuối cùng chỉ còn lại hai cái sâu bọ vương, ma trùng quyết một thắng bại, duy nhất người thắng đem đồng loại hút thành khô quắt thi thể. Về sau nó rất nhanh sinh trưởng, đã trưởng thành như người một nửa cánh tay thô to, thoạt nhìn có chút buồn nôn. Hơn nữa hắn huyết hồng sắc đôi mắt nhỏ lấp lánh trong đó, đã có một ít hỗn loạn ý thức, Vân Ngang có thể rất dễ dàng cảm giác được tại hắn hỗn độn trong ý thức đối với chính mình để ý. Hiện tại chính là ký kết linh hồn khế ước cơ hội, bỏ qua cơ hội này, e rằng chờ mâu trùng chân chính sinh trưởng hoàn thành, hình thành loại kia đặc biệt tinh thần kết cấu nói, liền cũng không có cơ hội nữa. Vân Ngang cũng không dám trì hoãn, lập tức liền bắt đầu thử lấy linh hồn xúc tu xâm nhập đến cái này mâu trùng ấu thể tinh thần hạch tâm. Thế nhưng không đợi đi vào, hắn cảm giác được mi tâm đau xót, nhịn không được nhăn nhăn lông mày. Cái kia tinh thần xúc tu lại bị một cỗ cường đại tinh thần lực lượng trực tiếp nghiền được vỡ nát, liên tiếp gần hạch tâm cơ hội cũng không có. Vân Ngang không cam lòng, lại thử lần thứ hai, vẫn là như vậy cái kết quả. Cái kia mẫu trùng tại trong chu nước phẫn nộ du động lấy, hiển nhiên cũng cảm giác được Vân Ngang không ngừng nghĩ muốn tại trên người nó in dấu hạ linh hồn lạc ấn. Tại kinh lịch lần thứ ba thất bại về sau, Vân Ngang vẫn là quyết định tạm thời buông tha cho. Mẫu trùng loại ma trùng dựa vào khống chế dưới trướng tử sâu bỏ thu hoạch nơi cung cấp thực vật, chính là thiên phú. Giống như là một cái to lớn tổ ong trung ong chúa giống nhau, thân thể mập mạp, bản thân không có bất kỳ năng lực công kích, nhưng lại có thể khống chế dưới trướng ngàn vạn chỉ ong thợ ra ngoài, vì nó tìm kiếm đồ ăn, đây là thiên nhiên mẫu trùng kim tự tháp kết cấu. Mà giống như hấp huyết văn loại này mà tính trùng loại càng thêm triệt để, mẫu trùng không có cường đại lực công kích đo, cũng không có cường đại lực lượng phòng ngự, hắn bằng vào chính là tiên thiên kim tháp kết cấu giống nhau khống chế hệ thống, có thể khống chế dưới trướng tử sâu bỏ vì nó cướp đoạt đồ ăn, vì hắn sinh trưởng cung cấp dinh dưỡng. Mà mẫu trùng lại chỉ là phụ trách sinh sôi nảy nở hậu đại, nhưng mà điều này cũng tạo thành hắn trời sinh cường đại quái dị vặn vẹo tinh thần lực. Muốn cùng loại quái vật này ký kết linh hồn khế ước, hắn độ khó có thể nghĩ. Vân Ngang quyết định tại thiên nhân hợp nhất cảnh giới tiến đến thời điểm thử lại thử một lần. Ông! Đang chờ đợi đại khái sau nửa giờ, thiên nhân hợp nhất trạng thái không hề có báo hiệu đi đến. Vân Ngang cảm giác được đại nao chấn động. Cả người tinh thần ý thức bị di chuyển đến mặt khác một loại trạng thái, hắn tinh thần bắt đầu thăng hoa, linh hồn phảng phất lâm vào một loại đặc biệt tần suất bên trong. Thế nhưng lúc này, hắn tư duy thật là rõ ràng. Vân Ngang lần nữa đi đến vạc nước một bên, nhìn xem đã thôn phệ mấy trăm cái đồng loại, cuối cùng đạt được thắng lợi cuối cùng nhất người cái kia một con hấp huyết văn mẫu trùng, linh hồn dâu lần nữa lâm vào trong đó. Phanh một tiếng, một cỗ cường đại sóng tinh thần động tán phát, triệt tiêu Vân Ngang linh hồn xúc tu. Thế nhưng lúc này nơi đó tại thiên nhân hợp nhất trình độ, liên tục không ngừng thiên địa lực lượng hội tụ đến trong thân thể của hắn, bổ sung linh hồn hắn cường độ. Vân Ngang hiện tại tinh thần cường độ thật to tăng cường, vậy mà không có bị đụng nát. Trong mắt của hắn tia ánh sáng trắng hiện lên, đây là tinh thần tăng lên tới cực hạn trạng thái. Vân Ngang linh hồn xúc tu, phảng phất hóa thành một đạo thiểm điện, hung hăng bổ ra mâu trùng tinh thần bình chướng tạo thành vỏ ngoài, hung hăng thẩm thấu vào trong đó. Trong chu nước máu tươi lay động, tại thời khắc này cái kia mâu trùng cũng phát hiện Vân Ngang cải biến, tinh thần lực điên cuồng chấn động lên, thậm chí dao động trong chu nước thủy, tinh thần hình thành báo lốc, tịch quyển hướng Vân Ngang đại náo hạch tâm. Vân Ngang nhíu mày, theo hắn khỏe mắt chảy ra máu tươi. Chắc không được rất khó có người có thể đủ ký kết mâu trùng loại ma sủng, trừ mâu trùng thưa thất ở ngoài, quan trọng hơn nguyên nhân chính là nghĩ muốn tại loại này trời sinh liền tinh thần lực mạnh mẽ vặn vẹo quái vật tinh thần hạch tâm bên trong in dấu hạ lạc ấn, thật sự là quá khó khăn. Thế nhưng lúc này hắn tên đã trên dây, không phát không được. Cưỡng ép nhấc lên một cỗ tinh thần, treo lên tinh thần báo lốc vào trong bước tới, hắn ý thức phảng phất rơi vào một cái không gì sánh được phức tạp mê cung trạng thái. Căn bản tìm không được ra ngoài giao lộ, Vân Ngang cảm giác mình não hải càng ngày càng hỗn loạn, ngơ ngơ ngác ngác, mỏi mệt cực hạn, phảng phất lâm vào một loại cực đoan tình huống. Mắt thấy Vân Ngang tinh thần muốn triệt để mất phương hướng tại đây mâu trùng chỗ trúc xây dựng phức tạp tinh thần mê cung trong trạng thái, ngay một khắc này, Vân Ngang trong đại nao cái kia một mực an tĩnh tinh thần bí bạch sắc quang cầu trong lúc bất chợt có chút động một cái. Chương 157, Hắc thiết kén. Ông, một cỗ mát lạnh cảm giác từ trong đó chạy ra tới, lập tức truyền khắp Vân Ngang đại não cùng tinh thần, khiến cho hắn thần trí làm tới cả kinh. Sau đó cỗ này thần bí ba động dọc theo loại nào đó đặc biệt thần bí con đường, theo Vân Ngang trong linh hồn phát ra, trực tiếp truyền đi đến tinh thần trong mê cung. Cái kia nguyên bản đã lâm vào trong hỗn loạn tinh thần dâu, tại thời khắc này sản sinh đặc biệt biến hóa, tinh thần trong mê cung nguyên bản hỗn loạn không ngừng vặn vẹo trạng thái như là chịu đến không gian áp chế, hết thể cũng phảng phất đứng im không động.